Chương 127, giải cạ quyết đoán chương 127, giải cạ quyết đoán giải cạ văn phòng. Đệ tam giải cạ A đứng ở nơi đó, dùng ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve mình trên cánh tay phải cái kia đạo nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng chướng mắt vết sẹo. Phong ấn thuật, rửa sạch đục nhã. Đệ tam giải cạ ngả na khôi ngô như núi thân thể, cơ bắp dần dần kéo căng, dưới làn da mạch máu như là cầu long nô lên. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này thân cao chỉ tới bộ ngực mình, nhìn lên đến một trận gió liền có thể thổi ngã vụ ẩn lão đầu. Sazuto bi hi dù rèn. Bốn chữ này giống một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng in dấu tại á trong lòng. Bộ kia vĩnh viễn mây trôi nước chảy, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, lại một lần nữa rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. A tim đập loạn bắt đầu, huyết dịch tại trong mạch máu lao nhanh. Hắn có thể cảm giác được mình cái kia yên lặng mấy tháng chiến ý chính đang điên cuồng khôi phục. Ca, giải ca đại nhân hắn sẽ không cần động thủ đi. Dù kỳ ở tổ khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng đối bên cạnh dù kỳ cụ già nói ra. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ đệ tam giải cả trên người tán phát ra cái kia cỗ trả cơ dạ, đã cuồng bạo đến một cái dọa người tình trạng. Đó đã không phải là đơn thuần khí thế áp bách, mà là nhanh hình thành thực chất lôi điện, trong phòng làm việc không khí đều trở nên cháy bỏng bắt đầu. Dù kỳ cụ già không có trả lời, chỉ là nắm thật chặt chuôi đao, toàn thân cơ bắp đều tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chỉ cần đối phương có chút dị động, hắn liền sẽ ngay đầu tiên rút đao, dùng thủy hóa thuật mang theo gần dị cùng muội muội rút lui. Mặc dù hắn biết, tại trước mặt người đàn ông này, mình có thể thành công có thể chạy thoát tính, cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ văn phòng an tĩnh đến đáng sợ. Hồi lâu, ha ha, đệ tam giật cảm đống nhiên nhếch môi cười, ha 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 ha, tiếng cười kia buông thả bá đạo, chấn người lỗ hai ông tác hưởng. Gần gì, ai nhìn xem trước mặt vị lão nhân này, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Ngươi rất có đảm lượng, dám ở ngay trước mặt ta nhấc lên cái tên đó, còn bắt ta sỉ nhục đến xem như ngươi đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn đống nhiên vô bàn một cái, với anh tấm kia tử gỗ cứng chế tạo bàn công tác, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Cơn bạo khí lãng xen lẫn mảnh gỗ vụn, hướng phía vụ ảnh một đoàn người quét sạch mà đi. Dù kỳ cụ dạ thì trong nháy mắt ngăn tại đám người trước người, toàn thân hơi nước tràn ngập, chuẩn bị nạnh kháng cố này trùng kích. Nhưng mà cái kia cố khí sóng tại sắp chạm đến bọn hắn thời điểm, nhưng lại bị A dùng một loại mạnh hơn khí thế ngạnh sinh sinh địa đè ép trở về. Với anh, dù kỳ cụ dạ dựng thẳng cầm đao đi, cực tốc chọc lên. Mảnh gỗ vụn tan hết, gần gì vẫn đứng tại chỗ, góc áo thậm chí đều không có một tia đông đưa. Hắn bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này hỉ nộ vô thường đệ tam giải cạ, đục ngầu ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại. Ngươi thành công thuyết phục ta. A nhìn xem gần gì, hiển nhiên là làm ra quyết đoán. Nói tiếp, ta muốn biết các ngươi làng sương mù dự định xuất ra dạng gì thành ý đến thúc đẩy lần này kết minh. Gần gì trong lòng khối kia treo lấy tảng đá, rốt cục rơi xuống. Thành. Hắn cũng biết, đối với A loại này thuần túy đấu võ phái cường giả tới nói, bất luận cái gì quanh co lòng vòng luôn từ đều là dư thừa. Chỉ có trực tiếp nhất lợi ích cùng nhóm lửa chiến ý báo thủ mới là đả động hắn duy nhất chìa khóa. Giải ca đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu bội phục. Gần gì mỉm cười, bình tĩnh nói ra, thành ý của chúng ta tự nhiên sẽ để ngài hài lòng. Đầu tiên, liên quan tới chiến lợi phẩm phân phối. Gần gì đưa ra một ngón tay, qua quốc tất cả phong ấn thuật quân chủ, vô luận giá trị cao thấp, chúng ta song phương cộng đồng phục chế, một nhà một nửa. Tuyệt không lấy thêm một phần, cũng tuyệt không ít cầm một phần. Về phần nó vàng bạc của hắn tài bảo, nhân khẩu thổ địa, thì dựa theo song phương trong chiến đấu độ cống hiến, tiến hành công bằng phân phối. Chia đôi. Đệ tam giật cả lông mày níu lại, hiển nhiên đối cái này phân phối phương án có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, làng xương mù chủ động tìm tới cửa, lẽ ra nỗ lực càng lớn đại giới. Giải cả đại nhân. Gần gì tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ cười nói, tiếp theo là binh lực bố trí. Chúng ta làng sương mù, để tỏ lòng thành ý, lần hành động này, để cho chúng ta đệ tam mị dục đại nhân tự mình dẫn đội áp trận. Mị dục tự mình dẫn đội. Ai trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Xem ra, làng sương mù đối hành động lần này cũng là tình thế bắt buộc. Đồng thời, gần gì thanh âm mang tới một chút tự hào, bên trong làng của chúng ta mạnh nhất tam đại huyết tế giới hạn âm dương cặc cái gần cái gia tộc, Kakuza, Tuyết, Hồ Dụ Kỳ, đem riêng phần mình điều động nhất bộ đội tinh nhuệ, hộ tống xuất chinh. Cả cụ gia bộ tộc thi cốt mạch âm dương sĩ của Sủ Mị ạ cụ nó cường hãn năng lực cận chiến, chắc hẳn giữa cả đại nhân có chỗ nghe thấy. Tuyết chi nhất tộc băng độn âm dương hỉ tổn ở trên biển tác chiến, càng làm mọi việc đều thuận lợi. Về phần hổ rủ kỳ nhất tộc, gần gì nhìn thoáng qua bên cạnh cụ gia cùng tịch, trong mắt tràn đầy thưởng thức, bọn hắn thủy hóa thuật là chui vào cùng ám sát thủ đoạn hay nhất. Nghe được làng xương mù vậy mà phái ra như thế xa hoa đội hình, đệ tam giữa cả trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng triệt để bỏ đi. Bị giúp tự mình áp trận, tam đại huyết kế gia tộc tinh anh ra hết. Phần này thành ý, đầy đủ. Vừa nghĩ tới có thể đem cái kia để hắn bị vô cùng nhục nhã xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn, coi trọng nhất minh hữu từ trên bản đồ xóa đi. Vừa nghĩ tới, có thể nhìn thấy người kia khi biết tin tức về sau, bộ kia tức hồn hẹn, lại không thể làm gì biểu lộ. Đệ tam giật cạ liền cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Tốt. A bỗng nhiên một quyền, lần nữa đánh tới hướng bên cạnh còn sót lại một cái ghế. Với anh. Cái ghế kia, trong nháy mắt biến thành một miệng. Ta đáp ứng. Đệ tam giật cạ ngả na tràn đầy bá đạo cùng cuồng ngạo thanh âm, vang vọng toàn bộ văn phòng, thậm chí cùng bên ngoài bầu trời quần quần lôi minh, đan vào một chỗ. Hành động lần này, lão phu tự mình dẫn đội, liên để chúng ta vân ẩn lôi điện, cùng các ngươi vụ ẩn xương mù dày đặc, cùng một chỗ cho cái kia nho nhỏ qua quốc, cùng phía sau cái kia cổ nổ hạ, đưa lên một phần cả đời đều khó mà quên được đại lễ. Bên ngoài phòng làm việc, Trên bầu trời lôi vân phảng phất nhận lấy cảm ứng, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, một đạo thô to thiểm điện xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, Đinh Hai nhức góc tiếng sấm, đem ngả na giữ tận mặt chiếu dọi đến vô cùng rõ ràng. Phảng phất là tại vì cái này sắp phá vỡ giới ly ra minh nước, tấu vang nhạc dạo. Du Kỳ ở tổ nhìn trước mắt đệ tam giải ca, nhìn xem trong mắt của hắn cái kia điên cuồng chiến ý thiêu đốt, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Nàng tiến đến ca ca bên hai, dùng thanh âm cực thấp nói ra, ca, gia hỏa này, so cả củ dạ cái kia đại tinh tinh, còn muốn điên a? Du Kỳ củ dạ không có trả lời, chỉ là yên lặng nắm chặt đao trong tay. Một trận quét sạch giới ly dạ phong bạo, đã không thể tránh khỏi. Chương 128, Ngài Dũng, xác thực có 102 giới ly dạ. Chương 128, Ngài Dũng, xác thực có 102 giới ly dạ. Giật cả trong văn phòng bầu không khí, tại minh ước ký kết một khắc này, từ trước đó dương cung bạc kiếm trong nháy mắt chuyển biến thành tràn ngập chiến ý sao động. Rất tốt, phi thường tốt. Đệ tam giật cả ai trên mặt, tràn đầy không che giấu chút nào hưng phấn. Hắn vung tay lên, đối ngoài cửa quát, Sasuke, còn có thổ đại, đều tiến đến. Vâng, giải cạ đại nhân. Ngoài cửa lập tức truyền đến hai cái hoàn toàn khác biệt đáp lại. Một cái là tràn đầy sức sống to tiếng nói, một cái khác thì lộ ra trầm ổn mà tỉnh táo. Rất nhanh, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Oanh Lôi Sasuke cùng một tên khác mang theo mắt đơn che đậy, nhìn lên đến hào hoa phong nhã, cùng Vân ẩn thôn chỉnh thể phong cách vẽ không hợp nhau nam nhân đi đến. Người này chính là Vân ẩn thôn vì số không nhiều cố vấn hình tượng nhẫn nhị ra, phụ trách vì giải cạ chế định các loại kế hoạch tác chiến, thủ đại. Phụ thân đại nhân. Một mực đứng ở trong góc nhỏ, mắt thấy toàn bộ hành trình thiếu niên A cũng đi tới, trong mắt đồng dạng lóe ra vẻ hưng phấn. Ân. Đệ tam giật cả ai nhìn thoáng qua con của mình, hài lòng gật gật đầu. Hắn chính là muốn để con của mình từ nhỏ đã cảm thụ loại này quyết định giới nhị dạ cách cục thiết huyết không khí. Gần gì, ta đến giới thiệu cho người một chút. A chỉ vào vừa mới tiến đến hai người, đây là thủ hạ ta biết đánh nhau nhất hai tên gia hỏa. Sasuke, cơ bắp so đầu góc còn phát đạt chiến đấu cuồng. Thủ đại, đầu góc so cơ bắp còn phát đạt chiến đấu cuồng. Giải ca đại nhân, đầu góc của ta cùng cơ bắp kỳ thật đều rất phát đạt. Thủ đại bất đắc dĩ nhún vai, trên mặt lộ ra cười khổ. Sasuke thì là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm nanh trắng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Zuki Kuza, tràn đầy khiêu khích ý vị. Zuki Kuza mặt không biểu tình, phản phất không thấy được ánh mắt của hắn. Vị này là làng xương ngủ gần gì? A lại chỉ vào gần gì, đối với mình hai cái bộ hạ giới thiệu nói, từ hôm nay trở đi, làng xương ngủ chính là chúng ta Vân ẩn thôn kiên cố nhất minh hiếu. Minh hiếu? Sasuke cùng thủ đại đều là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tốt, cũng không nhiều lời nhiều lời. A không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng, lập tức triệu tập tất cả thượng nhẫn nhị ra, đến phòng hội nghị tác chiến họp, chúng ta muốn cùng đến từ vụ ẩn minh hữu, thương thảo một kiện đại sự. Vâng. Vân ẩn thôn cố máy chiến tranh, tại thời khắc này, lấy một loại cực kỳ hiệu suất cao mà thô bạo phương thức, bắt đầu ầm vang vận chuyển. Vân ẩn thôn, cao nhất phòng hội nghị tác chiến. To lớn xa bản địa đồ được bày tại phòng họp trung ương, phía trên kỹ càng tiêu chí chú lấy lôi quốc, hỏa quốc cùng xung quanh tiểu quốc địa hình. Đệ tam giật cả A ngồi tại chủ vị, bên cạnh hắn là Vân ẩn thôn mấy vị hạch tâm cao tầng. Mà tại bàn hội nghị một bên khác thì là gần gì cùng hộ rủ kỳ huynh muội, đều đến đông đủ a. A nhìn chung quanh đám người, sau đó đem ánh mắt rơi vào gần gì trên thân, gần gì đã muốn hợp tác, vậy cũng chớ che giấu. Nói một chút các ngươi làng xương mù kế hoạch. Gần gì mỉm cười gật đầu, hắn chống quả trượng, chậm rãi đi đến xa bàn trước, ánh mắt dừng lại tại trên địa đồ. Giải cả đại nhân, các vị. Gần gì thanh âm không nhanh không chậm, qua quốc, chỗ trên biển, dễ thủ khó công. Bọn hắn đủ rủ mạ ký nhất tộc, mặc dù không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng đối kết giới cùng phong ấn thuật vận dụng, lại lô hỏa thuần thanh. Toàn bộ qua quốc đều bị một tầng cường đại kết giới bao phủ. Ân. Đệ tam giật cả duỗi ra ngón tay, nặng nề mà điểm vào xa bàn bên trên, tòa kia đại biểu cho qua quốc hòn đảo mô hình bên trên. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Tập kết chúng ta Vân ẩn cùng các ngươi vụ ẩn tinh nhuệ nhất bộ đội chủ lực, từ chính diện, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, vọt thẳng đổ bọn hắn đường ven biển, san bằng thôn của bọn họ. Dùng tuyệt đối lực lượng, đem bọn hắn vậy nhưng cởi phòng ngự, cùng một chỗ nghiền vỡ nát. A lời nói này, tràn đầy Vân ẩn thôn đặc hữu, tôn trọng lực lượng cùng tốc độ phong cách. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Một bên thủ đại cao mày, cảm giác có hạt tuyến ở trên mặt chạy tới chạy lui, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Gần gì tại nghe xong A kế hoạch về sau, lại chỉ là mỉm cười lắc đầu. Giải ca đại nhân, ngài Dũng, xác thực có 102 giới lý dạ. Gần gì chậm rãi mở miệng, nhưng là, kế hoạch của ngài, tha thứ ta nói thẳng, quá mức. Lãng phí. Lãng phí. A mày nhíu lại bắt đầu. Không sai, lãng phí. Gần gì chống phải trượng, đi tới địa đồ trước, hắn cặp mắt kia lóe ra trí tuệ quan mang. Giải ca đại nhân, ngài có nghĩ tới không? Mục tiêu của chúng ta là qua quốc phong ấn thuật quyền trụ, mà không phải đem chọn quốc gia san thành bình địa. Nếu như dựa theo kế hoạch của ngài, chúng ta mặc dù có thể lấy được thắng lợi, nhưng tất nhiên sẽ dẫn phát to lớn hỗn loạn. Qua quốc dù sao cũng là một quốc gia, bọn hắn lý dạ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng ngoan cố chống cự. Trong lúc hỗn loạn, những cái kia vũ trụ mạ kỳ nhất tộc lý dạ sẽ không lựa chọn ngọc thạch câu phần, đem những cái kia chân quý quyền trụ cho một mùi lửa. Đến lúc đó chúng ta coi như thắng chiến tranh, lại không chiếm được muốn nhất đồ vật, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Gần gì kiên nhẫn giải thích nói, với lại chúng ta hành động lần này trọng yếu nhất là tốc độ. Gần gì để A rơi vào trầm tư. Xác thực hắn chỉ mới nghĩ lấy đánh như thế nào thắng, làm sao rửa sạch nhục nhã, lại không để ý đến nhất căn bản chiến lược mục đích. Với lại gần gì tiếp tục nói, chính diện cường công động tĩnh quá lớn, coi như chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, cũng khó đảm bảo Cổ Nổ Hạ sẽ không nhận được tin tức. Một khi Cổ Nổ Hạ viện quân đuổi tới, chúng ta liền sẽ lâm vào hai mặt thụ địch quốc cảnh. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? A ngữ khí đã không có trước đó cường ngạnh như vậy. Hắn mặc dù cao ngạo, nhưng không phải nghe không vô ý kiến đồ đần. Đề nghị của ta là, gần gì trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, thẩm thấu, ám sát, sau đó mới là thu hoạch. Hắn duỗi ra ngón tay, tại trên địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái. Nhưng bất kỳ kiên cố thành lũy đều có thể từ nội bộ bị công phá. Chúng ta trước tiên có thể điều động tinh nhuệ nhất ám sát bộ đội, lặng yên không một tiếng động chui vào qua quốc. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải đi chiến đấu, mà là đi phá hư. Phá hư bọn hắn kết giới hạch tâm, phá hư chỉ huy của bọn hắn hệ thống, tại trái tim của bọn hắn khu vực gây ra hỗn loạn. Tỷ như, từ bên cạnh ta hai vị này, hộ chủ kỳ nhất tộc thiên tài, dẫn đầu chúng ta ám sát bộ đội. Bọn hắn thủy hóa thuật, có thể lặng yên không một tiếng động chui vào bất kỳ địa phương nào. Gần gì chỉ bên cạnh hộ chủ kỳ huynh muội. Du Kỳ ở Tô lập tức ưỡn ngực, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý đợi đến phòng ngự của bọn hắn hệ thống, bởi vì nội bộ hỗn loạn mà xuất hiện lỗ thủ lúc. Hai vị thôn cả lại xuất lĩnh đại bộ đội, từ chính diện phát động lôi đỉnh một kích. Đến lúc đó, qua quốc trận cước đại loạn, đối mặt hai chúng ta thôn liên quân trong ngoài giáp công, bọn hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta có thể dùng cái giá thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất cầm tới muốn đồ vật, sau đó, thông dòng rút lui. Chương 129, hồ cá mò cá kế hoạch chương 129, hồ cá mò cá kế hoạch buổi sáng, hồ cá văn phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, lười biếng vẩy trên sàn nhà, đem trong phòng mấy hạt trôi nổi bụi bặm đều chiếu lên rõ ràng. Ngoài cửa sổ, là làng lá một mảnh ngày mùa thu đặc hữu sáng sủa cảnh tượng, bầu trời lam giống như một khối vừa bị tẩy qua vải vẽ, mấy đóa bụi chậm du điệu tung bay. Trên đường phố, người đi đường vắng lai, trên mặt đều mang an nhàn tiêu dung, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa học viện nhị dạ chuyển đến, bọn nhỏ trung khí mười phần tiếng hò hét. Hết thảy đều lộ ra như vậy hòa bình, tốt đẹp như vậy. Nhưng mà, trong văn phòng, lại là một phen khác quang cảnh. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn nhìn xem trước mặt cái kia trồng chất như núi, phản phất vĩnh viễn cũng xử lý không xong văn bản tài liệu, cảm giác mí mắt của mình đang tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Bên trái là sĩ mụ dạ đạn rổ trình lên, liên quan tới Nam Hạ sông đập chứa nước đập lớn thứ hai kỳ công trình bổ sung dự toán xin cùng khả thi báo cáo, dày đến giống một cục gạch. Bên trong kỹ càng luận chứng vì cái gì cần lại tăng thêm 300 vạn lượng dự toán, đi mua sắm một loại tên là chấn kim hy hữu kim loại, dùng để gia cố máy phát điện hạch tâm của dây. Bên phải là hạ tạc xạ củ mò đưa lên. Cố nộ hạ sinh thái nông trường cây trồng vụ đông luân canh cùng thổ nhưỡng cải tiến 5 năm quy hoạch, đồng dạng không thua bao nhiêu. Bên trong dùng có thể so với ám sát kế hoạch nghiêm cận logic, phân tích củ cải cùng cải trắng gieo trồng khoảng thời gian đối sản lượng ảnh hưởng 36 loại khả năng tính, thậm chí còn phụ lên một phần dài đến 10 trang, liên quan tới như thế nào lợi dụng ị nụ rủ cả nhất tộc nhận chó bài tiết vật tiến hành hiệu suất cao bón phân nghiên cứu báo cáo. Ở giữa thì là đến từ cổ nộ hạ bệnh viện, từ Su Nạ cùng họ Rồ Xi mà dư liên danh sáng tác, liên quan tới xây lập cổ nộ hạ kho máu cùng phổ biến toàn dân nhóm máu tổng điều tra sơ bộ tư tưởng. Bên trong tràn ngập các loại xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn mình phát minh đi ra, nhưng bây giờ thấy đầu hắn đều lớn kháng nguyên, kháng thể, giao nhau phối máu thí nghiệm các loại chuyên nghiệp thuật ngữ. Cùng liên quan tới học viện nhị dạng học kỳ mới cơ sở logic học thi cuối kỳ ra để mục phạm vi đề nghị, nạ dạ xì cả dù nổ. Đàn rổ công trường tu nhà vệ sinh xin. Ta xem một chút. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 100 ngàn, 1 triệu. T, cần phải xin nhiều như vậy kinh phí. Đàn rổ ra hỏa này, định cho buồn cầu khảm bên trên biển vàng không thành. Ai? Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn thở một hơi thật dài, đem trong tay bút lông hướng giá bút bên trên một đặt, cả người ngửa về sau một cái, ngồi phịch ở tấm kia tượng trưng cho hổ cả quyền lực rộng thùng thình trên ghế, phát ra một tiếng chỉ có mình có thể nghe thấy, tràn đầy xa xúc chua xót rên rỉ. Hủy diệt đi, nhanh, mệt mỏi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia thong dong tự tại buồn, nội tâm xa xúc chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực. Vì sao? Vì sao ta cái này hổ cả liền muốn ở chỗ này cả năm không ngừng địa phê văn kiện, mà những tên kia từng cái đều chạy tới bên ngoài thực hiện nhân sinh giá trị? Đàn rổ tên kia, bây giờ tại trên công trường chỉ điểm Giang Sơn, thủ vạn chúng kính ngưỡng, đều nhanh thành cổ nổ hạ kiến thiết chi thần. Sạ cụ mỏ kẽ nần tại trong nông trại cùng heo cùng đồ ăn liên hệ, nghe nói con của hắn cả cạ sĩ hiện tại sùng bái nhất người đã không phải hắn, mà là trong nông trại đầu kia hoàn thành vượt mức công vân heo mẹ đại hát hoa. Liên ngay cả họ đổ xì mạ dự, cái kia đã từng u ám thiếu niên, hiện tại cũng kẽ nần ngâm mình trong phòng thí nghiệm, chơi đùa lấy hắn máy phát điện. Hai ngày trước cũng bởi vì thí nghiệm thất bại, đem mình điện cái bạo tạc đầu, lỉnh lấy một đầu cháy đen tóc ăn ở trong thôn Hoàng Du một ngày, hấp dẫn không thiếu tự kỷ lại nhiệt huyết hài tử. Mỗi người đều trôi qua như vậy phong phú, vui vẻ như vậy. Chỉ có ta cái này đệ tam hồ cả, như cái bị đinh trên ghế địa chói linh, mỗi ngày đối mặt với những này có thể giết người ở vô hình trăng giấy. Mệt mỏi, thật quá mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn đem thả xuống đây hết thảy, đi bên ngoài phơi nắng mặt trời, đi ạ kỳ mì chia nhà thịt nướng cửa hàng ăn bữa cơm chùa, hoặc là đi sân huấn luyện, nhìn xem những tinh lực kia tràn đầy lũ tiểu gia hỏa có hay không lười biếng. Chốn việc, cái này tràn ngập ma lực từ ngữ, như là một cái ác ma nói nhỏ, tại sao dù tổ bị hỉ dụ rèn trong đầu điên cuồng địa bàn xoáy. Không nên. Ta là hồ cả, sao có thể có loại này xa đoạn ý nghĩ? Trong thôn mọi người đều bởi vì tương lai mà cố gắng, ta sao có thể? Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, nghĩa chính từ nghiêm địa ở trong lòng phê phán mình một phen. Sau đó, hắn phi thường thuần thục, hai tay ở trước ngực kết một cái ấn. Phanh! Một đoàn khói trắng tán đi, một cái cùng hắn giống nhau như lúc ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn xuất hiện ở trong văn phòng. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xin mờ mị quan sát đến bốn phía, lại nhìn một chút trước mặt chồng chất như núi văn bản tài liệu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bản thể tấm kia tràn ngập ta muốn sờ cá trên mặt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng u ám. Uy, ngươi cái tên này. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xin vừa định mở miệng kháng nghị. Khu khu. Sazuto bị hỉ dụ rèn trực tiếp đánh gây hắn, sau đó vô ảnh phân thân âm dương cạ bùn xin bả vai, dùng một loại ngữ trọng tâm trường ngữ khí nói ra, như cũ, ngươi chính là đệ tam hộ cạ. Cô nộ hạ tương lai, thôn an bình, mấy vạn lượng dự toán, toàn đều đặt ở ngươi trên người một người. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Ta cảm ơn ngươi a. Lại là những này. Đàn rổ báo cáo, chữ biết đến chữ như là gà bới, mỗi lần đều muốn nhìn nửa ngày. Còn có xạ cung mò, hắn có thể hay không đừng có lại dùng ạ bụ cách thức viết nông trường báo cáo. Lần trước một đầu heo mẹ hậu sản hộ lý, hắn có thể viết ra 30 trang phong hiểm ước định cùng phương án đường đối. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn một bên đoán trách, một bên nhận mệnh ngồi đến trước bàn làm việc. Sazuto bị hỉ dụ rèn thì hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ, vô bờ vai của hắn, dùng một loại ngữ trọng tâm trường ngữ khí nói ra, vất vả, vì hỏa chia ý chí, nơi này liền giao cho ngươi. Mau mau cút. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn cũng không ngẩng đầu lên, đã cầm lên đạn rộ phần báo cáo kia, bắt đầu múa bút thành văn. Được rồi. Sazuto bị hỉ dụ rèn lên tiếng, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng thư sướng. Một giây sau, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động từ rộng mở cửa sổ lộn ra ngoài, mấy cái lắc mình, liền biến mất ở làng lá trên nóc nhà. Toàn bộ quá trình đi vân lưu nước, một mạch mà thành, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hoàn Mỹ đang tại hồ cả cao ốc bên ngoài tuần tra Abu Niza, chính cẩn thận thi hành nhiệm vụ của mình. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình bảo vệ hồ cả đại nhân đã trơn trượt đường chạy. Chương 130, thể thuật chỉ đạo khóa. Chương 130, thể thuật chỉ đạo khóa. Hô hấp lấy trong thôn cái kia mang theo khói lửa không khí mát mẻ, xa dù tổ bị hỉ dụ rèn cảm giác cả người đều sống lại. Không có đi hồ cả trên đại đạo đi dạo, hắn hôm nay có một cái mục tiêu rõ rệt. Xa dù tổ bị nhất tộc chuyên môn diễn võ trường. Từ khi lên làm hổ cạ về sau, hắn liền có rất ít thời gian hồi tộc bên trong nhìn một chút. Cũng không biết những bọn tiểu bối kia gần nhất tu hành có hay không lười biếng. Nhất là xạ rủ tô bị nạ rủ mỉ tiểu tử kia, từ lần trước tại chân thực chiến trường mô phỏng hệ thống bên trong thụ điểm kích thích, sau khi trở về liền cùng biến thành người khác vậy. Kẻ ngẩn cua trong sân huấn luyện không muốn sống địa tu luyện, phải đi nhìn xem, đừng luyện được cái gì mau bệnh đến. Xạ rủ tô bị nhất tộc diễn võ trường, tọa lạc tại tộc địa chỗ sâu nhất, trung quanh là rậm rạp rừng trúc. Hoàn cảnh thanh lũ làm xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lặng yên không một tiếng động rơi tại diễn võ trường biên giới trên một cây đại thụ lúc, lập tức liền bị trong sân cái kia khí thế ngất trời cảnh tượng hấp dẫn. Mười cái xạ dụ tổ bị tộc nhân, chính ở trần, ở đây trên mặt đất đổ mồ hôi như mưa tiến hành lấy thể thuật đối luyện. Bành, quyền cước tương giao, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Thiếu niên thở dốc cùng ngẫu nhiên phát ra tiếng gầm đan vào một chỗ, cộng đồng đã phổ ra tên là thanh xuân chương nhạc. Đúng. A. Động tác của bọn hắn mặc dù còn hơi có vẻ non nớt, nhưng một chiêu ỷ sĩ kỳ đều có bài bản hẳn hoi, hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Nhìn ra được, Sazuto bị nhất tộc thể thuật truyền thừa, cũng không có bởi vì hòa bình đến mà hạ xuống. Sazuto bị hỉ dụ rèn ánh mắt, rất nhanh liền khóa chặt tại trong đám người bắt mắt nhất một thân ảnh bên trên. Đó là một cái có màu trà bên trong phát thiếu niên, thân hình của hắn trong người đồng lứa cũng không tính nhất cường tráng, nhưng động tác lại dị thường mạnh mẽ, lưu loát. Đối thủ của hắn là một cái cao hơn hắn ra nửa cái đầu cường tráng thiếu niên. Đối mặt với đối phương thế đại lực châm đấm thẳng, hắn không tránh không né, thân thể có chút một bên. Tay phải như là rắn ra khỏi hang, tinh chuẩn địa cắt tại trên cổ tay của đối phương, tháo bỏ xuống lực đạo đồng thời, chân trái thuận thế trước đạp, một cái gọn gàng ném qua bay, liền đem đối thủ hùng hăng nện xuống đất. Toàn bộ quá trình đi vân lưu nước, không dư thừa chút nào động tác. Chính là xạ rủ tổ bị nạ rủ mi. Tốt. Trung quanh quan chiến các tộc nhân cũng nhịn không được phát ra âm thanh ủng hộ. Bị té ngã trên đất cường tráng thiếu niên cũng không nhục chí, một cái bậy dậy đứng lên đến. Hắn nuốt nuốt bị ngã đau bả bay, hướng về phía nạ rủ mi giơ ngón tay cái lên, lợi hại à, nạ rủ mi. Cảm giác ngươi từ mô phỏng hệ thống bên trong đi ra về sau, cùng biến thành người khác vậy. Đồng dạng là người, ta để thăng làm cái gì nhỏ như vậy đâu? Chỉ là may mắn mà thôi. Sazuto bị nạ rủ mỉ khiêm tốn khoát tay áo, nhưng này song ôn hòa trong mắt lại lóe ra quan mang. Sazuto bị hỉ dụ rèn đứng tại trên cây, nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra cái kia chân thực chiến trường mô phỏng hệ thống hiệu quả cũng không tệ lắm. Không chỉ có tăng lên những hải tử này năng lực thực chiến, càng quan trọng hơn là ma luyện tâm tính của bọn hắn. Ân, cơ sở đánh cho không sai, liền là chi tiết còn có chút thô ráp. Sazuto bị hỉ dụ rèn sờ lên cằm, lấy ánh mắt của hắn liếc mắt liền nhìn ra nạ rủ mỉ vừa rồi bộ kia trong động tác ước cái sơ hở. Động tác mặc dù lăng lệ, nhưng phát lực phương thức vẫn là quá thô ráp, lực lượng vận dụng cũng tràn đầy không cần thiết lãng phí. Xem ra, chỉ dựa vào chính bọn hắn luyện vẫn chưa được a. Thân là tộc trưởng cùng hổ cạ, ta có nghĩa vụ tự mình hạ tràng chỉ điểm một chút, để bọn hắn cảm thụ cảm giác đến từ tộc trưởng kiêm hổ cạ yêu chi thiết quyền. Nghĩ tới đây, Sazuto bị hỉ dụ rèn quẹt miệng, khơi gợi lên một vòng hòa ái dễ gần tiêu dung. Hắn từ trên cây nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không một tiếng động rơi vào diễn võ trường lối vào chỗ, sau đó hắng giọng một cái, chắp tay sau lưng chậm du địa đi vào. Mọi người đều rất cố gắng a. Một cái ôn hòa mà thanh âm đầy truyền cảm tại diễn võ trường bên trên vang lên. Đang tại đổ mồ hôi như mưa, kịch liệt đối luyện 10 cái xạ dụ tổ bị nhất tộc tuổi trẻ tộc nhân, động tác đều là bỗng nhiên chỉ trệ. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy rõ cái kia chắp tay sau lưng, chính mỉm cười hướng bọn họ đi tới thân ảnh lúc, tất cả mọi người con mắt đều trong nháy mắt trừng lớn, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà.
Tộc trưởng,
là Hỉ Dù Rèn đại nhân,
ta không phải đang nằm mơ chứ?
Hồ Ca đại nhân làm sao lại đến chúng ta nơi này?
Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ diễn võ trưởng trong nháy mắt bạo phát ra một trận vô cùng sùng bái cùng hưng phấn la lên.
Hỉ Dù Rèn đại nhân tốt,
tộc trưởng đại nhân tốt.
Lấy xạ rủ Tô Bị Nạ rủ Mị cầm đầu hơn 10 người thiếu niên thiếu nữ, cũng không buồn đi lau lau mồ hôi trên mặt, đồng loạt lao đến. Sau đó tại đệ tam hổ cả trước mặt đứng nghiêm, thật sâu bái, động tác đều nhịp giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy kích động cùng cuồng nhiệt. Đối với những này từ nhỏ nghe xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn truyền thuyết lớn lên hài tử tới nói, trước mắt cái này nam nhân, không chỉ là tộc trưởng của bọn họ, càng là toàn bộ làng lá thủ hộ thần, là sống lấy truyền kỳ. Có thể bị hắn nhìn tận mắt huấn luyện, cái này bản thân liền là một loại chí cao vô thượng vinh quang.
Tốt tốt, đều đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy.
Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn cười khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần câu nệ như vậy. Ánh mắt của hắn ôn hòa từ mỗi một cái tuổi trẻ tộc nhân trên mặt từng cái đảo qua. Những hài tử này đều là xạ rủ Tô Bị nhất tộc tương lai. Nhìn xem bọn hắn cái kia từng trương chiều khí phồn thịnh, tràn đầy sức sống mặt, xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn tâm tình cũng trở nên phá lệ tốt.
Ta hôm nay vừa vặn đi ngang qua, nhìn các ngươi luyện được như thế đầu nhập, liền tới xem một chút.
Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn dùng một loại nói chuyện phiếm ngựa khí nói ra, thế nào, gần nhất tu hành, có hay không gặp được cái gì bình cảnh?
Hồi bẩm tộc trưởng đại nhân.
Đứng tại phía trước nhất xạ rủ Tô Bị Nạ Dù Mị lập tức lớn tiếng hồi đáp, chúng ta mỗi ngày đều có dựa theo ngài chế định kế hoạch huấn luyện tiến hành tu hành, không dám có chút lười biếng.
Ân, ta thấy được.
Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn nhẹ gật đầu, cố gắng của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, cơ sở đánh cho không sai, so ta trong dự đoán muốn tốt.
Đạt được Hồ Ca đại nhân chính miệng khích lệ, các thiếu niên đều kích động đến gương mặt phím hồng, cái eo ưỡn đến căng thẳng.
Bất quá,
xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, chỉ là cơ sở vững chắc còn thiếu rất nhiều.
Lý giải chiến đấu thay đổi trong nháy mắt,
chân chính thể thuật khảo nghiệm không chỉ là lực lượng cùng tốc độ, càng là đối với thời cơ, đối cả cụ rủ, đối địch nhân tâm lý tinh chuẩn nắm chắc.
Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem những cái kia bởi vì hắn lời nói mà âm thầm suy tư các thiếu niên, đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được yêu cầu.
Như vậy đi, vừa vặn ta hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến đem cho các ngươi bên trên một đường đặc thù thể thuật chỉ đạo khóa.
Các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên.
Mà ta,
xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn chậm rãi đem mu tay trái chắp sau lưng, chỉ đưa tay phải ra, đối bọn hắn nhẹ nhàng địa ngoắc ngón tay.
Chỉ dùng cái này một cái tay,
toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng, hơn 10 người tuổi trẻ tộc người đưa mắt nhìn nhau.
Tất cả mọi người cùng tiến lên,
dùng một cái tay.
Bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng đều là thông qua nghiêm ngặt khảo hạch xạ rủ Tô Bị nhất tộc tinh anh.
Nhưng bây giờ, tộc trưởng đại nhân, vị này được vinh dự nhị dạ giáo sư nam nhân, nói phải dùng một cái tay đến đối phó bọn hắn tất cả mọi người.
Đây là cỡ nào tự tin, lại là cỡ nào
khinh thị.
Một cố không chịu thua ngạo khí từ thiếu niên nhóm đấy lòng tự nhiên sinh ra.
Chương 131, niên thiếu có thể nào không ngông cuồng. Chương 131, niên thiếu có thể nào không ngông cuồng. 10 cái trẻ tuổi nóng tính xạ rủ Tô Bị tộc người đưa mắt nhìn nhau, một cô không chịu thua ngạo khí từ thiếu niên nhóm đấy lòng tự nhiên sinh ra.
Tộc trưởng đại nhân, cái này
không ổn đâu.
Một cái tính cách tương đối ổn trọng thiếu niên có chút do dự nói ra, chúng ta nhiều người, vạn nhất làm bị thương ngài.
Ha ha ha,
xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn nghe vậy không khỏi cười ra tiếng.
Hắn thấy do các thiếu niên trong mắt cái kia phần không chịu thua ngạo khí cùng giấu ở cung kính phía dưới kích động,
tốt bao nhiêu ánh mắt ta tuổi trẻ khí thịnh, tràn đầy khả năng.
Đương nhiên, cũng cần bị hung hăng gõ một phen.
Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn nụ cười trên mặt không giảm, chỉ là nhàn nhạt bồi thêm một câu.
Không cần phải lo lắng, các ngươi nếu có thể đụng phải góc áo của ta, coi như các ngươi thắng.
Câu nói này, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng.
Nó triệt để đốt lên các thiếu niên trong lòng tên là chiến ý hỏa diễm.
Tốt.
Tộc trưởng đại nhân.
Vậy chúng ta liền không khách khí.
Xạ rủ Tô Bị Nạ Dù Mị hít sâu một hơi, cái thứ nhất đứng dậy.
Hắn đối sau lưng các đồng bạn đánh cái lăng lệ ánh mắt.
Mười mấy người trong nháy mắt ngầm hiểu, cấp tốc tản ra, đem xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn bao bọc vây quanh.
Một cái tiêu chuẩn chiến trường vây quanh trận hình, lặng yên thành hình.
Các vị,
xuất ra chúng ta tại chiến trường mô phỏng bên trong học được phối hợp.
Nạ Dù Mị trong thanh âm mang theo một chút hưng phấn run rẩy.
Để tộc trưởng đại nhân nhìn xem, chúng ta xạ rủ Tô Bị nhất tộc đại tân sinh lực lượng.
Vâng.
Những người trẻ tuổi kia giận dữ hét lên.
Lên.
Theo Nạ Dù Mị ra lệnh một tiếng, 10 cái tuổi trẻ thân ảnh như là mãnh hổ hạ sơn, từ bốn phương tám hướng, đồng thời công hướng giữa sân cái kia gánh vác một tay, nhìn lên đến sơ hở trăm chỗ thân ảnh.
Đến hay lắm.
Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng này song luôn luôn lộ ra ôn hòa trong mắt, lại lóe lên một tia sắc bén hỉ cả gì.
Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát.
Xông lên phía trước nhất là hai cái thể trạng nhất cường tráng người trẻ tuổi.
Bọn hắn một trái một phải, hai cái thế đại lực trầm đấm thẳng mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến Hỉ Dù Rèn mặt cùng lực.
Nhưng mà, ngay tại quyền phong gần người trong nháy mắt, xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn chân phải mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái.
Hắn toàn bộ thân thể lại như cùng không có trọng lượng tơ liễu địa hướng về sau bay ra nửa bước.
Khoảng cách nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao.
Cái kia hai cái đủ để vỡ bia nước đá cho quyền, cứ như vậy sát góc áo của hắn hung hăng đập vào không trung.
Cái kia hai tên người trẻ tuổi một kích không trúng, đều là hơi sững sờ.
Lực chú ý tập trung.
Một cái lạnh nhạt thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn cái kia để không tay phải như thiểm điện nô ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, cứng như sắt thép, tinh chuẩn không sai lầm điểm tại tay của hai người cổ tay trên mạch môn. Nô. Hai người chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cỗ tê dại xảo kình, phản phất khí lực toàn thân đều bị một chỉ này dành thời gian, nắm đấm trong nháy mắt cực kỳ yếu đuối. Cùng lúc đó, Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn thân thể thuận thế nhất chuyển. Lấy chân phải làm trụ, một cái tiêu sái thoải mái lượn vòng. Hai cái nhìn như nhẹ nhàng bảy quyền, khắc ở hai người ngực. Phanh. Phanh. Hai tiếng trầm đục. Xung phong thiếu niên ngay cả kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng, thân thể tựa như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Hậu phương đồng bạn thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai cái tay chủ công, liền đã mất đi sức chiến đấu. Thật mạnh. Tất cả mọi người trong lòng bị chấn, nhưng thế công cũng không bởi vậy ngừng. Ba tên nam hiểu tốc độ tộc nhân, đã như quỷ mị vây quanh hỉ dụ rèn sau lưng, thành phẩm kiểu chữ đánh tới. Trong tay bọn họ phi tiêu dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lạnh hàn quang, bắn về phía hỉ dụ rèn hậu tâm, cái cổ cùng hạ bàn. Hưu, nhưng mà, Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn thậm chí không quay đầu lại, lỗ thai sớm đã bắt được phong thanh. Dưới chân hắn bộ pháp nhìn như tùy ý, lại tại tấp vương ở giữa, liên tục bước ra ba cái không thể tưởng tượng luồn vòng. Thân thể giống như một mảnh tại trong cuồng phong bay múa lá cây, linh động phiêu dật, để tất cả đòn công kích chí mạng đều lấy chỉ trong gang tấc rơi vào không trung. Tại hóa giải đánh lén trong nháy mắt, Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn thân thể bỗng nhiên chùn xuống hướng về phía trước đạp đi. Tay phải năm ngón tay thành chảo, như thiểm điện bắt lấy một người trong đó mắt cá chân. Cánh tay phát lực, bỗng nhiên hướng lên vung mạnh. A! Tên tiêu tộc nhân phát ra một tiếng kinh hô, cả người bị làm thành một kiện binh khí hình người, bị hỉ dụ rèn vung mạnh lên, hướng phía mặt khác hai người đồng bạn hung hăng đập tới. Phanh! 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 Một trận người ngã ngựa đổ hỗn loạn về sau, ba người tê liệt ngã xuống trên mặt đất chồng lên la hán. Lúc này, Nazumi công kích cuối cùng đã tới. Nắm đấm của hắn lôi cuốn lấy âm thanh xé gió, ngưng tụ tự thân một nửa lực lượng, lao thẳng tới Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn trung đỉnh. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Sạ dù tổ bị nạ dù mỉ trong tầm mắt, tộc trưởng đại nhân thân ảnh phảng phất chưa hề động đậy. Chỉ có hai ngón tay, khép lại như kiếm, chẳng biết lúc nào đã đợi tại hắn công kích quý tích bên trên. Không vui, không chậm, thậm chí mang theo vài phần khoan thai thoải mái. Cái kia hai ngón tay, tinh chuẩn không sai lầm đón nhận nắm đấm của hắn. Thế công không sai. Lạnh nhạt đánh giá, cơ hồ là gián thiếu niên thai băng lên. Cũng ngay một khắc này, một cỗ không cách nào chống lại lực đạo từ cái kia hai ngón tay bên trên truyền lại mà đến. Sạ dù tổ bị nạ dù mị hung mãnh bọn tới trước lực đạo, bị cỗ lực lượng này quỷ dị thay đổi hướng về sau. Hắn đầu góc trống rỗng, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, cả người như là gây mất dây con rối, không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Phanh! Hắn trùng điệp đâm vào sau lưng vừa mới xông lên trên người đồng bạn. Hai người trong nháy mắt lăn thành một đoàn, chật vật không chịu nổi. Hỗn loạn bắt đầu. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn thân ảnh, tại hơn 10 người người tuổi trẻ trong vây công, không ngừng mà xuyên qua, né tránh, đón đỡ. Hắn thủy chung chỉ dùng một cái tay phải, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn địa tìm tới đối phương công kích sơ hở, sau đó dùng đơn giản nhất phương thức hữu hiệu đem hóa giải, cũng thuận thế mở miệng chỉ điểm. Không đến nửa phút, trên diễn võ trường nổ ngang lộn xộn địa nằm đầy kêu rên thân ảnh. 10 cái trẻ tuổi nóng tính Sạ dù tổ bị tộc nhân giờ phút này toàn đều mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc nằm trên mặt đất, ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Sạ dù tổ bị hì dù rèn vẫn như cũ êm đẹp địa đứng tại sân bãi trung ương, góc áo của hắn thậm chí đều không có một tia nếp ốm. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn nhìn xem đầy đất thi thể, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở trong sân một cái duy nhất còn dùng tay chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng không có hoàn toàn nằm xuống thân ảnh bên trên. Sạ dù tổ bị Nazumi, khoe miệng của hắn có chút dương lên, câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Nazumi, tiến bộ của ngươi rất lớn, nhưng là để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi đến tột cùng ở nơi nào. Chương 132, Hồ Cả No chỉ đạo. Chương 132, Hồ Cả No chỉ đạo. Để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi đến cùng ở nơi nào. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn bình tĩnh quanh quẩn tại diễn võ trường bên trên, lại tại tất cả tuổi trẻ tộc nhân trong lòng nổ vang. Những cái kia nguyên bản còn nằm trên mặt đất ôi kêu to tuổi trẻ các tộc nhân, giờ phút này cũng đều nín thở, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trong sân vậy đối trì hai người. Mà xem như bị điểm tên nhân vật chính, Sạ dù tổ bị nạ dù mị cảm thụ, thì càng thêm phức tạp. Có chấn kinh, thất bại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại được công nhận, bị mong đợi kích động. Có thể làm cho hổ cả đại nhân nói ra để ta nhìn ngươi cực hạn, nếu như vậy, bản thân cái này liền là một loại chí cao vô thượng vinh quang. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Sạ dù tổ bị nạ dù mị hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần khí huyết cùng tâm tình kích động. Hắn đem trên thân tất cả mọi mệnh cùng đau nhức đều ném sau, một lần nữa bày ra một cái tiêu chuẩn sạ dù tổ bị lưu thể thuật thức mở đầu. Thiếu niên ánh mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng chuyên chú, sắc bén. Toàn bộ thế giới phản phất chỉ còn lại có trước mắt cái kia có một cái tay, nguyên đỉnh núi cao sừng sững nam nhân. Sạ dù tổ bị nạ dù mị biết, cái này sẽ là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một trận quyết đấu. Xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, nạ dù mị thân ảnh lần nữa động. Lần này hắn không có giống trước đó như thế, vừa lên đến liền phát động mưa to gió lớn tấn công mạnh, mà là chân đạp một loại kỳ lạ bộ pháp, thân thể giống như quỷ mị, vây quanh Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn di động với tốc độ cao bắt đầu, mang theo từng đạo tàn ảnh, để cho người ta khó mà bắt nó chân thực quy tích. Siêu, siêu, đây là hắn tại chân thực chiến trường mô phỏng trong hệ thống, từ một tên cổ nổ hạ tiền bối trên thân học được, chuyên môn dùng để mê hoặc địch nhân thị giác, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. A, có chút ý tứ. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn xem nạ dù mỉ cái kia lơ lửng không cố định thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tiểu tử này đúng là cái khả tạo chi tài, không chỉ có thực lực tiến bộ nhanh chóng, càng khó hơn chính là hắn hiểu được trong chiến đấu suy nghĩ, hiểu được hấp thu cùng chuyển hóa người khác ưu điểm. Ngay tại thiếu niên thân ảnh di động đến Sa dù tổ bị hỉ dù rèn trái hậu phương, chuẩn bị phát động một kích chí mạng trong nháy mắt. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn cái kia thanh âm bình tĩnh, du du mà vang lên bắt đầu. Nạ dù mỉ, người ý nghĩ không sai, lợi dụng di động với tốc độ cao đến chế tạo thị giác lưu lại, nhiễu loạn đối thủ phán đoán. Nhưng là chân trái của ngươi tại mỗi một lần đạp địa phát lực lúc đều so chân phải chậm chút. Cái này mặc dù là cái không có ý nghĩa chi tiết, nhưng lại để ngươi cả người trọng tâm đều xuất hiện chết đi. Nhớ lấy, cái này chiêu thức tại rèn luyện lúc hai chân cần đồng bộ tăng cường, dạng này mới có tốt hơn thân thể cùng tốc độ. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thanh âm như là chống chiều trung sớm đánh tại thiếu niên trong lòng, vẫn như cũng là cái kia tay phải đơn giản hướng về phía trước tìm đòi. Rõ ràng nhìn lên đến chấm như vậy, nhưng nạ dù mỹ lại cảm giác vô luận mình làm sao trốn tránh đều không thể tránh đi bàn tay kia. Cuối cùng, cái kia khoan hậu mà hữu lực bàn tay không nhẹ không nặng địa theo trên vai của hắn. Người thứ một sơ hở, trọng tâm bất ổn. Nói xong, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn bàn tay nhẹ nhàng đẩy. Nạ dù mỉ chỉ cảm thấy một cỗ xạo kình truyền đến, cả người liền thân bất do kỷ hướng về sau lảo đảo mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Lại đến, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thu tay lại, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Đáng giận, Nạ dù mỉ cắn cắn răng, không cam lòng cùng khuất đục sông lên đầu. Hắn lần nữa điều chỉnh hô hấp, từ bỏ những cái kia loẹt loẹt bộ pháp, đem tất cả trả cờ dạ đều tập trung ở song quyền phía trên, phát động thuần túy nhất, cũng cương mãnh nhất tấn công chính diện. Sa dù tổ bị lưu thể thuật nát quyền. Một quyền này, thế đại lực trầm, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, quyền phong trong không khí mang theo rất nhỏ tiếng rít. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để đánh nát nham thạch một quyền, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn chỉ là lắc đầu. Ra quyền lúc, bả vai không có hoàn toàn buông lỏng, phần eo lực lượng cũng không có hoàn toàn truyền đạt đến quyền phong bên trên. Ngươi một quyền này lực lượng, chỉ ít tổn hao hai thành. Lời còn chưa dứt, tay phải của hắn lần nữa động. Lần này Sa dù tổ bị hỉ dù rèn không có đi đón đỡ, mà là năm ngón tay mở ra, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy nạ dù mỉ huy quyền cổ tay. Sau đó, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Nạ dù mỉ chỉ cảm giác chỗ cổ tay của chính mình truyền đến một trận toàn tâm tê dại cảm giác, cả cái cánh tay lực lượng trong nháy mắt bị gỡ đến không còn một mảnh. Người cái thứ hai sơ hở, phát lực không thuần. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn buông tay ra mặc cho từ nạ dù mỉ bởi vì thoát lực mà lần nữa lui lại. Lại đến. Tốt. Sa dù tổ bị nạ dù mỉ triệt để bị đánh ra chiến ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem mình tại mô phỏng trong hệ thống học được tất cả thể thuật kỹ xảo, nhân thuật phối hợp, thậm chí là những cái kia âm hiểm bẫy dập bố trí mạch suy nghĩ, toàn đều một mạch xử đi ra. Khi thì dùng thể thuật tiến hành áp bách thức tấn công mạnh, khi thì lại dùng tuấn thân thuật kéo dài khoảng cách, ném mạnh ra cả cụ dụ xảo trá phi tiêu. Thậm chí, Nạ Dụ Mị còn len lén tại dưới chân bố trí mấy cái vi hình thổ độ bẫy dập, ý đồ đang di động bên trong dẫn dụ hỉ dụ rèn đập lên. Một chiêu này quét đường chân không sai, hiểu được công kích hạ bản. Nhưng sát khí của ngươi quá nặng đi, đang chuẩn bị ra chiêu trước một giây, ánh mắt của ngươi liền đã bại lộ ý đồ. Tại chính thức liều mạng tranh đấu bên trong, ngươi đã rơi vào hạ phòng. Tại Nạ Dụ Mị một cái xảo trá quét đường chân bị hỉ dụ rèn một cái nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt né tránh lúc, chỉ điểm lần nữa truyền đến. Biến chiêu rất nhanh, hiểu được lợi dụng thân thể quán tính tiến hành lần thứ hai công kích. Nhưng khí tức của ngươi loạn, đây là trong quyết đấu tối kỵ. Ngươi cái thứ ba sơ hở, phập phồng không yên. Phanh. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn trở tay một cái cổ tay chặt, tinh chuẩn địa cắt tại nạ dù mì trên gáy, để hắn trước mắt một cụ rổ xạ điểm ngất đi. Tại dưới chân bố trí bấy dập. Rất tốt. Nhưng ta đối thổ độn cũng có chút sở trường, điểm này trả cờ dạ ba động ở trước mặt ta, tựa như trong đêm tối đom đóm dễ thấy. Nhớ lấy, sau này lên chiến trường không cần tại giữa cả trước mặt so đấu lôi độn, bị rút trước mặt so đấu thủy độn. Ba. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn một cước đạp vỡ nạ dù mỉ bố trí bấy dập, sau đó một cái quét đường chân, lần nữa đem hắn quét ngã trên mặt đất. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thanh âm, tựa như một thanh vô hình dao giải phẫu, một lần lại một lần địa phân tích lấy nạ dù mỉ mỗi một cái động tác, mỗi một cái kỹ xảo phát lực, thậm chí là mỗi một lần hô hấp tiết tấu. Toàn bộ diễn võ trường lâm vào một loại quỷ dị tuần hoàn. Sa dù tổ bị nạ dù mỉ một lần lại một lần, dùng hết toàn lực xông đi lên. Sau đó, một lần lại một lần địa bị các loại phương thức nhẹ nhõm đánh bại. Mỗi một lần đánh bại, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn đều sẽ tinh chuẩn địa vạch trên người hắn mấy cái sơ hở. Lên gối cả cụ rủ quá trình ngay ngắn, nếu như ta là địch nhân, chỉ cần một cái đơn giản như người, ngươi toàn bộ trung môn liền sẽ mở rộng. Dùng đầu truy. Ý nghĩ không sai, nhưng đầu của ngươi không rất cứng. Một chiêu này, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, là ngu xuẩn mới dùng chiêu số. Nam dưới đất cái khác tuổi trẻ các tộc nhân, đã từ ban sơ chấn kinh, biến thành chết lặng. Bọn hắn nhìn xem cái kia ở đây bên trên bị lặp đi lặp lại trà đạp nạ dù mì, trong lòng vậy mà sinh ra một tia đồng tình. Quá thảm rồi. Mà xem như người trong cuộc xạ dụ Tobi Nazumi, thời khắc này đại não đã trống rỗng. Hắn toàn thân đều đau, cảm giác thân thể mỗi một khối xương đều muốn rời ra từng mảnh. Chương 133, một cước này đã ra toàn bộ giữa hè. Chương 133, một cước này đã ra toàn bộ giữa hè. Xạ dụ Tobi Nazumi càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là bị quất. Thiếu niên cảm giác mình tựa như một cái không mảnh vải che thân người, đứng tại một mặt to lớn trước gương, trên thân tất cả khuyết điểm, tất cả không đủ, đều bị chiếu lên nhất thanh nhị sở, không chỗ che thân. Mà đối phương nhưng thủy chung giống một đoàn bao phủ trong mê vụ cái bóng, thâm bất khả chắc. Đáng giận. Nạ Dụ Mị trong lòng dâng lên một cô không cam lòng. Hắn bỗng nhiên lui lại mấy bước, kéo ra cùng tộc trưởng đại nhân khoảng cách, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi thấm ướt tóc của hắn, theo gương mặt trở xuống. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ chỉ bị tươi sống mà chết. Liều mạng. Nạ Dụ Mị hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng. Hắn đem trong cơ thể còn lại tất cả trả cơ ra, đều không giữ lại chút nào địa điều độc lên, hội tụ tại hữu quyền của mình phía trên. Một cỗ cường đại khí lưu, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn, hội tụ. Trung quanh lá rụng đều bị cỗ khí lưu này cuốn lên, hình thành một cái nho nhỏ vũ trụ mạc kỳ. Đây là hắn tại chiến trường mô phỏng bên trong, kết hợp phong độn âm dương phương tổng tính chất biến hóa, mình suy nghĩ ra được một chiêu áp đáy hòm đón sát thủ. Hắn đem mệnh danh là phong độn âm dương phương tổng gợn sóng liệt phong quyền. Tộc trưởng đại nhân, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Nạ Dụ bị phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể như là như đạn tháo, lần nữa xông về xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Hữu quyền của hắn phía trên, cuốn quanh lấy màu xanh nhạt phong thuộc tính trạ cơ dạ, phát ra chói hai tiếng rít phảng phất có thể xé rách hết thảy. Một quyền này là hắn mạnh nhất một kích. Diễn võ trường chung quanh, những cái kia đã nằm rạp trên mặt đất tuổi trẻ các tộc nhân đều vô ý thức nín thở, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Bọn hắn mặc dù vừa mới bị hổ ca đại nhân lấy một loại gần như nhục nhã phương thức nhẹ nhõm đánh bại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối đồng bạn của mình ôm lấy nhiệt liệt nhất chờ mong. Ủng hộ a, Nạ Dụ Mị, để tộc trưởng mở mang kiến thức một chút chúng ta xạ dụ tổ bị nhất tộc đại tân sinh lực lượng. Nhưng mà đối mặt cái này long trời lở đất một quyền, xạ dụ tổ bị hì dụ dẹn trên mặt, nhưng như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ. Hắn nhìn xem Nạ Dụ Mị cặp kia bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà trở nên xích hồng con mắt, ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi. Ai? Chỉ có lực lượng cuối cùng bị cảm xúc ảnh hưởng. Một quyền này nhìn như uy lực to lớn, nhưng sơ hở so trên trời ngôi sao còn nhiều hơn. Ngươi nếu là họ ủ chi hạ liền tốt. Cũng được. Liên đệ ta cho ngươi bên trên một đường ấn tượng khắc sâu nhất quá. A xạ dụ tổ bí hì dụ rèn trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn thả chậm. Xạ dụ tổ bí Nạ Dụ Mị nằm đấm mang theo xé rách không khí tiếng rít, tộc trưởng thân ảnh tại trong mắt không ngừng phóng đại. Cái kia màu xanh nhạt phong thuộc tính trạ cơ dạ hình thành một đạo hình dạng xoắn ốc khí lưu bao phủ tại trên cánh tay của hắn, tản ra sắc bén khí tức. Xạ dụ tổ bí Nạ Dụ Mị đem mình tất cả lực lượng, ý chí, thậm chí là đối thắng lợi khát vọng toàn đều quán chú tại một quyền này bên trong. Một quyền này ngưng tụ hắn toàn bộ trạ cơ dạ. Hắn phảng phất nhìn thấy mình một quyền này đem không chút huyền niệm địa đánh trúng tộc trưởng lồng ngực, vì chính mình thắng về cái kia phần thuộc về người tuổi trẻ tôn nghiêm. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại xương cảm giác làm cho người khác giận sôi. Xa dù tổ bị hì dụ rèn cái kia thủy chung mang tại sau lưng tay trái vẫn không có động, tay phải cũng chỉ thành đao, lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn tư thái cắt về phía quyền phong bên trên. Một cỗ nhỏ xíu lực chấn động thuận Nạ Dụ Mị cổ tay trong nháy mắt chuyển khắp hắn toàn bộ cánh tay. Nạ Dụ Mị chỉ cảm thấy tất cả lực lượng đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Cái kia cấu nguyên bản còn khí thế hung hăng phong thuộc tính trạ cơ dạ, cũng như khí cầu bị đâm thủng, phốc một tiếng tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, xạ dù tổ bị hì dù dẹn chân phải, động. Đó là một cái nhìn lên đến vô cùng tùy ý, thậm chí có chút lười biếng quét đường chân. Không có mang theo một tia phong thành, cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì trạ cơ dạ. Tựa như một cái tản bộ lao đại gia, chỉ là theo chân đá mở đường bên cạnh một viên cục đá. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Nạ dù bị chỉ cảm giác lồng ngực của mình chỗ, chuyển đến một cỗ xảo diệu đến làm cho hắn muốn thổ huyết bình lực. Một giây sau, tại diễn võ trường bên trên tất cả tuổi trẻ tộc nhân cái kia trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Xạ dù tổ bị Nạ Dụ Mị, vị này xạ dù tổ bị nhất tộc đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh, vừa mới còn tại sân huấn luyện đại sát tứ phương tinh anh. Tại quán tính cùng cái kia cỗ xảo kình song trọng tác dụng dưới, toàn bộ thân thể đã mất đi tất cả khống chế. Trước đó xông thân thể, lấy một cái buồn cười, cũng cực kỳ mất mặt tư thế, cái mông hướng về sau mân mê, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay còn đang duy trì ra quyền, cứ như vậy, bay ra ngoài. Cuối cùng, vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ tiêu chuẩn đường vòng cung. Toàn bộ động tác, một mạch mà thành, tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời hài thú cảm giác. Bên sân, nguyên bản còn đang vì Nạ Dụ Mị ủng hộ hò hét là đám thanh niên, giờ phút này đều giống như bị làm định thân thuật, từng cái há to miệng, con mắt trừng giống như trung đồng. Bọn hắn trơ mắt nhìn xạ dụ tổ bị Nạ Dụ Mị lấy một cái cực kỳ buồn cười cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức trên không trung ưu nhã bay lượn. Cuối cùng, ba chít chít, một tiếng vang nặng nề, tại diễn võ trường bên trên lộ ra phá lệ rõ ràng. Xoay chuyển hai tuần nửa về sau, xạ dụ tổ bị Nạ Dụ Mị mặt cùng diễn võ trường cái kia phiến vừa mới mưa, còn mang theo vài phần nước át bãi cỏ tới một lần tiếp xúc thân mật. Đây miệng cỏ xanh cùng bùn đất là hắn giờ phút này thu hoạch duy nhất. Toàn trường trầm tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn xem cái kia chính lấy một cái đầu dạp xuống đất tư thế nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích thân ảnh, đầu góc trống rỗng. Thua, cứ như vậy, thua. Cái kia mới vừa rồi còn khí thế như hồng, phản phất có thể một quyền đánh xuyên qua bầu trời Nạ Dụ Mị, cứ như vậy bị hổ cả đại nhân một chiêu cho dây, hơn nữa còn là lấy loại này, như thế có lực trùng kích cùng thượng thức tính phương thức, không biết là ai cái thứ nhất nhịn không được. Một tiếng đè nén tiếng cười, như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Một giây sau, ha 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 ha, ông trời của ta, Nạ Dụ Mị, ngươi vừa rồi tư thế kia cũng quá đẹp trai đi. Cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạt thức, ta nguyện xưng là xạ dụ tổ bị lưu thể thuật cuối cùng áo nghĩa. Nhanh nhanh nhanh, ai mang máy ảnh, tranh thủ thời gian vỗ xuống đến. Cái này tuyệt đối có thể lên năm nay Cô Nộ Hạ trò cười tập, trang đầu đầu đề.
Nazumi, bãi cỏ ăn ngon không? Có phải hay không xạ cụ mỏ đại nhân trong nông trại mới trồng chủng loại? Trên diễn võ trường tràn đầy khoái hoạt không khí, như núi kêu biển gầm tiếng cười lớn, vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Những cái kia vừa mới còn bị xạ dụ tô bị hỉ dụ dẹn đánh cho thây ngang khắp đồng một bộ sinh không thể luyến bộ dáng là đám thanh niên, giờ phút này toàn đều cười đến ngửa tới ngửa lui, lăn lộn đầy đất, nước mắt đều nhanh đi ra. Chương 134, vừa đúng gõ chương 134, vừa đúng gõ bọn hắn một bên cười, còn vừa không quên đối nằm dạp trên mặt đất nạ dù mỉ chỉ trỏ, các loại tao lời nói há mồm liền ra. Mà xem như toàn trường tiêu điểm xạ dụ tô bị hỉ dụ dẹn, thì là thu hồi chân phải của chính mình, còn thuận tay vô vô ống quần bên trên căn bản vốn không tồn tại cho bụi. Phản phất vừa rồi cái kia một cước đá bay toàn bộ giữa hè nam nhân, không phải hắn đồng dạng. Hắn nhìn phía xa cái kia chính đem đầu chôn thật sâu tiến trên mặt cỏ, thật không thể tại chỗ qua đời bà con xa cháu trai, trong lòng một trận cười thầm. Về phần nằm dạp trên mặt đất xạ dụ tô bi nạ dù mì, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chết. Tìm một cái lỗ để chui vào, lập tức, lập tức. Quá mất mặt. Cái này so trực tiếp bị tộc trưởng đại nhân một quyền đánh ngất xỉu đi qua, còn muốn mất mặt gấp một vạn lần. Hắn có thể cảm giác được. Sau lưng cái kia từng đạo tràn đầy đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, giống châm đâm vào phía sau lưng của hắn bên trên. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, từ hôm nay trở đi, tương lai chí ít trong vòng 10 năm, mình tại trong tộc ngoại hiệu, liền muốn từ tỉnh táo hướng dẫn dụng cụ biến thành bay lượn cái mông đôn mà. Xấu hổ giận dữ, ủy khuất, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để mặt của hắn đỏ bừng lên, so chín mùi cà chua còn muốn cùng hệ mẹ. Ngay tại hắn chuẩn bị tại chỗ thi triển thổ độn thổ long ẩn chi thuật, vĩnh viễn cùng mảnh này bãi cỏ hòa làm một thể lúc, một cái tiếng bước chân ở bên cạnh hắn ngừng lại. Ngay sau đó, một cái giọng ôn hòa tại đỉnh đầu hắn vang lên. Thế nào, chịu phục sao? Nạ dù mỉ thân thể đống nhiên cứng đờ, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, liền vội vàng đem mặt tại trong cỏ lại chôn sâu mấy phần, dùng một loại con muỗi thanh âm dầu dĩ hồi đáp, ta phục. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Phục ân, phục liền tốt. Xa dù tổ bi hỉ dù rèn gật đầu cười. Người trẻ tuổi nha, có chút ngạo khí là chuyện tốt, nhưng nếu như không đem cỗ này ngạo khí rèn luyện rơi, để nó biến thành chân chính ngông nên, cái kia sớm muộn sẽ cắm ngã nhào. Đối với nạ dụ mỹ loại này tâm cao khí ngạo thiên tài tới nói, đơn thuần lực lượng nghiền ép có lẽ có thể làm cho hắn e ngại, nhưng không cách nào làm cho hắn chân chính tin phục. Chỉ có dùng loại này tràn đầy kỹ xảo tính phương thức đánh nát kiêu ngạo, mới có thể để cho hắn thu liễm lô mãng khí nóng nảy tâm cảnh. Người nghĩ đến quá nhiều, làm được quá thiếu. So chiêu cực hạn, không phải tốc độ nhanh hơn, không phải lực lượng mạnh hơn. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn thu tay lại, mang tại sau lưng, chậm rãi mở miệng dạy bảo bắt đầu. Mà là khống chế đối tự thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tơ chạ cơ dạ, thậm chí mỗi một lần hô hấp tuyệt đối khống chế. Là có thể làm đến điểm này lúc, ngươi mỗi một lần xuất thủ, bản thân liền là hoàn mỹ nhất chiêu thức. Thiếu niên nghe được như si như say, cảm giác một cái thế giới mới lại môn, đang tại hướng hắn từ từ mở ra. Xa dù tổ bi hi dù rèn buông tay, vô vô nạ dù mi phía sau lưng. Nam tử hắn đại trợ phu, ké một cái mà thôi, có cái gì tốt mất mặt. Nhớ năm đó, ta bị đệ nhị hổ cả đại nhân phạt đến thảm hại hơn. Hắn để cho ta một bên vòng quanh thôn chạy 50 vòng, còn vừa phải lớn gọi ta là đồ đần, đó mới gọi mất mặt đâu. Nghe được tộc trưởng đại nhân vậy mà chủ động bóc mình ngắn, đến tự an ủi mình. Nạ dù mì trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo mấy đạo rõ ràng có ấn, nhìn lên đến chật vật vừa chân kê. Nhìn trước mắt cái này chính đối với mình mỉm cười tộc trưởng, cặp kia thâm thúy trong mắt không có chút nào chế giễu, chỉ có trưởng bối đối vãn bối yêu mến cùng mong đợi. Thì dù rèn lại đối những cái kia còn tại cười tộc nhân vậy vây tay, hôm nay huấn luyện dừng ở đây, tốt, đều đừng cười. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn xoay người đối những cái kia còn tại trên mặt đất cười đến lăn lộn tuổi trẻ các tộc nhân nghiêm mặt. Mặc dù trong lòng của hắn cũng cảm thấy vừa rồi một màn kia thật buồn cười, nhưng làm tộc trưởng, công trình mặt mũi vẫn phải làm. Tiếng cười im bặt mà dừng. Đều thấy được sao? Xa dù tổ bị hỉ dù rèn ánh mắt, đảo qua ở đây mỗi người, thanh âm trở nên nghiêm túc bắt đầu. Vừa rồi nạ dù mị phạm sai lầm, mỗi người các ngươi, hoặc nhiều hoặc ít, đều có. Thể thuật quyết đấu, không phải đơn giản lực lượng va chạm. Nó giảng cứu chính là đối tự thân mỗi một khối cơ bắp, lực lượng khống chế tinh chuẩn, là đối địch nhân mỗi một cái động tác cẩn thận quan sát, càng là đối với chiến cơ chớp mắt là qua trong nháy mắt nắm chắc. Công kích của các ngươi tràn ngập ma lực, lại thiếu đi kỹ xảo, phòng ngự của các ngươi nhìn như nghiêm mật, lại khắp nơi đều là sơ hở. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn không có lưu nhiệm gì thể diện, nói chúng tim đen địa chỉ ra bọn hắn tất cả mọi người vấn đề. Hắn đi đến diễn võ trường trung ương, bắt đầu vì tất cả người tiến hành chiến hậu tổng kết. Thì như vừa rồi, các ngươi mười mấy người vây công ta, trận hình mặc dù không tệ, nhưng giữa các ngươi phối hợp lại cơ hồ vì xê rô. Phụ trách chủ công chỉ biết là cắm đầu và mạnh, hoàn toàn không cân nhắc cánh đồng đội công kích tiết tấu. Phụ trách đánh lén, bên trên thời cơ quá muộn, từng bước đưa. Các ngươi không phải một đoàn đội, chỉ là năm bè bảy mảng. Hắn mỗi một câu nói đều đập vào những người trẻ tuổi này trong lòng. Trên sân tuổi trẻ tộc nhân đều cúi đầu, trên mặt đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Hoàn toàn chính xác, chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn mặc dù nhìn như người đông thế mạnh, nhưng trên thực tế căn bản không có hình thành hữu hiệu hợp lực. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều coi là hổ ca đại nhân muốn tiếp tục nghiêm nghị răn dạy xuống dưới lúc, xa dù tô bị hỉ dù rèn ngữ khí, chậm nhất chuyển trở nên ôn hòa bắt đầu. Bất quá, các ngươi có thể có phần này có can đảm khiêu chiến cường giả dũng khí, vẫn là đáng giá khẳng định. Hắn nhìn trước mắt những này đủ rũ cúi đầu người trẻ tuổi, vừa cười vừa nói, thất bại cũng không đáng sợ.
đáng sợ là tại thất bại về sau không gượng dậy nổi. Đem hôm nay thất bại xem như các ngươi trưởng thành lương thực, sau này trở về hảo hảo tổng kết, hảo hảo suy nghĩ. Lần tiếp theo ta hy vọng nhìn thấy một cái không giống nhau các ngươi. Nói xong, Sa Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn hai tay nhanh chóng kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cạ bùn xỉn no rụt. Phanh, phanh, phanh. Hơn 10 đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, trong nháy mắt xuất hiện ở trên diễn võ trường. Sa Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn bản thể lần nữa chắp tay sau lưng, đi tới một bên. Mà cái kia 10 cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn thì phân biệt đi tới những cái kia đã mệt mỏi ngồi phịch ở địa tuổi trẻ tộc nhân trước mặt. Đến, ta nhìn người thương. Một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn đi đến một tên tại vừa rồi đối luyện bên trong bị chật mắt cá chân trước mặt thiếu nữ, ngồi xổm người xuống, hai tay sáng lên nu hòa lục sắc quang mang. Trường tiên thuật, ấm áp trả cơ dạ, chậm rãi rót vào thiếu nữ mắt cá chân. Cái kia cố xưng cảm giác đau đớn, đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Hoa, thật thoải mái. Thiếu nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc mà hưởng thụ biểu lộ. Càng nhiều ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn thì trực tiếp vào tay, bắt đầu vì những cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất các thiếu niên tiến hành trị liệu cùng chuyên nghiệp cơ bắp buông lỏng. Người nơi này cơ bắp quá cứng ngắt lại, phát lực thời điểm khẳng định không trôi chảy. Đến, buông lỏng, ta giúp ngươi vào mở. Nô. A. Đau đau đau. Tộc trưởng đại nhân, điểm nhẹ. Chịu đựng, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên diễn võ trường vang lên các loại thoải mái tiếng rên cùng đau nhức cũng khoái hoạt lấy tiếng kêu thảm thiết. Chương 135, mục tiêu, Uchiha chương 135, mục tiêu, Uchiha Nô. Một cái vừa mới đang luyện tập với nhau bên trong, bị đồng bạn một cước đá trúng cánh tay thiếu niên, thoải mái mà hừ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đầu kia nguyên bản còn có chút đau nhức cánh tay, tại cái kia cô ấm áp trả cờ dạ thẩm thấu vào, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Đau nhức cảm giác tại biến mất, căng cứng cơ bắp tại thư giãn. Cái loại cảm giác này, so với trước trong thôn tốt nhất ôn tuyển khách sạn ngâm trong bồn tắm, còn muốn dễ chịu gấp trăm lần. Quá, rất thư thái. Các thiếu niên mới vừa rồi còn bởi vì bị đơn phương nghiền ép mà sinh ra cảm giác bị thất bại cùng mệt mỏi, tại phần này quan tâm dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn xem tộc trưởng đại nhân ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn vì bọn họ trị liệu, trong lòng ngoại trừ kính sợ, lại nhiều hơn một phần thật sâu cảm động cùng thân cận. Nguyên lai, tộc trưởng đại nhân hắn không chỉ là cái kia cao cao tại thượng, thực lực thâm bất khả chắc hồ cả, hắn cũng là một cái sẽ quan tâm bọn hắn, sẽ lo lắng lưu lại ám thương ôn nhu trưởng bối. Xa dù Tô Bì Nạ Dù Mì đứng ở một bên, nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được, mình cùng vị này trong truyền thuyết nhị dạ giáo sư ở giữa, cái kia như là lệch trời chênh lệch. Cái kia không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng là cách cục, tâm tính, cùng đối cường đại hai chữ lý giải bên trên toàn phương vị chênh lệch. Tới, Nạ Dù Mì. Xa dù Tô Bì Hì Dù Rèn thanh âm, đem hắn từ trong trầm tư kéo lại. Là, tộc trưởng đại nhân. Nạ Dù Mì vội vàng đi lên trước. Một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xín đi đến trước mặt hắn, đồng dạng đưa ra tản ra lục sắc quang mang tay. Không cần, tộc trưởng đại nhân, ta không bị thương tích gì. Nạ Dù Mì có chút ngượng ngùng nói ra. Vừa rồi cái kia một cái, mặc dù rơi rất khó coi, nhưng tộc trưởng đại nhân khống chế lực đạo đến vô cùng tốt, hắn ngoại trừ gặm đầy miệng bùn, cơ bản không bị cái gì tính thực chất tổn thương. Để ngươi tới liền đến. Xa dù Tô Bì Hì Dù Rèn bản thể đi tới, không nói lời gì địa án lấy bờ vai của hắn, để hắn ngồi xuống. Sau đó, cái kia ảnh phân thân âm dương cạ bùn xín liền bắt đầu cẩn thận vì hắn kiểm tra lên thân thể. Mặc dù không có gì ngoại thương, nhưng ngươi vừa rồi thân thể phụ tải rất lớn. Sa dù Tô Bì Hì Dù Rèn cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ngữ khí ôn hòa nói. Thuận tiện, cũng giúp ngươi đấm bóp một chút. Người trẻ tuổi nhớ kỹ yêu quý thân thể của mình. Thủ pháp rất chuyên nghiệp, lực đạo vừa đúng. Ấm áp trả cơ ra, thuận hắn bắp thịt đau nhức chậm rãi chạy xuôi, để Nạ Dù Mì căng thẳng cho tới chưa thân thể, triệt để buông lòng xuống. Hắn tựa ở sau lưng trên cành cây, nhìn xem bên cạnh tộc trưởng này đại nhân, cảm giác có chút không chân thực. Hai người đều không nói gì, trên diễn võ trường chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng các thiếu niên thỏa mãn lẩm bẩm âm thanh. Bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh. Hồi lâu, Sa Dù Tô Bì Hì Dù Rèn nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh thiếu niên, giống như là thuận miệng nói chuyện tiếng, hỏi, "Nạ Dù Mì, tại tộc trưởng đại nhân, đi thôi, hôm nay ta đúng lúc không có việc gì, mang ta đi." Các ngươi đội trưởng Uchiha giật sư nhà nhìn xem. "Đi thôi, hôm nay ta không sao, mang ta đi." Các ngươi đội trưởng Uchiha giật sư nhà nhìn xem. "Đi, đi giật sư đội trưởng nhà." Sa Dù Tô Bì Nạ Dù Mì trên mặt viết đầy kinh ngạc. Uchiha giật sư là bọn hắn tiểu đội trưởng, cũng là hắn kính nể nhất người thứ nhất. Tại chân thực chiến trường mô phỏng hệ thống bên trong, chính là giật sư đội trưởng cái kia trầm ổn tỉnh táo chỉ huy, cùng cặp kia tại thời khắc mấu chốt luôn có thể xem thấu hết thể xạ gì gặng, dẫn theo bọn hắn lần lượt địa tử trong tuyệt cảnh giết ra khỏi chúng đây. Nạ Dù Mì từ trên người hắn học được rất nhiều thứ. Hắn không nghĩ tới, một ngày trăm công ngàn việc hổ ca đại nhân, vậy mà lại chủ động đưa ra muốn đi thăm viếng một cái bình thường đội canh gác tiểu đội trưởng. Làm sao? Không tiện sao? Sa Dù Tô Bì Hì Dù Rèn nhìn xem hắn bộ kia kinh ngạc bộ dáng, cười hỏi. Không không không, đương nhiên thuận tiện. Nạ Dù Mì vội vàng khoát tay, trên mặt bởi vì kích động mà nổi lên một chút từng đỏ. Chỉ là quá đột nhiên. Giặt đội trưởng nếu là biết ngài muốn đi, khẳng định sẽ kích động đến nói không ra lời. Ha ha, vậy liền đừng nói cho hắn một kinh hỉ. Sa Dù Tô Bì Hì Dù Rèn tâm tình rất tốt nói. Cái kia, tộc trưởng đại nhân, Nạ Dù Mì gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, giặt đội trưởng hắn. Thời gian này, cũng không ở nhà.
A, làm nhiệm vụ.
Không phải. Nạ Dụ Mị lắc đầu, ta nghe đội trưởng nói, từ khi tại mô phòng hệ thống bên trong, bởi vì bảo hộ đồng đội mà mở ra ba câu ngọc xạ dịn gặng về sau, tâm cảnh của hắn một mực có chút bất ổn. Cho nên, vì lắng động tâm cảnh, cũng vì nhiều bồi bồi người nhà, hắn gần nhất mỗi ngày buổi sáng đều sẽ mang theo tự mình nhi tử Uchiha Obito đi tộc địa bên hồ câu cá.
Câu cá?
Sazuto Bihizu rèn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ.
Uchiha Zatsu, Uchiha Obito.
Xem ra, mình hôm nay mò cá hành trình, muốn biến thành thật mò cá hành trình. Đi xem một chút cũng tốt. Trong nguyên tắc, Obito được bà nội nuôi lớn, phụ mẫu yêu thương bộ phận này là thiếu thốn, nhưng hắn như cũ yêu quý sinh hoạt, mỗi ngày đều nguyên khí tràn đầy. Về sau Jin chết, Uchiha Mạ đã dạ lừa gạt, tự thân trong huyết mạch mang tới cực đoan cảm xúc hóa dẫn đến hắn đi lên một con đường không có lối về. Mà tại cái này bị mình tự tay cải biến thế giới bên trong, Uchiha nhất tộc đã triệt để dung nhập thôn, giặt cũng trưởng thành làm một cái có gánh làm, có lòng trách nhiệm ưu tú nị ra. Không biết, tại gia đình như vậy hoàn cảnh hạ trưởng thành lên ấu bản Obito, sẽ là cái dạng gì? Sazuto Bihizu rèn trong lòng, sinh ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Vậy thì thật là tốt, chúng ta liền đi bên hồ tìm hắn.
Tốt, các ngươi cũng đừng luyện, hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi.
Sazuto Bihizu rèn đối trên diễn võ trưởng còn lại mấy cái bên kia còn đứng lấy người trẻ tuổi phất phất tay, nhớ kỹ hôm nay cảm giác, trở về hào hào tiêu hóa một cái.
Vâng.
Tạ ơn tộc trưởng đại nhân.
Các thiếu niên cùng kêu lên đáp, khắp khuôn mặt là kích động cùng cảm kích.
Hôm nay cái này đường chỉ đạo khóa, đối bọn hắn tới nói, quả thực là được kích lợi không nhỏ. Trước khi đi, Sazuto Bihizu rèn giống như là nhớ ra cái gì đó, từ mình chữ vật quyển trục bên trong, móc ra mấy cái lại lớn vừa đỏ, nhìn lên đến liền mười phần mê người cà chua, nhét vào nạ dù mì trong ngực.
Cầm, trên đường ăn.
Nông trưởng chúng ta đặc cùng, mùi vị không tệ, rất ngọt.
Mấy cái này cà chua, là hắn hôm nay làm được trước, cố ý từ trong nhà mang ra làm đồ ăn bật ăn.
A, cái này làm sao có ý tứ?
Nạ dù mì thụ sủng nhược kinh, vội vàng muốn chối tử.
Hắn nhưng là biết, Saku mỏ chàng trưởng đồ nơi đó, hiện tại ở trong thôn có bao nhiêu quý hiếm.
Cầm đi, coi như là ngươi hôm nay theo giúp ta tộc trưởng này giải buồn thù lao.
Nạ dù mì nhận lấy mấy cái kia chịu nặng cà chua, lại nhìn một chút hổ ca đại nhân cái kia không cho cự tuyệt tiểu dung, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cà chua, phản phất bưng lấy cái gì tuyệt thế chân bảo.
Chương 136, nguyên lai, hổ ca là cái dạng này.
Chương 136, nguyên lai, hổ ca là cái dạng này.
Tạ ơn tộc trưởng đại nhân.
Xạ dù tổ bị nạ dù mì học xạ củ mỏ chàng trưởng giáo phương pháp, đầu tiên là dùng tay áo đem cà chua sáng bóng bóng lưỡng, sau đó mới hé miệng, cẩn thận từng ly từng tí cắn một ngụm nhỏ.
Một giây sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trợn tròn.
Một cốc ngọt ngào ngon miệng nước, tại vò miệng của hắn bên trong ầm vang nổ tung.
Ăn ngon.
Nạ dù mì trong mắt, trong nháy mắt toát ra vô số tiểu tinh tinh, hắn thuần thục địa liền đem một cái nắm đấm lớn cà chua gặm đến sạch sẽ.
Nhìn xem hắn dáng vẻ đó, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có chút dở khóc dở cười lắc đầu.
Đi thôi.
Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cười. Bố vô còn tại dư vị nạ dù mì.
A,
tốt.
Hai người sóng bay, rời đi xạ dù tổ bị nhất tộc tộc địa, hướng phía Uchiha tộc địa phương hướng đi đến.
Rất nhanh, bọn hắn liền đi lên đầu kia từ đạn rổ tự mình đốc xây, rộng rãi bằng phẳng hồ cả đại đạo.
Trên đường phố, so buổi sáng thời điểm càng thêm náo nhiệt.
Đủ loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng giao hàng, tiếng cười vui bên tai không dứt.
Mặc các loại phục sức thôn dân cùng các lý dạ, tại trên đường phố ghé qua, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại an bình mà nụ cười hạnh phúc.
Nạ dù mì nhìn trước mắt cái này phồn hoa cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào.
Đây chính là
bọn hắn chỗ bảo vệ thôn.
Thật tốt ra liền trong lòng hắn đùi ngùi mãi thôi thời điểm.
Đi ở phía trước xạ dù tổ bị hì dù rèn, đồng nhiên dừng bước.
Nạ dù mỉ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tại ven đường một cái không đáng chú ý trong góc, một người có mái tóc hoa dâm lão già già, chính đẩy một chiếc xe nhỏ, đang bán lấy đồ vật.
Đó là từng cây thật dài tham trúc, phía trên xuyên lấy từng khỏa đỏ rực trái cây bên ngoài, bọc lấy một tầng trong suốt sáng long lanh vỏ bọc đường, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan mang.
Đó là cái gì?
Nạ dù mì tò mò hỏi.
Băng đường hồ lô.
Xạ dù tổ bì hì dù rèn cười trả lời, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm.
Chưa ăn qua.
Hắc hắc.
Không có nghe vậy, xạ dù tổ bì hì dù rèn bước chân, hướng phía cái kia quán nhỏ đi tới.
Lão nhân ra, ngài cái này mức quả, bán thế nào?
Xạ dù tổ bì hì dù rèn đi đến quán nhỏ trước, trên mặt mang ấm áp tiểu dung, tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn, chuẩn bị cho nhà hài tử mua đồ ăn vặt nhà bên đại thuốc.
Bán mức quả lão ra ra, nguyên bản chính híp mắt đang đánh chớp mắt.
Nghe được thanh âm, hắn chậm rãi mở mắt ra, làm thấy rõ người tới hình dạng lúc đục ngầu con mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng run run rẩy rẩy địa muốn đứng người lên hành lễ.
Lửa.
Hô cả đại nhân.
Ngài.
Ngài sao lại tới đây?
Ngài ngồi, ngài ngồi.
Sazuto bị hỉ dụ rèn vội vàng đưa tay, đem hắn ấn trở về, vừa cười vừa nói, ta chính là đi ra tùy tiện dạo chơi, nhìn thấy cái này mức quả không sai, muốn mua hai cây nếm thử.
Không dám làm, không dám làm.
Lão gia gia thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay, hô cả đại nhân ngài muốn ăn, là tiểu lão mà phúc khí, sao có thể muốn tiền của ngài?
Ngài tùy tiện cầm, tùy tiện cầm.
Hắn nói xong, liền muốn từ bia ngắm bên trên rút ra hai cây lớn nhất nổi tiếng nhất mức quả đưa qua.
Khó mà làm được.
Sazuto bị hỉ dụ rèn cười lắc đầu, từ trong ngực móc bắp ra, đếm ra mấy trương tiền mặt, không nói lời gì địa nhét vào lao ra ra cái kia che kín nếp nhăn trong tay.
Một mã thì một mã.
ngài cái này đi ra làm ăn cũng không dễ dàng. Lại nói, đây chính là chúng ta Cổ Nộ Hạ hiện tại làn gió mới khí, thân huynh đệ mình tính sổ sách mà. Hắn cầm lấy hai cây mức quả, đem bên trong một cây đưa cho bên cạnh đã nhìn ngây người xạ dụ tổ bị nạ dù bị. Nếm thử, thứ này, ta khi còn bé thích ăn nhất.
A, a,
ta ơn tộc trưởng đại nhân. Nạ dù bị lấy lại tinh thần, đội vàng hai tay tiếp nhận. Hắn liếc qua trong tay này chuôi đỏ rực, sáng lấp lánh mức quả, lại nhìn một chút chính trò chuyện tộc trưởng đại nhân, cảm giác có chút không chân thực. Đây chính là Hồ Cả đại nhân sao? Hoàn toàn không có một chút giá đỡ. Tựa như trong nhà mình cái kia luôn luôn lao thao, nhưng lại vô cùng thân thiết hàng xóm đại thúc. Lao nhân ra, làm ăn này, gần nhất vẫn tốt chứ? Sa dù tổ bi hỉ dù rèn thuận miệng hỏi.
Tốt, tốt.
Nắm Hồ Cả đại nhân phúc, rất tốt. Lao ra ra vừa nhắc tới cái này, nếp nhăn trên mặt đều cười lên hoa, hiện ở trong thôn Thái Bình, mọi người trong tay cũng đều có tiền dư, ta cái này mức quả, mỗi ngày không đến buổi chiều liền bán hết. So trước kia mạnh hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Sa dù tổ bi hỉ dù rèn vui mừng gật gật đầu. Dân sinh mới là một cái thôn nhất căn bản nền tảng. Hắn lại cùng lão gia gia nói chuyện phiếm vài câu việc nhà, hỏi người nhà của hắn tình huống, lúc này mới mang theo nạ dù mỉ quay người rời đi. Lão gia gia nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, kích động đối người chung quanh nói ra, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Hồ Cả đại nhân. Hồ Cả đại nhân mua 8 mức quả. Còn trả tiền. Chung quanh người qua đường, đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng xạ dù tổ bị nạ dù mỉ, hai người cứ như vậy một người dơ một cây mức quả, giống một đôi lại so với bình thường còn bình thường hơn thúc cháu. Một bên ăn, một bên tại phồn hoa hổ cả trên đại đạo đi dạo. Nạ dù mì học tộc trưởng đại nhân dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Giòn. Bên ngoài tầng kia trong suốt vỏ bọc đường, trong nháy mắt tại trong miệng vỡ vụn, ngọt mà không ngán. Ngay sau đó, là bên trong quả mận bắp thịt quả cái kia chua ngọt ngon miệng hương vị. Hế ẩm ngọt nào, hương vị cấp độ rõ ràng. Ăn ngon không? Sa dù tổ bi hi dù rèn nhìn xem hắn bộ kia thỏa mãn bộ dáng, cười hỏi.
Ừ.
Nạ dù mì dùng sức gật gật đầu, miệng bên trong chất đầy mức quả, mơ hồ không do nói, ăn ngon.
Ha ha.
Sa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng bị bộ dáng của hắn chọc cười. Chính hắn cũng cắn một cái, cảm thụ được cái kia phần quen thuộc, thuộc về tuổi thơ chua ngọt hương vị trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Nói lên đến, Nạ dù mì, ngươi tại học viện nhị dạ thời điểm, đã có làm hay không cái gì tai nạn xấu hổ? Sa dù tổ bị hỉ dù rèn giống như là chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi.
A.
Nạ dù mì sửng sốt một chút, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên.
Cái này.
Hắn ấp úng nửa ngày, mới có chút ngượng ngùng nói ra, có.
Có một lần, ta cùng ý đủ rủ cả nhà tiểu tử, vì đoạt một cái chỗ ngồi. Đánh một trận.
A.
Sau đó thì sao?
Người nào thắng?
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn bắt quái chi hồn trong nháy mắt liền bị đốt lên.
Ta đem hắn đánh khóc.
Nạ dù bị thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó.
Hắn nhấp chó, liền đem quần của ta cho cắn nát.
Cuối cùng, hai chúng ta đều bị lao sư phạt đi đánh quét thao trường.
Ha 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 ha.
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn nghe xong, cũng nhịn không được nữa, phát ra cởi mở tiếng cười to.
Nạ dù bị mặt càng đỏ hơn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Quá mất mặt, mình năm đó tai nạn xấu hổ. Vậy mà tại tộc trưởng trước mặt đại nhân nói ra.
Hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười, tại trên đường phố chậm rãi đi tới.
Trên đường đi, không ngừng có thôn dân cùng nhìn ra, khi nhìn đến xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lúc đều lập tức dừng bước lại, xuất phát từ nội tâm địa cung kính hành lễ vân an.
Hồ Cả đại nhân tốt.
Hồ Cả đại nhân, ngài đi ra dạo phố a.
Hồ Cả đại nhân, có cần phải tới tiệm chúng ta bên trong ngồi một chút, vừa nướng xong khoai lang.
Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đều nhất nhất mỉm cười gật đầu đáp lại, không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn sẽ dừng lại, cùng ven đường tiệm mì lão bản trò chuyện hai câu hôm nay suy nghĩ. Sẽ cúi người, sờ sờ một cái ủ trí hạ tiểu nữ hài đầu, khen nàng nắm tết tóc đến xinh đẹp. Cái này hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi một mặt, để theo sau lưng xạ rủ tổ bị nạ rủ mì nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn cảm giác, mình nối hổ cả cái từ này lý giải, lại một lần bị đổi mới.
Nguyên lai, like, hổ cả.
Là cái dạng này.
Chương 137, đến từ ủ trí hạ tệ sủ nổ não bổ chương 137, đến từ ủ trí hạ tệ sủ nổ não bổ không phải vĩnh viễn cao cao tại thượng, không phải vĩnh viễn uy nghiêm thâm trầm. Hắn cũng có thể giống một người bình thường, đi tại mình bảo vệ trên đường phố, ăn mức quả. Cùng mỗi một cái cùng hắn gặp thoáng qua người, cười chào hỏi.
Thiếu niên càng thêm kiên định, muốn vĩnh viễn đi theo tộc trưởng tín nhiệm. Gần nhất tại bộ đội canh gác làm việc đã quen thuộc chưa?
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cắn một cái mức quả, cái kia cố vừa đúng chua ngọt để hắn thích trí híp mắt lại, cả người đều bừng lòng rất nhiều.
Đi theo bên cạnh Sa dù tổ bị nạ dù mỉ vội vàng nuốt xuống miệng bên trong cái kia một miệng lớn hỗn hợp có vỏ bọc đường cùng quả mận bắp thịt quả mỹ vị, đứng thẳng người, nghiêm túc hồi đáp, báo cáo tộc trưởng, tệ số nô bộ trưởng đối với chúng ta những này mới gia nhập không phải ủ trí hạ tộc nhân phi thường tốt, đối xử như nhau. Hiện tại bộ đội canh gác bên trong, mọi người chung đụng được đều rất hòa hợp.
A. Sa dù tổ bi hi dù rèn hứng thú, cụ thể nói một chút.
Nói thí dụ như, chúng ta tuần tra trong tiểu đội, ta là phụ trách lâm tràng chiến thuật quy hoạch cùng trợ giúp, đội trưởng giặt đại nhân thì là chủ công cùng cuối cùng người quyết định. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp bắt đầu hiệu suất phi thường cao.
Nạ dù bị trên mặt nổi lên một tia tự hào hào quang.
Với lại, tệ sú nô bộ trưởng phổ biến phi thường nghiêm khắc tích hiệu khảo hạch, hết thảy đều theo công lao cùng năng lực nói chuyện, không nhìn ra thân. Ai làm thật tốt, ai liền có thể đạt được đề bạt cùng ban thưởng.
Giống lần này, Uchiha phụ gạ cụ tiền bối bởi vì tại công trình đập nước bên trong biểu hiện xuất sắc, liền bị đặc biệt đề bạt thành phân đội trưởng,
không có bất kỳ người nào có dị nghị, mọi người đều rất chịu phục. Sa dù Tô Bi Hỉ dù rèn hài lòng gật đầu. Rất tốt. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy cục diện. Uchiha hỏa diễm, không nên chỉ dùng để chiến đấu, càng hẳn là giống như vậy, trở thành thủ hộ phần này phồn hoa, cũng vì tự thân thắng được vinh quang ấm áp quang mang. Tệ Su nổ ra hỏa này, mặc dù có đôi khi đầu góc toàn cơ bắp, nhưng ở lực chấp hành cùng quán triệt mình ý chí phương diện này, đúng là một tay hảo thủ. Hai người xuyên qua tiếng người huyên náo đại lộ, đi vào một đầu tương đối an tĩnh đường đi. Đường đi lối vào chỗ, đứng thẳng một cái to lớn đền thờ, phía trên điêu khắc cụ chỉ hạ nhất tộc cái kia mang tính tiêu chí hỏa diễm quạt tròn tộc huy. Bọn hắn đến đủ chi hạ tộc địa. Cùng bên ngoài cái kia náo nhiệt phồn hoa, người đến người đi cảnh tượng khác biệt, tộc địa bên trong đường đi lộ ra phá lệ sạch sẽ, trang nghiêm, trong không khí đều phảng phất mang theo một loại thuộc về đại gia tộc uy nghiêm. Liên tại bọn hắn bước vào đủ chi hạ tộc địa trong nháy mắt, bá, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Đó là một tên người mặc bộ đội canh gác chế phục tuổi trẻ Uchiha Nisa, hắn thấy rõ người tới trong nháy mắt, trên mặt đầu tiên là hiện lên chấn kinh, lập tức hóa thành vô cùng cung kính. Hắn không có chút gì do dự, lập tức quỳ một chân trên đất. Hô ca đại nhân, không biết ngài đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Động tác của hắn tiêu chuẩn giống như là sách giáo khoa, thanh âm kích động. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn đến, làm cho cả Uchiha tộc địa trong nháy mắt bạo động bắt đầu. Từng đạo mịt mờ khí tức từ bốn phương tám hướng kiến trúc bên trong nô ra, lập tức lại lấy tốc độ nhanh hơn rụt trở về. Ngay sau đó, là tiếng bước chân dồn dập cùng tay áo thanh âm xé gió. Uchiha Tệ Sú nổ cơ hồ là nghe tiếng mà đến, hắn thậm chí không kịp đi cửa chính, trực tiếp từ bị cảnh bộ lầu hai cửa sổ nhảy lên mà ra, tại trên nóc nhà mấy cái nhanh chóng như điện thuần thân, cuối cùng nặng nề mà rơi vào xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn trước mặt, mang theo một trận kinh phong. Hô ca đại nhân. Tệ Sú nổ thân thể căng đến giống một cây kéo căng dây cùng, thần sắc vô cùng khẩn trương. Ngài sao lại tới đây? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn. Song song, Hô ca đại nhân vậy mà tự mình, mà lại là không có dấu hiệu nào đi tới Uchiha tộc địa. Chẳng lẽ là trong tộc cái nào không có mắt hôn đản tiểu tử, ở bên ngoài chọc cái gì họa lớn ngập trời, để Hô ca đại nhân tự thân lên môn hỏi tội. Là phù gạ cụ tiểu tử kia ỷ vào mình là thiên tài, đang đi tuần lúc cùng thôn dân lên xung đột. Vẫn là giặt hì rổ ra hoặc kia, đem bộ đội canh gác kinh phí cho tính sai. Hoặc là cái nào trưởng lão lại tại cậy giá lên mặt, nói lời gì không nên nói. Trong ngay mắt, Tệ Sú nổ trong đầu lóe lên mười mấy cái khả năng gặp rắc rối tên người cùng trên trăm loại xử lý phương án. Vô luận là ai, dám cho Hổ Cả đại nhân thêm phiền phức, dám phá hư Uchiha hiện tại cục diện thật tốt, hắn Uchiha Tệ Sú nổ cái thứ nhất đem hắn giáng tại Nam Hạ sông đập lớn thượng phong làm. Nhìn xem hắn bộ kia như lâm đại địch, phản phất trời cũng sắp sụp xuống bộ dáng, xa dù Tô Bì Hỉ dù rèn có chút muốn cười. Thả lỏng, Tệ Sú nổ. Hắn buông tay, cười vô vô Tệ Sú nổ cái kia kiên cố bả vai. Ta hôm nay không phải lấy Hổ Cả thân phận tới, ta chỉ là một cái bình thường trưởng bối, nghĩ đến nhìn xem nạ dù mì đội trưởng. Thuận tiện đến các ngươi Uchiha tộc địa nhìn xem phong cảnh. Sa dù Tô Bì Hỉ dù rèn nửa câu nói sau, nói đến mười phần tùy ý, tựa như tại cùng lão bằng hưu nói đùa. A, Uchiha Tệ Su nâu ngây ngẩn cả người, nhìn nạ dù mì đội trưởng, hắn liếc một cái bên cạnh dơ mức quả, một mặt cục xúc bất an. Sa dù Tô Bì nạ dù mì lại nhìn một chút Sa dù Tô Bì Hỉ dù rèn trên mặt đó cùng hút tiểu dung, đầu óc nhất thời không có quay tới. Đi, đều đứng lên đi, các ngươi tiếp tục tuần tra, không cần phải để ý đến ta, khiến cho tình cảnh lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì ác tính sự kiện. Vâng, Hô ca đại nhân. Uchiha Tệ Sú nổ cung kính lên tiếng, chậm rãi đứng người lên, nhưng này quả nỗi lòng lo lắng lại không chút nào đem thả xuống. Hô ca đại nhân nói là vi hành, nhưng ai dám thật xem như vi hành. Hắn cung kính lui về phía sau mấy bước, cặp kia màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ gì đặng, lại tại quay đầu trong nháy mắt, cùng âm thầm mấy cái phụ trách cảnh giới bộ hạ đối mặt. Im lặng truyền lại ra từng đạo chỉ lệnh. A kế hoạch khởi động. Lập tức thanh không Hô ca đại nhân phía trước dự định lộ tuyến bên trên ba đầu đường đi. Tất cả nhân viên không quan hệ, toàn bộ quyên cách. B kế hoạch, lấy Hổ Ca đại nhân làm trung tâm, ở trung quanh năm trong phạm vi trăm thước bố trí xuống đẳng cấp cao nhất cảnh giới lưới. Bất luận cái gì khả nghi mục tiêu, cho dù là một con rùa bay qua, ta đều muốn biết nó là được là cái. Ân. Cũng thông chi tộc trưởng một tiếng a. Phân mấy đội cùng ta cùng một chỗ âm thầm hộ vệ, nếu là ra nửa điểm sai lầm, liền tập thể đi Nam Hạ sông đập chứa nước bên trong cho ta làm bê tông. Làm xong đây hết thảy, Tệ Sú nổ mới giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tiếp tục dẫn đội tại khác một con phố khác tuần tra, chỉ là cái kia thẳng tắp cái eo, cùng thỉnh thoảng liếc nhìn bên này sắc bén ánh mắt, bại lộ nội tâm của hắn cực độ khẩn trương. Sa dù Tô Bị Hỉ dù rèn tự nhiên đã nhận ra chung quanh những cái kia đột nhiên trở nên nhiệt tình lên ánh mắt, cùng phụ cận cái kia một kia như có như không trả cờ dạ ba động. Hắn cảm giác được, mấy cái trên nóc nhà đều có Uchiha Nị Dạ đang lặng lẽ địa phụ phục di động, vì hắn thanh lý con đường phía trước, trên đường phố rác rưởi đều thu thập sạch sẽ. Sa dù Tô Bị Hỉ dù rèn cười cười, cũng không điểm phá. Loại này quá độ bảo hộ, mặc dù có chút để cho người ta dở khóc dở cười, nhưng chung quy là bắt nguồn từ một phần phát ra từ nội tâm kính sợ cùng trung thành. Có đôi khi ngầm đồng ý một chút không ảnh hưởng toàn cục lá mặt lá trái, ngược lại có thể làm cho người phía dưới càng thêm an tâm. Chương 138, câu cá phụ tử. Chương 138, câu cá phụ tử. Đi thôi, nạ dù mì. Xa dù Tô Bị Hỉ dù rèn giống như là cái gì đều không phát sinh, tiếp tục đi đến phía trước. A là tộc trưởng đại nhân. Xa dù Tô Bị nạ dù mì lúc này mới từ to lớn trong rung động lấy lại tinh thần, hắn cơ giới bước chân đi theo Hỉ Dụ Rèn sau lưng, trong đầu lại là trống rỗng. Đây chính là Uchiha nhất tộc sao? Trong truyền thuyết kia cao ngạo không bị trói buộc của Uchiha nhất tộc. Tại tộc trưởng trước mặt đại nhân, vậy mà như thế khẩn trương. Nhất là vị kia tệ xù nổ bộ trưởng, hắn nhưng là nghe nói, đó là một vị thủ đoạn thiết huyết, tại bộ đội canh gác bên trong nói một hắn cường ngạnh phái người vận. Nhưng mới rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy tệ xù nổ bộ trưởng phía sau lưng, đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Tộc trưởng đại nhân, đến tột cùng có được kinh khủng bực nào hy vọng? Nạ Du bị cảm giác, mình nối hổ cả cái từ này lý giải, lại một lần nữa bị triệt để lật đổ. Hai người tiếp tục hướng tộc địa chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, bọn hắn trải qua địa phương, đều bày biện ra một loại quỷ dị tường hòa. Bọn hắn hành tẩu trên con đường này cơ bản không có mưa ai, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn vẫn như cũng là một bộ đi bộ nhàn nhã khoan thai tư thái, mở miệng đối Nạ Du Mị nói ra, Uchiha gia tộc tam sắc nắm mùi vị không tệ, nghe nói là Uchiha đời đời truyền lại tay nghề, lần sau mang ngươi nếm thử. Hắn nhìn thoáng qua bên người khẩn trương đến như cái chim cút Nạ Du Mị, quyết định hơi quên bảo hắn một cái. Nạ Du Mị, ngươi biết Uchiha nhất tộc vì cái gì đối hổ cả như thế tôn kính sao? Ách, là bởi vì tộc trưởng đại nhân ngài thực lực cường đại, với lại dẫn đầu thôn đi hướng Phồn Vinh. Nạ Du Mị không xác định địa trả lời. Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn tại cái này điên tĩnh trên đường phố lộ ra phá lệ rõ ràng. Càng quan trọng hơn là tán thành. Tán thành. Không sai. Tại quá khứ, Uchiha nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn tựa như một thanh treo tại thôn đỉnh đầu lợi kiếm, tất cả mọi người đều cảnh giác bọn hắn, phòng bị bọn hắn. Bọn hắn có sức mạnh, nhưng không có lòng cảm mến. Về sau thôn cho bọn hắn cái này lòng cảm mến, để bọn hắn minh bạch, hỏa diễm, xạ dị gẳng, không phải chỉ có thể dùng để chiến đấu cùng hủy diệt công cụ, cũng có thể dùng để giữ gìn thôn trật tự, thủ hộ mỗi một cái thôn dân khuôn mặt tươi cười. Cho bọn hắn không phải quyền lực, không phải tài phú, mà là một cái có thể làm cho bọn hắn vì đó tự hào, cũng nguyện ý nỗ lực hết thể đi bảo vệ nhà. Cho nên, bọn hắn tôn kính không hề chỉ là ta, càng là ta đại biểu, cái kia phần để bọn hắn tìm tới tự thân giá trị cùng bình quang hỏa chi ý chí. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn lời nói này, như là hồng trung đại lữ, tại Nạ Du Mị trong lòng vang lên. Đi thôi, lại không nhanh lên, liền không nhìn thấy nhà ngươi đội trưởng cầu cá kỹ xảo. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn thanh âm đánh gây Nạ Du Mị suy nghĩ. A, là. Nạ Du Mị lấy lại tinh thần, đội vàng đuổi theo. Hai người dọc theo phủ lên bàn đá xanh đường nhỏ tiếp tục thâm nhập sâu, trung quanh không khí cũng càng yên tĩnh. Nơi xa kiến trúc hình dáng tại bóng cây ở giữa như ẩn như hiện, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hơi nước cùng cỏ xanh mùi thơm ngát. Rất nhanh, một cái sóng gợn lăn tăn hồ nhỏ xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Mặt hồ như gương, phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm cùng tản ra buồn. Bên hồ cây xanh râm mát, mấy con chim nước nhàn nhã tại chỗ nước cạn dạo bước, hoàn cảnh thanh lưu đến khiến cho người tâm thần thanh thản. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn bước chân, không tự chủ được chậm lại. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị bên hồ cái kia hai cái thân ảnh hấp dẫn. Bên hồ, hai tấm chất gỗ trên ghế, ngồi một cao một thấp hai cái thân ảnh. Lớn cái thân ảnh kia lưng thẳng tắp, trầm ổn như núi, nắm cần câu tay không nhúc nhích tí nào, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa thành một thể. Tiểu nhân cái kia thì có vẻ hơi yếu động, hai cái chân nhỏ tại dưới mặt ghế mặt lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng quay đầu cùng người bên cạnh nói cái gì, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được hổ cả đến. Đó chính là Uchiha Zatsu, cùng tuổi nhỏ Uchiha Obito. Bên hồ phong rất nhẹ, mang theo hơi nước hơi nhuận, phất qua gương mặt thường có loại không nói ra được hài lòng. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn đứng tại một gốc liễu rủ râm dưới, nhìn phía xa cái kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, nội tâm cái kia bởi vì phức tạp công vụ mà góp nhặt mọi bệnh, tựa hồ cũng bị trận này phong lặng yên tồi tan. Thật tốt ra loại này yên tĩnh tưởng hòa hình tượng, không đúng là mình người xuyên biệt này, định lấy đệ tam hổ cả tiết tuổi, mỗi ngày trong phòng làm việc cùng chồng chất như núi văn bản tài liệu đấu trí đấu dũng, cùng đẳng rô, xạ cụ mỏ những cái này quyển vương cách không gọi hàng, theo đuổi mục đích cuối cùng nhất sao? Đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Bên hồ, tuổi nhỏ Uchiha Obito chính buồn bực ngán ngẩm địa đung đưa hai đầu nhỏ chân ngắn, cái đầu nhỏ rũ cụ lấy, thỉnh thoảng liếc một chút mình cái kia ở trên mặt nước không nhúc nhích tí nào phao, lại nhìn xem bên cạnh phụ thân cái kia vững như bàn thạch thân ảnh, rốt cục vẫn là nhịn không được, dùng mềm nhu đồng âm nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. A nhiều tang, cá làm sao còn không lên câu a? Uchiha Zatsu không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước, thanh âm bình ổn giống như mảnh này nước hồ, không có một tia gợn sóng. Obito, câu cá cùng tu hành, trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Tâm không tĩnh, cá là sẽ không tới. Thế nhưng là lòng ta rất yên tĩnh mà. Nhỏ Obito nhô lên nhỏ lồng ngực, ý đồ chứng minh mình rất có kiên nhẫn. Kết quả hắn động tác biên độ quá lớn, dưới mông cái ghế nghiêng một cái, cả người kém chút trực tiếp lật tiến bên cạnh trong bụi cỏ. Hoa. Hắn luôn cuống tay chân bắt lấy cái ghế biên giới, thật vất vả mới đứng vững thân hình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Uchiha Zatsu lắc đầu bất đắc dĩ, tấm kia luôn luôn trầm ổn nội liễm trên mặt, khó được địa toát ra mỉm cười. Đứa nhỏ này. Cách đó không xa phía sau cây, Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn cũng đem một màn này thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Cái thế giới này Uchiha Obito, ánh nắng, nguyên khí tràn đầy, còn có chút nhỏ mơ hồ. Thật tốt. Trong đầu của hắn, không bị khống chế lóe lên cái kia bị cừu hận thôn phệ, vì một cái hư giả thế giới, không tiếc đem chọn cái giới nhị giả kéo vào chiến tranh địa ngục bi kịch thân ảnh. Hai cái hoàn toàn khác biệt vận mệnh quy tích, tại thời khắc này tại trong đầu của hắn giao hội. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn không khỏi siết chặt tay. Không sai, chính là như vậy. Hắn muốn bảo vệ, không chỉ là cổ nổ hạ phù đinh, càng là cái này từng cái hoạt bát sinh mệnh, là trên mặt bọn họ cái kia chưa lối đời, thuần túy tiêu dung.
Sa dù tổ bị hỉ dù rèn ra hiệu sau lưng nạ dù mì lưu tại chỗ, mình thì thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng phía bên hồ đi tới. Không có tận lực che giấu khí tức của mình, tựa như một cái sau khi ăn xong tản bộ người qua đường a, tiếng bước chân tại trên cỏ xanh vang xào xạc. San sạc, chính quan sát mặt hồ Uchiha Zatsu, đột nhiên mở ra xạ dị đẳng. Cặp kia con người đen nhánh bên trong, ba cái màu đỏ tươi câu ngọc trong nháy mắt hiện hiện, phi tốc xoay tròn, mang theo một cố cảnh giác, quay đầu gắt gao khóa chặt sau lưng khách không mời mà đến. Nhưng mà, khi hắn xạ dị đẳng rõ ràng chiếu ra xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tấm kia ôn hòa mặt lúc, cái kia ba cái câu ngọc tốc độ xoay tròn đột nhiên chỉ trệ. Chương 139, Hồ Ca đại thúc, trong hồ đều cá khi dễ ta. Chương 139, Hồ Ca đại thúc, trong hồ đều cá khi dễ ta. Suýt, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cười đưa ngón trỏ ra, tại bên môi làm một cái im lặng thủ thế. Hắn chỉ bên cạnh còn không có chút nào phát giác, chính chồng mông lên, hết sức chuyên chú cùng mình phao đấu trí đấu giúp Uchiha Obito, thấp giọng: "Đừng dọa đến tiểu gia hỏa." Uchiha giật sự động tác cương ngay tại chỗ, hắn nhìn xem Hồ Ca đại nhân cái kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, lại liếc qua mình cái kia nhi tử ngốc, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, duy trì nửa ngồi không ngồi xổm tư thế, có vẻ hơi buồn cười. Sazuto bị hỉ dụ rèn ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào chân hắn bên cạnh cái kia giống tuyết cá hộ bên trên, nhìn xem Obito bên kia không hề có động tĩnh gì mà nước, cố ý hắng giọng một cái, dùng một loại tràn ngập quan tâm trưởng bối giọng điệu mở miệng hỏi: "Khụ khụ, Obito, hôm nay thu hoạch thế nào a?" Chính chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt nước nhỏ Obito, ngay cả đầu cũng không quay lại, nghe được cái này quen thuộc tra hỏi, vô ý thức liền cho rằng là ba của mình. Khuôn mặt nhỏ của hắn trong nháy mắt liền sụt xuống, cả người đều tản ra một cỗ ủy khuất khí tức, lẩm bẩm miệng phàn nàn nói: "Một con cá đều không có câu được. Những này cá đều là bại hoại. Bọn chúng khi dễ ta." Mỗi câu rõ ràng là giống nhau, bọn chúng liền là không cắn câu. Uchiha Obito nói xong, cảm giác chỗ nào không đúng. Thanh âm này, giống như không phải ba ba. Ba ba thanh âm mới không có như thế ôn hòa đâu. Nhỏ Obito nghi ngờ quay đầu. Một giây sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng đến căng tròn, tấm kia còn mang theo điểm hài nhi mập miệng nhỏ, trưởng thành nó hình. Hắn nhìn thấy ai? Gương mặt kia. Tấm kia mỗi ngày đều có thể tại thôn trung tâm nhất, cao lớn nhất trên vách đá nhìn thấy mặt. Là Hồ Ca đại thúc. Là ba ba trong miệng cái kia dẫn mọi người đánh thắng chiến tranh, để mọi người đều có thể ăn cơm no, để thôn trở nên siêu cấp xinh đẹp đại anh hùng. Nha. Lửa. Hồ Ca đại thúc. Uchiha Obito kinh hô một tiếng, tay run một cái, kém chút đem cần câu đều ném vào trong hồ. Hắn bối rối địa từ trên ghế nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động cùng khẩn trương trở nên đỏ bừng, tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Nhưng một giây sau, khi hắn đối đầu xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn cặp kia mang theo ý cười con mắt lúc, tất cả khẩn trương cũng bay đi. Một cỗ to lớn ủy khuất sông lên đầu. Hắn nhớ tới mình đến chưa không thu hoạch được một hạt nào, nhớ tới những cái kia rào hoặc cá, nhìn lại một chút trước mắt trong thôn này lớn nhất, người lợi hại nhất. Hoa, nhỏ ô bị Tô miệng một xẹp, trong hốc mắt trong nháy mắt liền chứa đầy nước mắt, hắn hướng phía xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn tới, ôm lấy bắp đùi của hắn. Ô ô ô. Hồ Ca đại nhân. Cá. Cá bọn chúng khi dễ ta. Bọn chúng đều khi dễ ta. Bất thình lình một màn, để tất cả mọi người ở đây đều hóa đá. Xa xa xạ dụ Tô Bi Nạ Dù Mì, trong tay mức quả lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Uchiha giặt sự càng là cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút một hơi không có đi lên. Nghịch tử A. Đây chính là Hồ Ca đại nhân. Ngươi. Ngươi làm sao dám. Ngươi làm sao dám ôm Hồ Ca đại nhân chân khóc nhẹ A. Còn cáo trạng. Ngươi cáo trạng đối tượng là cá A. Uchiha giặt sự cảm giác gia tộc của mình bình quang, người tôn nghiêm, tại thời khắc này bị con trai mình khóc đến hiếm nát. Hắn hận không thể lập tức để cái này nhi tử ngốc lĩnh hội một cái trên nắm tay tình thương của cha. Sazuto bị hỉ dụ rèn cũng bị tiểu gia hỏa này nhiệt tình làm cho sức sở, lập tức bật cười ra tiếng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem ôm bắp đùi mình, khóc đến thở không ra hơi, còn một bên khóc một bên lấy chính mình ống quần xoa nước mắt nước mũi nhỏ Obito, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy thú vị cực kỳ. Vươn tay, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Obito cái kia lông xù cái đầu nhỏ, ôn hòa hỏi: "A, cá khi dễ ngươi. Nói cho ta một chút, bọn chúng làm sao khi dễ ngươi?" Nhỏ Obito cảm giác mình tìm được chủ tâm cốt, hắn nâng lên tấm kia khóc đến rối tinh rối mù khuôn mặt nhỏ, thút thít, logic hỗn loạn bắt đầu mình lên án. Bọn chúng đều nhìn mồi cá của ta, có mấy đầu cá lớn. Bọn chúng mới tới, ngửi ngửi, sau đó liền ngoắc ngoắc cái đuôi du tẩu. Ô, bọn chúng còn tại trong nước thổ phao phao. Bọn chúng nhất định là đang cười nhạo ta. Bọn chúng cảm thấy ta đần. Câu không đến bọn chúng. Hồ Ca đại nhân, bọn chúng là số cá. Chúng ta đem bọn nó đều nắm lên đến, làm thành cá nướng có được hay không? Đồng Nôn vô kỵ lời nói, để xạ dụ Tô Bi Hi dụ rèn cũng nhịn không được nữa, phát ra cởi mở tiếng cười. Ha 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 ha. Hắn nuốt nuốt ổ bi tổ tóc, cảm thấy đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Xạ dụ Tô Bi Hi dụ rèn rất tự nhiên tại Uchiha Obito ngồi xuống bên người. Hắn không có lựa chọn tấm kia trống không chiếc ghế, mà là trực tiếp ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ, tư thái tùy ý thuận tay cầm lên bên cạnh cây kia dự bị ngắn cần câu. Cần câu chế tác có chút thô ráp, nhưng rèn luyện được rất bóng loáng, hiển nhiên là dụng tâm chuẩn bị. Xạ dù Tô Bị Hỉ dụ rèn cầm lấy một bên nhỏ đựng trong hộp lấy, đã nhào nặn tốt mì vắt mồi câu, thuần thục gỡ xuống một khối nhỏ, tại đầu ngón tay xoa bóp thành lớn nhỏ thích hợp viên cầu, nhẹ nhàng treo trên lưới câu. Toàn bộ động tác đi vân lưu nước, không có nửa phần kéo dài, mang theo một loại lâu dài lao động rất quen. Hắn thủ đoạn dương lên, dây câu vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cùng, mang theo mồi câu lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nước, chỉ đẩy ra một vòng cực nhỏ gợn sóng. Đây hết thảy
đều phát sinh ở Uchiha Zatsu còn cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng thời điểm. Vị này Uchiha tinh anh, giờ phút này cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một trận ly kỳ nhất huyễn thuật bên trong. Tôn quý, được vinh dự nhị dạ giáo sư đệ tam hồ cả, chính ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, cầm con của hắn dự bị cá con can, còn vẻ mặt thành thật chuẩn bị câu cá. Uchiha Zatsu cảm giác mình xạ gì gắng, đều nhanh nguyên nhân quan trọng vì cái này siêu hiện thực hình tượng mà tiến hóa. Câu cá a. Sazutobi Hiruzen nhìn xem bình tĩnh không lay động mặt nước, dùng một loại nói chuyện phiếm ngữ khí, đối con ôm bắp đùi mình khóc thút thít nhỏ Obito nói ra. Ngươi phải biết cá thích gì. Thanh âm của hắn ôn hòa mà bình ổn, giống như là mặt hồ phất qua gió nhẹ, mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng. Nhỏ Obito hít mũi một cái, bị hắn hấp dẫn lực chú ý, dần dần ngừng tiếng khóc. Hắn nâng lên tấm kia nước mắt rào thoa vai hề, dùng còn mang theo nồng đậm giọng mũi thanh âm, tò mò hỏi. Cá? Thích gì? Bọn chúng ưa thích tiến tĩnh. Sazutobi Hiruzen không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Ngươi vừa rồi tại nơi này động tĩnh quá lớn, bọn chúng đều bị ngươi hù chạy, đương nhiên sẽ không đến ăn ngươi mồi câu. Ưa thích tiến tĩnh, ưa thích mỹ vị mồi câu. Cuối cùng, Sazutobi Hiruzen nói đến đây, có chút nghiêng đầu, khóe mắt quét nhìn liếc qua bên cạnh đang dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem mình tiểu gia hỏa, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Bọn chúng còn ưa thích. Thông minh đối thủ. Thông minh. Đối thủ. Nhỏ Obito nghe được sửng sốt một chút, cái đầu nhỏ dưa có chút chuyện không đến. Hắn tiến đến Sazutobi Hiruzen bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi ngờ thật lớn, tò mò hỏi: Hồ ca đại thúc, cá cũng sẽ suy nghĩ sao? Làm sao lại biết ai thông minh ai không thông minh à? Bọn chúng sau khi lớn lên giống như ta cũng muốn đi học viện nhị dạ đến trường sao? Chương 140, tiền bối no câu cá kỹ xảo. Chương 140, tiền bối no câu cá kỹ xảo. Đồng nôn vô kỵ nghi vấn, lần nữa để xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cười ra tiếng. Ha ha, đương nhiên, bọn chúng nhưng so với ngươi tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ vuốt nhẹ một cái ổ bi tổ cái mũi. Càng là lớn cá, thì càng giàu hoạt. Bọn chúng trải qua rất nhiều nguy hiểm, gặp qua rất nhiều lưỡi câu. Sở dĩ phải đối xa lạ đồ vật phi thường cảnh giác. Nếu như ngươi luôn luôn làm ra động tĩnh rất lớn, hoặc là mồi câu nhìn lên đến rất khả nghi, bọn chúng là tuyệt đối sẽ không mắc câu. Cho nên, ngươi muốn so cá càng có kiên nhẫn, càng thông minh, để bọn chúng đem thả xuống cảnh giác, cam tâm tình nguyện ăn ngươi mồi câu. Sazutobi Hiruzen dùng đơn giản nhất ngay thẳng, giải thích câu cá đánh cược. Nhỏ Obito cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn nhìn xem mình cái kia không hề có động tĩnh gì phao, lại nhìn xem hổ cả đại thúc cái kia khí định thần nhàn bên mặt. A, nguyên lai là dạng này. Hổ cả đại thúc, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện nha? Ngay cả cá đang suy nghĩ gì ngươi đều biết. Vấn đề này, để một mực đứng ở bên cạnh, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm ủ chi hạ giật sự dự, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Nghịch tử, ngươi nói cái gì đồ chơi? Nhưng mà, Sazutobi Hiruzen lại không chút nào không vui, ngược lại có chút hăng hái hồi đáp. Bởi vì ta nhìn qua rất nhiều sách, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Tri thức cùng kinh nghiệm, có thể để ngươi xem hiểu rất nhiều người khác xem không hiểu đồ vật, không riêng gì cá, cũng bao quát người. Sazutobi Hiruzen cười trả lời, thuận tay từ trong ngực móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, đưa cho Obito. Đem mặt lau lau, đều thành tiểu hoa miêu. Nhỏ Obito tiếp nhận khăn tay, loạn xạ ở trên mặt một trận mánh liệt xoa. Mà một bên Uchiha Zatsu, nhìn xem hổ cả đại nhân như thế kiên nhẫn dạy con của mình, viên kia bởi vì khẩn trương mà sắp nhảy ra lồng ngực tâm, dần dần bình phục lại. Hắn chưa hề nghĩ tới, vị kia tại trong hội nghị ngôn xuất phát thủy, trên chiến trường một người có thể ngăn cản một quân hổ cả, lại có như thế thân thiện một mặt. Không có một tơ một hào giá đỡ, tựa như một vị tri thức uyên bác trưởng bối, tại ôn hòa dạy một cái gì cũng đều không hiểu tinh lịch hải tử. Uchiha Zatsu chợt nhớ tới phụ thân đã từng nói lời nói. Đệ nhất hổ cả đại nhân có được sáng tạo rừng rậm, bình định loạn thế lực lượng, nhưng cũng ưa thích ở trong thôn cùng bọn nhỏ cùng nhau đùa giỡn. Đệ nhị hổ cả đại nhân chế định cổ nổ hạ thiết luật, nhưng cũng biết tại đêm khuya tự mình chỉ đạo có thiên phú hậu bối. Hôm nay, hắn thấy tận mắt đệ tam hổ cả mặt khác. Cường đại, cơ trí, cũng đồng dạng. Ôn nhu. Cái này có lẽ chính là tổ tông đời đời truyền lại hỏa chi ý chí. Không chỉ là viết tại trong sách vở khẩu hiệu, điêu khắc ở ý linh bia bên trên danh tự. Nó là một loại sống sơ sơ, có thể bị chạm đến, có thể bị cảm nhận được ấm áp. Ngươi nhìn. Sazutobi Hiruzen thanh âm đem giật sự từ trong suy nghĩ kéo lại. Hắn chỉ thấy hổ cả đại nhân cây kia ngắn cần câu phao, đống nhiên nhẹ nhàng, nhanh chóng trên dưới điểm hai lần. Nhỏ Obito lập tức kích động bắt đầu, hạ giọng hô. Động. Động. Hổ cả đại thúc, mau đỡ nha. Đừng nóng nổi. Sazutobi Hiruzen tay vững như bàn thạch, không có chút nào động tác, mở miệng đối bên người Obito giải thích nói. Đây là cá con đang thử thăm dò. Bọn chúng là gan rất nhỏ. Sẽ trước dùng miệng nhẹ nhàng chạm thử mồi câu, thử nhìn một chút có hay không nguy hiểm. Lúc này nếu là sách can, không chỉ có câu không đến nó, còn biết đem nó dọa chạy, ngay tiếp theo chúng quanh cá cũng không dám đến đây. Cái kia. Vậy lúc nào thì mới có thể lượng? Nhỏ Obito khẩn trương siết chặt nắm tay nhỏ, liền hô hấp đều thả nhẹ. Đừng nóng nội. Sazutobi Hiruzen con mắt có chút nheo lại, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia nho nhỏ phao. Đây là cá con đang thử thăm dò, bọn chúng rất cẩn thận, sẽ chỉ nhẹ nhàng địa mổ một cái liền chạy. Ngươi nếu là hiện tại sách can, sẽ chỉ đem bọn nó dọa đi, còn biết kinh động phụ cận chân chính cá lớn. Hắn nhìn chăm chú mặt nước, thanh âm trầm ổn. Chờ nó chân chính đem thả xuống cảnh giác, một ngụm cắn chết thời điểm. Lúc kia, phao sẽ bỗng nhiên một cái, toàn bộ chìm đến trong nước đi. Nhỏ Obito khẩn trương nín thở, hai cái tay nhỏ chăm chú nắm thành nắm đấm, con mắt không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu xanh lá phao,
phản phất tại nhìn một trận quyết định vận mệnh quyết đấu. Thời gian phản phất tại thời khắc này trở nên chậm. Bên hồ gió ngừng thổi, trong không khí chỉ còn lại có hai cha con cùng hổ cả đại nhân cái kia rất nhỏ tiếng hít thở. 1 giây, 2 giây, 5 giây. Ngay tại nhỏ ổ bị tổ kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, phù phù, một tiếng vang nhỏ, cái kia nổi lơ lửng thao đột nhiên một cái chìm xuống, trong nháy mắt liền biến mất tại trên mặt nước. Tới xa dù tổ bị hỉ dụ rèn ánh mắt không có biến hóa chút nào, nắm cần câu cổ tay chỉ là nhìn như tùy ý hướng bên trên lắp một cái, một cái đơn giản đến cực điểm động tác. Soạn, bọt nước văng khắp nơi, một đầu bạc thân ảnh màu trắng bị một cỗ xảo kình từ trong nước mang ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo sáng lấp lánh đường vòng cung. Đó là một đầu lớn chừng bàn tay cá trích, vậy cá dưới ánh mặt trời lóe ra rực rỡ, cái đuôi còn tại nhảy nhót tương bừng địa dùng sức vung bẩy lấy. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn cổ tay khẽ đảo, tinh chuẩn đem cá đặt vào bên chân cá hộ bên trong. Toàn bộ quá trình không cao hơn 5 giây, tràn đầy ung dung không đội mỹ cảm. Hoa, thẳng đến cá hộ bên trong truyền đến thanh thúy rơi xuống nước âm thanh, nhỏ ố bị tổ mới từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng, phát ra một tiếng vang tận mây xanh reo hò. Câu được, câu được, hồ ca đại thúc thật là lợi hại. Hắn kích động tại chỗ nhảy lên, trong mắt trong nháy mắt toát ra vô số viên lóe sáng tiểu tinh tinh, tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thuần túy sùng bái. Giờ khắc này, xa dù tổ bị hỉ dù rèn hình tượng tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong, đã từ trên vách đá cái kia xa xôi đại anh hùng biến thành một cái hòa ái dễ gần, đều có thể nhẹ nhõm hàng phục cá phổ thông đại thúc. Uchiha Jax nhìn xem nhi tử cái kia khoa tay múa chân hưng phấn bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn đem cần câu một lần nữa cất kỹ, nhìn bên cạnh cái này khoái hoạt giống như chỉ nhỏ chim sẻ Obito, trong lòng cái kia bởi vì phức tạp công vụ mà sinh ra mọi mệt cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn chợt nhớ tới một cái khác quật cường ra hỏa, Senjuna Aki. Cái kia đầy trong đầu đều là ta muốn trở thành hộ cả, lại luôn bởi vì xúc động cùng nội vàng sao động mà thua thiệt nhiệt huyết thiếu niên. Dù nạ cùng họ rồ xì ma dưới lớp lý thuyết có thể nệm vững chắc trụ cột của hắn, nhưng lại mài không được tâm tính của hắn. Cương giả chân chính không chỉ có phải có lôi đình bạn quân lực lượng, càng phải có tịnh thủy sâu lưu trầm ổn. Có lẽ câu cá liền là một môn cực tốt liên quan tới tính tu hành. Một cái ý niệm trong đầu tại xạ rủ tổ bị hì rủ rèn trong đầu lặng yên thành hình. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên còn tại cảm động bên trong Uchiha Jax, mang trên mặt cười ôn hòa ý Jax. Tại hồ cả đại nhân, Uchiha Jax lập tức đứng thẳng người cung kính đáp. Buổi chiều ta có thể mang một học sinh tới chiếm dụng một cái chỗ của ngươi sao? Sazuto bị hì dụ rèn ngữ khí 10 phần khách khí, tựa như đang trưng cầu ý kiến. A, Uchiha Jax đầu tiên là sức sở, lập tức kịp phản ứng, trên mặt hiện ra thụ sủng được kinh quân hỉ. Hồ ca đại nhân muốn dẫn học sinh tới đây, đây là cỡ nào tín nhiệm, vinh dự bậc nào? Không ngại, đương nhiên không ngại. Hắn vội vàng khoát tay, kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Hồ ca đại nhân ngài tùy thời có thể đến nay, đừng nói là một cái học sinh, ngài liền là đem toàn bộ học viện nhị dạ chuyển đến, cũng không có vấn đề gì. Chương 141, đi câu lên thuộc về ngươi đầu thứ nhất cá. Chương 141, đi câu lên thuộc về ngươi đầu thứ nhất cá. Nói xong, Uchiha Jax tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ biểu đạt thành ý của mình, lại lập tức nói bổ sung. Cái kia, vậy thì thật là tốt. Hoka đại nhân, nếu không ngài cùng học sinh của ngài buổi chiều ngay ở chỗ này câu cá, ban đêm cũng đừng đi, đến lúc đó cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa a. Phu nhân ta tay nghề, coi như là qua được. Ngữ khí của hắn tràn đầy chờ mong cùng thần trương. Câu này mời, cơ hồ là thốt ra, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn nhìn xem tấm kia sắp dính sát gương mặt, kéo kéo khỏe miệng, đội vàng gật đầu. Khu khu. Đi, vậy liền làm phiền các ngươi. A, quá tuyệt vời. Ban đêm có tiệc ăn ngoài, có thể gặp đến hồ cả đại thúc học sinh. Không đợi giặt sự từ to lớn trong vui sướng lấy lại tinh thần, bên cạnh nhỏ ố bị tổ đã lần nữa reo hò bắt đầu. Hắn phảng phất đã thấy ban đêm mọi người ngồi vây chung một chỗ, ăn mụ mụ làm tam sắc nắm và mỹ vị cá nướng hạnh phúc hình tượng. Sau giờ ngọ ánh nắng trở nên nhu hòa, rút đi giữa trưa nóng rực, cho vạn vật dắt lên một tầng ấm áp kim sắc. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn dẫn một cái mặt mũi tràn đầy đều viết không tình nguyện thiếu niên, chậm rãi đi hướng bên hồ. Senjuna ạ kỳ bả vai lắc lắc, mỗi một bước đều giống như tại kéo lấy nặng ngàn cân xiềng xích, nguyên bản tràn ngập sức sống trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại có bị lý luận tri thức lặp đi lặp lại tra tấn sau sinh không thể luyến. Hồ ca đại thúc, chúng ta tại sao phải tới đây a? Thiếu niên trong thanh âm mang theo một tia hữu khí vô lực phàn nàn. Rõ ràng buổi chiều thực chiến đối luyện càng có ý nghĩa. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn không quay đầu lại, chỉ là dùng giọng ôn hòa nói ra. Người đối luyện đã bắt đầu. Na ạ kỳ sững sờ, không hiểu nhìn xem lão sư quan hậu bóng lưng. Đối luyện ở chỗ này với ai? Cùng trong hồ cá sao? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một cái tràn ngập ngạc nhiên trẻ thơ thanh âm liền chuyển tới. Hồ ca đại thúc, ngươi tới rồi. Thân ảnh nho nhỏ từ bên hồ trên ghế nhảy xuống, nện bước nhỏ chân ngắn giống một viên tiểu pháo đạn lao đến, chính là Uchiha Obito. Hắn chạy đến phụ cận, ngẩng lên tấm kia sán lạn khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe ra thuần túy vui sướng. Sau đó Uchiha Obito mới chú ý tới xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sau lưng cái kia ủ rũ cúi đầu ca ca. Obito tò mò méo một chút cái đầu nhỏ. Đại ca ca, ngươi là ai nha? Ngươi nhìn lên đến giống như không vui. Nạ ạ kỳ liếc qua cái này so với chính mình thấp một mảng lớn tiểu bất điểm, theo lễ phép, vẫn gật đầu. Ngươi có thể gọi ta. Nạ ạ kỳ. Ngao ngao Obito vội vàng ứng bên trên một tiếng, nhiệt tình rôi ra tay nhỏ. Nạ ạ kỳ ca ca ngươi tốt. Ta gọi Uchiha Obito.
chúng ta cùng một chỗ câu cá a. Cha ta nói, hôm nay câu được lớn nhất cá, ban đêm mụ mụ sẽ thêm làm mấy cái tam sắc nắm làm bát thưởng. Nâng lên ăn, nhỏ ổ bị tổ con mắt trong nháy mắt lại sáng lên mấy phần. Nạ ạ kỳ nhìn xem cái kia thiên chân vô tà dáng vẻ, trong lòng bực bội hơi tán đi một chút, nhưng đối với câu cá chuyện này, hắn vẫn như cũ không có hứng thú được. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn mỉm cười vô vô ổ bị tổ đầu, sau đó từ ủ trí hạ giặt sự trong tay nhận lấy một căn khác chuẩn bị xong cần câu, đưa tới nạ ạ kỳ trước mặt. Nạ ạ kỳ, ngươi cái thứ nhất tu hành đầu đề, đi câu lên thuộc về ngươi đầu thứ nhất cá. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn biểu lộ rất chân thành, hoàn toàn không giống như là nói đùa. En. Tốt. Nạ ạ kỳ liếc qua cây kia cần câu, lại nhìn một chút hổ ca đại thúc không thể nghi ngờ ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Hắn học cụ trí hạ giặt sự dáng vẻ, ở bên hồ tìm một chỗ ngồi xuống, có chút vụng về phủ lên mồi câu, sau đó dụng lực đem dây câu văng ra ngoài. Phù phù. Mồi câu giống một khối tiểu thạch đầu, nặng nghề màn đện vào trong nước tóe lên một chút bọt nước, đem phụ cận mấy đầu nguyên bản đang tại nhàn nhã tới lui cá con dọa đến chạy từ phía. Tiểu tử này, ngươi đây là treo nhiều thiếu mồi câu đi lên. Uchiha giật sự khỏe mắt khẽ nhăn một cái, nhưng không nói chuyện. Sazuto bị hỉ dụ rèn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thời gian bắt đầu từng phút từng giây địa trôi qua. Đối với chàng ngập sức sống Senjuna Aki tới nói, loại này tính tọa quả thực là một loại cực hình. Hắn một hồi động động thân thể, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, một hồi lại gãi gãi đầu, cảm thấy gáy có chút ngứa. Thỉnh thoảng địa nhấc lên cần câu nhìn xem mồi câu còn ở đó hay không, lại ném nước đọng bên trong. Senjuna Aki toàn thân đều tản ra nôn nóng khí tức. Nước hồ tại hắn phao trung quanh, an tĩnh giống một chiếc gương, không có chút nào gợn sóng. Ai? Nạ ạ kỳ phát ra xế chiều hôm nay lần thứ 17 thở dài. Cái này so đọc thuộc lòng, trả cờ dạ tính chất 500 loại cơ sở biến hóa, còn muốn tra tấn người. Mà liên tại hắn sắp mất đi tất cả kiên nhẫn thời điểm, cách đó không xa, chuyển đến một tiếng nho nhỏ kinh hô. A nhiều tang. Động. Động. Là ổ bị tổ thanh âm. Nạ ạ kỳ vô ý thức bay đầu đi. Chỉ thấy nhỏ ổ bị tổ chính khẩn trương nắm hắn cá con can, cây kia tinh tế cần câu đỉnh, đang tại rất nhỏ địa vốn lượn lấy. Đừng nóng đội, ổ bị tổ, ổn định. Trước trượt một cái. Uchiha Zatsu lập tức ngồi xổm người xuống, đỡ lấy tay của con trai, dùng thanh âm trầm ổn chỉ đạo lấy. Đúng, chính là như vậy, chậm rãi đem nó kéo lên. Nhỏ Obito cắn răng, mặt đều nghẹn đỏ lên, dùng hết khí lực toàn thân, chậm rãi chuyển động quyển dây khí. Xoát một tiếng, một đầu lớn chừng bàn tay cá trích bị kéo ra khỏi mặt nước, trên không trung bay đuôi, tóe lên một chuỗi trong suốt dòng nước. Hoa. Nhỏ Obito phát ra một tiếng to lớn reo hò, hắn ném cần câu, vụt về bắt lấy đầu kia còn tại nhảy nhót tương mừng cá. A nhiều tang. Ta câu được, ngươi nhìn, ta câu được. Hắn cao cao địa giơ lên chiến lợi phẩm của mình, hiến vật quý giống như vọt tới Uchiha Zatsu trước mặt, trên mặt tràn đầy không có gì sánh kịp tiêu ngạo. Ha ha, làm được tốt, Obito, ngươi thật là một cái câu cá thiên tài. Zatsu một tay lấy nhi tử ôm lên, tại hắn dính lấy bùn đất trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, hai cha con tiếng cười dần dần quanh quẩn tại thiếu niên trong hai. Cái này ấm áp mà tràn ngập cảm giác thành tựu một màn, hung hăng ngứa ngáy tại Nạ Ạ Kỳ trong lòng. Gương mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Một cô manh liệt cảm giác bị thất bại cùng xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nạ Ạ Kỳ nhìn chằm chằm mình cái kia không nhúc nhích tí nào phao. Nam cần câu tay càng phát ra dùng sức. Đúng lúc này, một cái tay ấm áp trưởng nhẹ nhàng địa đặt tại trên vai của hắn. Cố lực lượng kia trong nháy mắt vuốt lên nội tâm của hắn sao động. Nạ ạ kỳ run lên bần bật, không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Hồ ca đại thúc. Sạ dù tổ bị hì dù rèn không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại phía sau hắn. Ánh mắt của hắn vượt qua thiếu niên, nhìn về phía cái kia phiến bị trời chiều nhuộm thành kim sắc mặt hồ. Nạ ạ kỳ. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Lý dạ, là cái gì? Vấn đề này để Nạ ạ kỳ ngây ngẩn cả người. Hắn há to miệng, lại phát hiện mình không biết nên trả lời như thế nào. Là cường đại nhất thuật, là thủ hộ thôn quyết tâm, là vĩnh không buông tha ý chí. Những này đáp án trong đầu hiện lên, nhưng hắn cảm thấy lão sư muốn nghe không phải những này. Tâm của ngươi quá ổn. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn thanh âm như là mặt hồ phất qua gió nhẹ, lại rõ ràng chui vào Nạ ạ kỳ trong lỗ tai. Chương 142, chỉ thuộc về một mình hắn thực chiến đối luyện. Chương 142, chỉ thuộc về một mình hắn thực chiến đối luyện. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn thanh âm như là mặt hồ phất qua gió nhẹ, lại rõ ràng chui vào Nạ ạ kỳ trong lỗ tai. Cá có thể cảm giác được, nước có thể cảm giác được, phong cũng có thể cảm giác được. Ngươi cái kia phần nóng lòng cầu thành, khát vọng chứng minh mình nôn nóng, tựa như trong đêm tối bao đuốc, đưa ngươi hết thể đều lộ rõ. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn tay có chút dùng sức, một cái ngay cả tâm tình của mình đều không thể khống chế lý ra, như thế nào tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, làm ra phán đoán chính xác nhất. Một cái ngay cả chậm đợi thời cơ đều làm không được lý ra, làm sao có thể tại nguy cơ tứ phía nhiệm vụ bên trong thủ hộ sau lưng đồng bạn? Nạ ạ kỳ, nói cho ta biết, ngươi có thể làm được sao? Liên tiếp chất vấn, một cái địa gõ vào Nạ ạ kỳ trong lòng. Thân thể thiếu niên cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn cách đó không xa, Uchiha giật sự chính cười đem trên đầu con trai vụn cỏ quăng ra, nhỏ ố bị tột thì ôm con cá kia, thương phấn mà giảng thuật mình vừa rồi đến cỡ nào anh dũng. Đó là một bộ cỡ nào bình thản, tốt đẹp giường nào hình tượng. Mà mình đâu? Mình vừa rồi đang suy nghĩ gì? Bởi vì một cái hài tử so với chính mình trước câu được cá mà cảm thấy xấu hổ cũng phẫn nộ. Đây coi là cái gì? Sazuto Bihizuzen, giống một đạo thiểm điện, bổ ra trong đầu hắn hỗn độn. Hắn vẫn cho là
cường đại liền là học được lợi hại hơn nhẫn thuật, có được to lớn hơn trả cờ dạ, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Nhưng từ chưa nghĩ tới, chân chính cường đại, có lẽ là từ khống chế mình viên này lòng rộn ràng bắt đầu. Cái kia cỗ thiêu đốt lấy hắn xấu hổ cảm giác dần dần tối lui. Na ạ kỳ chậm rãi buông lòng ra nắm chặt cần câu tay, cả người khí thế đều giống như bị rút sạch sụt xuống. Hắn cúi đầu, nhìn xem mặt nước phản chiếu ra bản thân mê mang mặt. Nguyên lai, cái này mới là lão sư dẫn ta tới nơi này mục đích thực sự. Thực chiến đối luyện. Đây đúng là một trận chỉ thuộc về một mình hắn, thực chiến đối luyện. Bên hồ bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút nặng nề. Lúc này, Uchiha Jonotsuki mang theo một cái rất có phân lượng hai tầng hộp cơm, trên mặt mang dịu dàng tiêu dung, chậm rãi đi tới. Bước tiến của nàng rất nhẹ, thẳng đến cái kia cố hỗn hợp có ngọt gạo nếp hương mùi bay vào chóp mũi, mới khiến cho bên hồ mấy cái giữa không trùng quân lão hoàn hồn. Mọi người, đói bụng rồi a? Có thể chuẩn bị ăn cơm tối a? Thanh âm nhu hòa giống như là gió đêm, trong nháy mắt xua tán đi bên hồ cái kia hơi có vẻ nặng nề bầu không khí. A thẻ tang. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Obito. Lập tức bước xuống đầu kia bị hắn ôm vào trong ngực khoe khoang nửa ngày cá, giống con về tổ nhu yến, nện bước nhỏ chân ngắn nhào tới, ôm lấy Uchiha Jonotsuki. Cá. A thẻ tang, ta hôm nay câu được cá. Cực lớn một đầu. Đúng đúng đúng, nhà chúng ta Obito lợi hại nhất. Jonotsuki cương triều địa sờ lên đầu của con trai, sau đó đưa ánh mắt về phía xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn cùng sèn dụ nạ Aki, có chút không người. Hoka đại nhân, còn có vị này. Nạ Aki-kun, ta chuẩn bị chút trà thô cơm rau dưa, còn xin thông cảm nhiều hơn. Hộp cơm bị mở ra. Thượng tầng là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, trong suốt sáng long lanh tam sắc nắm, phấn, hạ cụ, lục tam sắc trông rất đẹp mắt, bên cạnh còn điểm xuyết lấy dùng củ cải điều khắc con thỏ nhỏ. Tầng dưới thì là vừa mới nướng xong, còn tư tư bốc lên dầu muối nướng cá trích, bên cạnh phối thêm mấy đĩa tinh xảo rau ngâm cùng một nồi nóng hôi hổi vị tăng canh. Hương khí trong nháy mắt bộc phát ra. Senjuna ạ kỳ bụng không tự chủ kêu một tiếng. Gương mặt của hắn đằng địa một cái vừa đỏ, quấn bách cúi đầu. Uchiha Jonotsuki chỉ là cười cười, nàng thuần thục trên đồng cỏ trải rộng ra một khối sạch sẽ săn bố, đem đồ ăn từng loại dọn xong. Đều đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi xuống ăn đi, không phải liền lạnh. Uchiha Jatsu cũng hỗ trợ thu xếp lấy, hắn nhìn xem cái kia có chút lúng túng Senjuna ạ kỳ, cười hô. Na ạ kỳ cun, đến, ngồi ở đây. Na ạ kỳ thân thể còn có chút cứng ngắc. Đúng lúc này, một chuỗi tròn vo đồ vật đưa tới trước mắt của hắn. Là Obito. Trong tay hắn giơ một chuỗi tam sắc nắm, ngẩng lên tấm kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Na ạ kỳ. Na ạ kỳ ca ca, cho ngươi ăn. Á thẻ tăng làm món ngon nhất. Tiểu gia hỏa trong giọng nói tràn đầy thuần túy chia sẻ muốn, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Na ạ kỳ ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem này chuỗi ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ mê người nắm. Nhìn về phía Obito tấm kia nụ cười sáng lạ mặt, trong lòng cái kia phần xấu hổ cùng ngăn cách, đông nhiên liền tiêu tán rất nhiều. Tạ ơn. Na ạ kỳ có chút vụng về nhận lấy. Không cần khách khí. Obito nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng loáng tiểu mẹ kỳ bạ, sau đó lại cầm lấy một chuỗi, đưa cho bên cạnh xạ dù tổ bì hì dù rèn. Hồ cả đại thúc cũng ăn. Ha ha, tốt. Xạ dù tổ bì hì dù rèn cười tiếp nhận, cắn xuống một viên màu xanh lá. Gạo nếp mềm nhu hỗn hợp có bánh đậu trong eo, tại vị giác bên trên tan ra. Bữa tối ngay tại mảnh này yên tĩnh bên hồ trên đồng cỏ bắt đầu. Bầu không khí so nạ ạ kỳ trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Sazuto bị hỉ dụ rèn cùng Uchiha giật sự trò chuyện, nói chuyện lại không phải cái gì thôn đại sự. Bộ đội canh gác gần nhất vất vả, Tetsuno tên kia nhiệt tình rất đủ a. Đúng vậy, Hoka đại nhân. Tetsuno đội trưởng là cái đáng giá tôn kính người. Còn tự thân dẫn người đi kiểm tra phòng cháy an toàn thông đạo có hay không bị tạp vật ngăn chặn. Ừm, như vậy cũng tốt. Uchiha Jonotsuki thì ôn nhu địa cho hai cái tiểu gia hỏa gấp thức ăn, thỉnh thoảng nhắc nhở một câu ăn từ từ. Obito một bên hướng miệng bên trong đút lấy cá nướng, một bên mơ hồ không rõ địa giảng thuật mình buổi chiều câu cá anh dũng sự tích, chọc cho mọi người cười ha ha. Na Aki yên lặng đang ăn cơm. Hắn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Nơi này là Uchiha tộc địa. Bên cạnh hắn, là trong truyền thuyết lãnh khốc cao ngạo Uchiha nhất tộc Nija. Nhưng nhìn đến, lại là một cái sẽ bởi vì nhi tử câu được cá mà thoải mái cười to phụ thân, một ánh mắt ôn nhu đến có thể tan ra băng tuyết mẫu thân. Còn có một cái sẽ đần độn địa đem món ngon nhất đồ ăn chia sẻ cho người xa lạ, có chút mơ hồ tiểu bất điểm. Uchiha Jatsu cũng không biết bên người thiếu niên này trong lòng đang nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn nhìn xem vợ con của mình cùng hổ ca đại nhân như thế hài hòa địa ngồi cùng một chỗ, nhìn xem nhi tử cái kia không buồn không lo khuôn mặt tươi cười, một cỗ lòng cảm kích từ đáy lòng dâng lên. Uchiha Jatsu bưng lên bên người cái chén, đứng lên đến. Hắn thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng đối xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn thật sâu bái. Hổ ca đại nhân, ta mời ngài một chén. Vì thôn, cũng vì người nhà của ta. Xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn nhìn xem hắn, cũng để tay xuống bên trong bát đũa, cười bưng lên chén trà của mình. Ân. Thanh thúy chạm cốc cơm thanh tại tĩnh mịch bên hồ vang lên. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau khi ăn xong, Jonotsuki cùng giặt hai vợ chồng bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Tổ bị tổ ăn uống no đủ, tinh lực tràn đầy địa lôi kéo ba ba, muốn hắn nói lại một lần chiến trường mô phỏng bên trong đại chiến 300 hiệp cố sự. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn thì một lần nữa mang theo Na Aki về tới bên hồ. Thiếu niên muốn nói gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngồi xuống đi. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ngữ khí rất bình tĩnh, đem cần câu một lần nữa đưa cho Na Aki. Lần này, Na Aki không tiếp tục do dự. tiếp nhận cần câu trầm mặc ngồi xuống, bắt đầu học trước đó ổ bị tổ dáng vẻ, lấy mồi, móc lưới. Động tác vẫn như cũ có chút lạnh nhạt, nhưng hắn tâm lại trước đó chưa từng có bình tĩnh. Trong đầu chỉ có vừa rồi cái kia ấm áp bữa tối hình tượng, còn có câu kia chất vấn. Một cái ngay cả chậm đợi thời cơ đều làm không được nghĩ ra, làm sao có thể tại nguy cơ tứ phía nhiệm vụ bên trong thủ hộ sau lưng đồng bạn? Dây câu bị thả vào trong nước, chỉ đẩy ra một vòng nhỏ xíu gần sóng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Na A Kỳ ngồi lặng lặng, nắm cần câu tay rất ổn. Ánh mắt của hắn chuyên chú rơi vào cái kia nho nhỏ phao bên trên, hô hấp trở nên kéo dài mà bình ổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần này, không có cảm thấy chút nào nôn nóng. Phảng phất mình cũng thay đổi thành bên hồ một khối nham thạch, dung nhập mảnh này yên tĩnh trong bóng đêm. Đương nhiên, cái kia một mực đứng im bất động ao, đương nhiên trầm xuống phía dưới, trong nháy mắt biến mất tại mặt nước. Na A Kỳ con ngươi có chút co rụt lại. Hắn không có bối rối, nắm cần câu cổ tay, đầu tiên là mở dài, lập tức hướng lên bờ nhấc. Soạt, bọt nước tiếng vang lên. Một đầu cá con được thành công khu vực ra mặt nước, tại dưới ánh trăng bạch ra một đạo màu bạc đường vòng cung. Mặc dù chỉ là một đầu so bàn tay còn nhỏ cá. Na A Kỳ nhìn xem trên đồng cỏ nhảy nhót tương bừng chiến lợi phẩm, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái phát ra từ nội tâm thiếu dung. Chương 143, Liên minh ký kết chương 143, Liên minh ký kết gần gì đề nghị, là một cái tràn đầy lãng xương ngủ phong cách, âm hiểm, độc ác, nhưng lại hiệu suất cao vô cùng kế hoạch. Dài cả trong văn phòng, lần nữa lâm vào yên lặng. Hắc Hắc Dụ Kỳ ở tổ ở một bên nghe được say sương ngon lành, nàng cảm thấy cùng những này đầu góc tốt làm người lợi cùng một chỗ, thật sự là quá thú vị. Thổ đại bước cảm, âm thầm suy tư. Kế hoạch này, đem vân ẩn thôn lực lượng cùng làng xương mù quỷ bí, hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Quả thực là thiên ý vô phùng. Tốt, tốt một cái âm hiểm kế hoạch. Đệ Tam Dược Cả nghe xong, đột nhiên vung tay lên, làm ra quyết đoán, liền theo ngươi nói xử lý. Thổ đại, ngươi đi cùng gần gì thương thảo cụ thể tác chiến chi tiết. Binh lực bố trí, đường tấn công, chiến lợi phẩm phân phối. Mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Giải Cả đại nhân. Thổ đại cung kính đáp. Sasuke. Á vừa nhìn về phía Sasuke. Tại. Ngươi, dẫn đầu chúng ta vân ẩn thôn tinh nhuệ nhất đột kích đội, làm hành động lần này tiên phong. Phối hợp vụ ẩn ám sát bộ đội, cho ta đem qua quốc những cái kia kết giới, sẽ mở một cái lỗ hổng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sasuke trong mắt, thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Một trận âm mưu, tại hai cái đồng dạng tràn đầy dã tâm thôn ở giữa, cấp tốc thành hình. Á cuối cùng đánh nhịp, cụ thể binh lực phân phối, cùng chiến lợi phẩm phân chia, hiện tại liền định ra đến. Tiếp xuống mấy giờ bên trong, hai cái nhận thôn cao tầng liền hành động mỗi một chi tiết nhỏ, triển khai kịch liệt thảo luận cùng đánh cược. Cuối cùng, một phần kỹ càng đến làm cho người giận sôi liên hợp kế hoạch tác chiến mới mẻ xuất hiện. Về phần chiến hậu lợi ích phân phối, cũng giấy trắng mực đen địa viết rõ ràng. Tất cả phong ấn thuật của chủ, song phương cùng hưởng. Trong văn phòng, chỉ còn lại có gần gì một đoàn người cùng đệ Tam Giải Cả. Ha ha, hy vọng các ngươi làng sương mù, đừng để ta thất vọng. A nhìn xem gần gì, trầm giọng nói ra. Giải Cả đại nhân yên tâm. Gần gì mỉm cười trả lời, chúng ta có cộng đồng địch nhân, cùng cộng đồng lợi ích. Nói xong, hắn liền dẫn Hổ Dụ Kỳ huynh muội quay người rời đi ra cả văn phòng. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, á trong mắt hiện lên một tia lánh khốc và mang. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trên bản đồ cái kia bị cụ hệ nảy vòng tiêu ký đi ra, nho nhỏ quát quốc, nếp miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sa Dù Tổ Bi Hỉ Dù Rèn, phụ thân đại nhân. Một mực đứng ở bên cạnh, dự tính tất cả nội dung thiếu niên a, rốt cục nhịn không được mở miệng, chúng ta thật muốn cùng làng xương mù đám người kia hợp tác sao? Ta luôn cảm thấy bọn hắn nhìn lên đến rất âm hiểm. Âm hiểm. A cười lạnh một tiếng, hắn xoay người, vuốt vuốt nhi tử đầu kia mái tóc dài và nóng, trong mắt lại lóe ra như dã thú quằn mang. A, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Làng xương mù cần phong ấn thuật đến giải quyết bọn hắn vi thú vấn đề, mà chúng ta đồng dạng cần. Chúng ta đều cần một cái cơ hội đi rửa sạch bị cổ nổ hạ mang tới xỉ nhục. Cho nên chúng ta là tự nhiên minh hữu. Về phần âm hiểm, A khoe miệng khơi gợi lên một vòng khinh thường độ cong. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì đều chỉ là con nít danh trò xiếc. Chờ chúng ta cầm tới phong ấn thuật, giải quyết vi thú vấn đề. Đến lúc đó, vụ ẩn. A không hề tiếp tục nói, nhưng ánh mắt kia bá đạo cùng dạ tâm đã nói rõ hết thảy. Thiếu niên A nhìn xem phụ thân cái kia vĩ ngạn bóng lưng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn chỉ biết là một trận có thể làm cho phụ thân cũng vì đó hưng phấn phong bạo sắp xảy ra. Làm gần gì mang theo cái kia phần đóng có đệ tam giới ca đại ấn huyết sắc minh ước quyển trục đi thuyền trở về làng xương mù lúc đã là 3 ngày sau đó. Bị giục cao úc, cao nhất phòng họp. Đệ tam mỹ dục mỹ sủ kỳ nhìn xem trong tay cái kia phần tản ra nhàn nhạt lôi độn trả cờ dạ khí tức quyển trục, cặp kia luôn luôn bình tĩnh như giếng cổ trong đôi mắt rốt cục nhấc lên bọn sóng. Thành công. Gần gì, cái này vì thôn dân hiến cả đời lão nhân, lại một lần nữa dùng trí tuệ của hắn vì làng xương mù cậy mở một cái hoàn toàn mới, tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm tương lai. Gần gì, vất vả ngươi. Mỹ sủ kỳ đem quyển trục cẩn thận địa cất kỹ, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Vì thôn muôn lần chết không chối tử. Gần gì trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Misuki nhẹ gật đầu, hắn đứng người lên, đi tới cái kia mặt to lớn cửa sổ phía trước. Ngoài cửa sổ, vẫn như cũng là cái kia phiến vĩnh hằng, màu xám trắng sương mù dày đặc. Nhưng giờ phút này, trong mắt hắn mảnh này sương mù dày đặc tựa hồ không còn là trói buộc, mà biến thành bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhấn xuống trên bàn tổng gọi đến linh. Truyền mệnh lệnh của ta. lần nữa tổ chức đẳng cấp cao nhất hội nghị khẩn cấp. Tất cả cao tầng nhất định phải trong vòng 10 phút đến đông đủ. Là, Mị Dục đại nhân. Theo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ làng sương mù, bộ này điên lặng đã lâu băng lãnh cô máy chiến tranh, bắt đầu phát ra trầm thấp thanh minh. Tương đạo bóng đen từ thôn các ngóc ngách, giống như quỷ mị hướng phía Mị Dục đại lâu phương hướng hội tụ. Cả cụ già bộ tộc tộc địa, chính tại diễn võ trưởng vùng lên phụ xuống mồ hôi cả cụ già không trợ giúp, tại tiếp vào truyền lệnh ạ bù thông chi về sau, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay đem trong tay đại đao ném xuống đất, liền sải bước địa rời đi, trong cặp mắt kia tràn đầy đối máu tươi khát vọng. Tuyết chi nhất tộc trong phòng băng, đang tại mài giũa một tòa mới băng điêu dụ kịp, đang nghe tin tức về sau, ưu nhã để tay xuống bên trong băng đủ. Hắn nhìn xem tòa kia chưa hoàn thành, tên là vũ trụ mạ kỳ tác phẩm nghệ thuật, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, sau đó không nhanh không chậm sửa sang lại một cái mình màu trắng bị áo, cũng hướng phía mỹ dục cao ốc đi đến. Hồ Dù Kỳ nhất tộc cùng với các từng cái huyết kế gia tộc tộc trưởng cũng đều nhao nhao để tay xuống bên trong sự vụ, sắc mặt nghiêm túc địa chạy tới gian kia sắp quyết định vận mệnh bọn họ phòng họp. Sau 10 phút, cao nhất phòng họp lần nữa không còn chỗ ngồi. Bầu không khí so với một lần trước càng thêm nghiêm trọng, cũng càng thêm sao động. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại chủ vị cái kia mặt trầm như nước, nhưng lại tản ra cường đại khí chàng đệ tam mỹ dục trên thân. Bọn hắn đều đang đợi lấy. Mitsuki không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Hắn đem cái kia phần cùng Vân ẩn thôn ký kết minh ước của chủ trực tiếp ném vào bản hội nghị trung ương. Chư vị, Mitsuki thanh âm tại an tĩnh trong phòng họp vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Cùng Vân ẩn thôn kết minh đã đạt thành. Chúng ta đem cùng Vân ẩn thôn liên thủ, cộng đồng đối qua quốc, phát động tập kích bất ngờ. Vâng. Chương 144, mài sáng lưỡi đao chương 144, mài sáng lưỡi đao anh. Lời nói này như là một viên tạc đạn nặng ký, tại trong phòng họp tầm vang nổ vang. Ha 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 ha. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Các cụ già không trợ giúp cái thứ nhất vỗ bàn đứng dậy, cái kia trương tràn đầy cuồng ngạo trên mặt, viết đầy không che giấu chút nào cũng hỉ. Ta đã sớm đã đợi không kịp. Xương cốt của ta đã bắt đầu khát vọng chiến đấu mùi vị. Dù kịch mặc dù không có giống cả cụ già không trợ giúp thất thố như vậy, nhưng hắn cặp kia bích sắc trong ánh mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn ưu nhã cầm lấy chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, phảng phất tại thưởng thức thắng lợi rượu ngon. Nó gia tộc của hắn các tộc trưởng cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, châu đầu kề thai nghị luận bắt đầu. Bị đè nén quá lâu, bọn hắn những này có được cường đại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái gia tộc, tại cái này bế quan tỏa cảng niên đại, tựa như từng thanh bị khóa ở trong vỏ đao bảo đao, chậm chạp không có ra khỏi vỏ cơ hội. Mà bây giờ, bị dục đại nhân rốt cục vì bọn họ cung cấp một cái có thể thỏa thích thi triển sân khấu. Nhìn phía dưới quần tình sục sôi đám người, mị sủ ỉ trong lòng, cuối cùng một khối đá cũng rốt cục rơi xuống đất. Hắn biết, mình lần này thành công. Chiến tranh mới là ngưng tụ những này kiệt ngạo bất tuân huyết kế gia tộc, tốt nhất chất kéo dính. Tiến lặng. Mị sủ kỳ thanh âm vang lên lần nữa, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Hắn đứng người lên, cái kia thon dài thân ảnh, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra vô cùng cao lớn. Một cỗ thuộc về cả uy nghiêm, từ trên người hắn phát ra, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức thẳng sống lưng. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, làng sương mù tiến vào đẳng cấp cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nị dạ, lập tức trở về thôn. Abu, lập tức tăng cường đối xung quanh hải vực cảnh giới, phong tỏa hết thể đối ngoại tình báo con đường. Ta không hy vọng, tại chúng ta hành động trước đó, có bất kỳ một con ruồi có thể bay ra thủy quốc. Bộ hậu cần, lập tức kiểm kê tất cả vật liệu chiến bị, điều động trong thôn tất cả cỡ lớn chiến thuyền, tổ kiến hạm đội đánh bất ngờ. Trong vòng 7 ngày, ta muốn nhìn thấy một chi rộng lớn hạm đội xuất hiện tại tây bộ bến cảng. Kakuza, Tuyết Chi, Hồ Dụ Kỳ tam tộc. Mitsuki ánh mắt rơi vào không trợ rút, dù kỳ cùng dù kỳ cụ dạ trên thân, các ngươi tam tộc, các chủng tộc giải giải đội, xuất động trong tộc tinh nhuệ nhất lý dạ, tạo thành đợt thứ nhất lần tập kích bộ đội. Nhiệm vụ của các ngươi là chui vào, thần đấu, ám sát, là trong thời gian ngắn nhất đột nhập qua quốc nội địa, tại trái tim của bọn hắn khu vực gây ra hỗn loạn. Vâng, Mị Dục đại nhân. Ba người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tâm cùng chiến ý. Còn lại các tộc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đợi đến bọn hắn bởi vì nội bộ hỗn loạn mà xuất hiện lỗ thủng lúc, chủ lực lại từ chính diện phát động lôi đình một kích. Tương đạo mệnh lệnh từ mị sủ kỳ trong miệng đều đâu vào đấy phát ra. Toàn bộ làng sương mù, bộ này khổng lồ mà băng lãnh cô máy chiến tranh, tại yên lặng mấy năm về sau, rốt cục tại thời khắc này phát ra nó cái kia làm cho người run sợ anh mình. Trong phòng họp tràn đầy đối với chiến tranh khát vọng cùng đối thắng lợi chờ đợi. Chư vị, mị sủ kỳ nhìn chung quanh đám người, thanh âm đột nhiên cất cao. Một trận chiến này quan hệ đến chúng ta làng sương mù tương lai. Chúng ta muốn rửa sạch co đầu rút cổ mà bị xỉ nhục. Chúng ta phải dùng qua quốc kêu rên, hướng toàn bộ giới ni dạ tuyên cáo, chúng ta làng sương mù răng nanh chưa hề bị san bằng. Dùng bọn hắn phong ấn thuật đến thuần phục chúng ta thôn vi thú, để làng sương mù thoát khỏi vương hữu, đứng lên giới nỉ dạ đỉnh phong. Cả cụ dạ không trợ giúp cái thứ nhất phát ra như dã thu gào thét, hắn giơ cao lên nằm đấm, trên người cốt thứ đều tại hưng phấn mà rung động. Cái khác các tộc trưởng cũng nhao nhao đứng dậy, trong mắt thiêu đốt lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Hội nghị kết thúc, Mị Dục Mị Sủ Kỳ một thân một mình về tới cái kia ở giữa trống trải văn phòng. Hắn đi đến ra áo trước, lấy xuống món kia tượng trưng cho Mị Dục thân phận, thêu lên màu lam gợn sóng nước ngự thần bảo, chậm rãi mặc vào người. Sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn phía dưới tòa kia đang tại bóng đêm cùng trong sương mù dày đặc, trở nên sao động bất an hồn, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Đệ tam mỹ dục biết, từ hắn làm ra quyết định này một khắc kia trở đi, liền không có đường quay về. Hoặc là, liền cùng cái thôn này cùng một chỗ, tiếp nhận cổ nổ hạ cái kia không cách nào dự đoán lựa giận. Hoặc là,
dẫn đầu làng sương mù, đạp trên qua quốc thi cốt, đi hướng một cái hoàn toàn mới, tương lai huy hoàng. Sa dù tổ bi hỉ dù rèn. Mitsuki thấp giọng đọc lên cái tên này. Để cho ta xem một chút đi. Làm minh hữu của ngươi bị xé nát lúc, ngươi trên mặt biểu lộ, lại sẽ là cỡ nào phấn khích. Hắn chậm rãi giơ tay lên, phản phất muốn đem ngoài cửa sổ cái kia phiến sương mù dày đặc, đều giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong. Bàn cờ này, vừa mới bắt đầu. Làng sương mù, cái này quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ thôn, trong không khí cái kia cố ướt lạnh khí tức, và hôm nay, tựa hồ bị một loại tên là chiến tranh cuồng nhiệt thay thế. Tổng động viên ra lệnh đạt về sau, toàn bộ thôn đều động bắt đầu. Trong ngày thường yên tĩnh đường đi, trở nên ồn ào náo động, từng đội nhí ra, sát mặt trang nghiêm địa tại trên đường phố tuần tra. Càng cầu phương hướng, càng là truyền đến không nghỉ phòng giam âm thanh cùng đập âm thanh, bộ hậu cần nhí ra cùng đám thợ thủ công, đang tại đối những cái kia sắp xuất trình chiến tuyển, tiến hành sau cùng kiểm tra tu sửa cùng gia cố. Một cỗ túc sát mà ngang dương bầu không khí, bao phủ toàn bộ thôn. Mà cỗ này bầu không khí dày đặc nhất địa phương, không thể nghi ngờ là Tam đại huyết kế gia tộc trụ sở. Cả cụ già bộ tộc trên diễn võ trường. Cả cụ già không trợ giúp, vị này hiếu chiến tộc trưởng, chính cởi trần, tự mình giám sát trong tộc tinh anh chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Diễn võ trường trung ương, dựng thẳng hàng trăm cây từ cứng rắn nhất cụ giò xỉ chế thành của đá. Mười mấy tên đồng dạng cởi trần, trên thân che kín cốt thứ cả cụ già bộ tộc tinh anh, chính vây quanh những này của đá, tiến hành tàn khốc phá hư tính huấn luyện. Đúng. Một tên tuổi trẻ cả cụ già tộc nhân phát ra một tiếng quát lớn, hắn đem toàn thân trả cờ dạ đều hội tụ tại cánh tay phải bên trên, cánh tay xương cốt trong nháy mắt mọc thêm, biến hình, hóa thành một cây thô to mà bén nhọn dạ xẻn cốt mâu. Hắn đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, vậy căn cốt mâu mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng đâm vào trước mặt cụ giò xỉ trụ bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cây kia đường kính chừng một mét, cứng rắn vô cùng cụ giòi xỉ trụ, lại bị hắn một kích này từ giữa đó ngạnh sinh sinh đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, đá vụn văng khắp nơi. Không sai, cả cụ già không trợ giúp thấy cảnh này, hài lòng gật gật đầu, nhưng lập tức lại lời nói xoay chuyển, nhưng là còn chưa đủ, lực lượng của các ngươi còn chưa đủ tập trung, tốc độ của các ngươi còn chưa đủ nhanh. Cả cụ già không trợ giúp đi đến tên kia còn tại thở hổn hển tuổi trẻ tộc nhân trước mặt, duỗi ra ngón tay chỉ vào cây kia bị vanh ra một cái lỗ thủng của đá. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cả cụ già bộ tộc thi cốt mạch âm dương sĩ của sủ mì ạ cụ không phải dùng để nện hạch đảo. Chúng ta muốn là vậy gây nên xuyên qua, là vô kiên bất tội phá hư. Chương 145, vụ nhẫn các tộc chuẩn bị. Chương 145, vụ nhẫn các tộc chuẩn bị. Cả cụ già không trợ giúp chậm rãi nâng lên cánh tay của mình, trên cánh tay xương cốt đồng dạng bắt đầu mọc thêm biến hình. Nhưng cùng tên kia tuổi trẻ tộc nhân khác biệt chính là hắn tạo ra cốt mâu càng thêm tinh tế, càng thêm cô đọng, mặt ngoài thậm chí lóe ra một tầng như kim loại rực rỡ. Nhìn kỹ, cả cụ già không trợ giúp không có dư thừa động tác, chỉ là tùy ý hướng trước đâm một cái. Xuy, một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Trong tay hắn cốt mâu, không trở ngại chút nào địa chui vào cây kia cụ giò xỉ trụ bên trong. Không có vẩy ra đá vụn, chỉ có trên cây trụ đá kia nhiều hơn một cái bóng loáng như gương lỗ nhỏ. Trung quanh cả cụ già các tộc nhân thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều rõ ràng, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một kích, ẩn chứa trong đó lực lượng xa so với vừa rồi cái kia long trời lở đất một kích muốn kinh khủng hơn nhiều. Cái này mới là thi cốt mạch âm dương sĩ của Sumi ạ cụ nghệ thuật. Cả cụ già không trợ giúp chậm rãi thu hồi cốt mâu, trên mặt lộ ra một cái là nụ cười máu. Hắn vẫn nhìn mình những này bị triệt để rung động tộc nhân, thanh âm bên trong tràn đầy kích động tính. Chúng ta lập tức đem đạp vào một mảnh mới thổ địa. Nơi đó có vô số hoạt bát huyết nụ đang chờ chúng ta cốt nhận đi thu hoạch. Ta mặc kệ bọn hắn là lý giả vẫn là bình dân, ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ một điểm, đem bọn ngươi nhìn thấy tất cả sẽ động đồ vật đều cho ta xé nát, dùng xương cốt của bọn hắn đến đúc thành chúng ta cả cụ dạ bộ tộc vinh quang. Trên diễn võ trường bộc phát ra như núi kêu biển gầm gào thét, mỗi một cái cả cụ dạ tộc nhân trong mắt đều thiêu đốt lên tên là giết chóc hỏa diễm. Không sai, không trợ giúp trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Nhớ kỹ, trên chiến trường không cần có bất kỳ do dự, chúng ta thi cốt mạch âm dương sĩ của sủ mì ạ cụ trời sinh chính là vì giết chóc mà tồn tại, dùng xương cốt của các ngươi đi vì cả cụ dạ bộ tộc mang về vô thượng vinh quang. Vâng, tộc trưởng. Tộc nhân trẻ tuổi nhóm bị không trợ giúp lần này cực kỳ kích động tính ngữ, kích thích nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao phát ra như dã thú gào thét. Không trợ giúp nhìn xem bọn hắn, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Cái này mới là hắn muốn cả cụ dạ bộ tộc. Hắn đi đến diễn võ trường nơi hẻo lánh, nơi đó trưng bày một cái to lớn từ xương cốt chế thành giá đỡ. Trên kệ trưng bày lấy đủ loại hình thù kỳ quái hải cốt, những này đều là hắn những năm gần đây chiến lợi phẩm. Hắn vươn tay nhẹ nhàng địa vớt ve trong đó một viên. Lao hỏa kế, nhìn thấy không? Không trợ giúp trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, rất nhanh nơi này liền sẽ tăng thêm một chút mới đồ cất giữ. U dù mạ kỳ nhất tộc xương cốt, không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Hồ dù kỳ nhất tộc trụ sở thì lộ ra an tĩnh nhiều, không có cả cụ gia bộ tộc loại kia điên cuồng ồn ào náo động. Nơi này hết thảy đều ngay ngắn trật tự, tràn đầy chuyên nghiệp cùng hiệu suất cao khí tức. Một gian rộng rãi trong phòng huấn luyện, tộc địa chỗ sâu nhất một gian tĩnh thất bên trong, dù kỳ cụ dạ chính khoanh chân ngồi tại tạ tạ mì bên trên. Trước mặt chỉnh cây địa trưng bày mấy chục thanh tạo hình khác nhau phi tiêu cùng sưu rẻ kèn, còn có một thanh hắn từ không rời người đặc chế nhẫn đao. Hắn đang dùng một khối trắng loãng khăn lụa, cẩn thận lặp đi lặp lại lau sạch lấy mỗi một kiện nhẫn cụ. Động tác của hắn rất chậm, rất ổn, tràn đầy một loại nào đó nghi thức cảm giác. Phản phất hắn lau không phải băng lãnh công cụ sát nhân, mà là thân thể của mình một bộ phận. đối với một cái đỉnh tiêm kẻ ám sát tới nói, bất luận cái gì một điểm chi tiết sơ sẩy đều có thể là chí mạng. Đây là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen. Tại mỗi một lần chấp hành cấp S nhiệm vụ trước đó, dù kỳ cụ dạ đều sẽ dùng loại phương thức này để lòng của mình hoàn toàn yên tĩnh, để sát ý của mình cùng đao trong tay hòa làm một thể. Bang làm, lựa cửa bị nhẹ nhàng địa kéo ra, dù kỳ ở tổ thọ vào một cái đầu, trong tay còn cầm một chuỗi mới vừa từ trên đường mua được, dính đầy nước đường bạch tuộc viên thuốc. Ca, ngươi lại tại nơi này tự bế a? Thiếu nữ vừa ăn viên thuốc, một bên mơ hồ không do nói, bị dục đại nhân đều hạ tổng động biết làm, còn có tâm tình ở chỗ này chậm rãi xoa. Dù kỳ cụ dạ không để ý tới nàng, chỉ là chuyên chú lau sạch lấy trong tay nhẫn đao. Uy, nói chuyện với ngươi đâu? Dù kỳ ở tổ có chút bất mãn, nàng đi đến cụ dạ bên người, đặt mông ngồi xuống, đem này chuỗi bạch tuộc viên thuốc đưa tới trước mặt hắn, nếm thử. Thang chi quốc mang về đặc sản, hương vị cũng không tệ lắm. Dù kỳ cụ dạ chỉ là nhàn nhạt liếc qua cái kia bóng mỡ viên thuốc, sau đó lắc đầu. Cắt, thật không thú vị. Dù kỳ ở tổ nhếch miệng, mình mở miệng một tiếng, ăn đến quên cả trời đất. Nàng xem thấy huynh trưởng tấm kia vạn năm không đổi băng sơn mặt, đột nhiên nghĩ tới điều gì, như tên trộm cười cười. Ca, ngươi nói, lần này đi qua quốc, chúng ta có thể hay không đụng phải cái gì có ý tứ đối thủ a? Ta gần nhất mới nghiên cứu ra một loại thủy độn, vừa vặn bắt bọn hắn thử nghiệm. Dù kỳ ở tổ nói xong, hai tay bắt đầu kết ấn. Thủy độn dính chua chi chiều, một đoàn lớn chừng quả đấm, tản ra gây mũi vị chua đặc dính chất lỏng, tại nàng lòng bàn tay tạo ra. Ngươi nhìn, thuật này không chỉ có thể hạn chế địch nhân hành động, bên trong còn hỗn hợp ta đặc chế, có thể ăn mòn trả cờ dạ độc tố. Thế nào, lợi hại a? Thiếu nữ một mặt đắc ý huyền diệu mình tác phẩm mới. Dù kỳ cụ dạ lau nhẫn đao động tác, rốt cục cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem muội muội trong tay đoàn kia nguy hiểm chất lỏng, nhíu mày. Ân, đổi một cái a. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy nó không lợi hại sao? Quá sức tưởng tượng. Dù kỳ cụ dạ thanh âm có chút trực tiếp, chân chính thuật giết người, không cần nhiều như vậy mảnh lưới. Một kích chí mạng mới là hữu hiệu nhất xuất phương thức. Hắn nói xong, duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay nương tụ lại một giọt cao tốc xoay tròn giọt nước. Thủy thiết pháo thuật. Phúc. Giọt kia giọt nước trong nháy mắt hóa thành một tia trắng, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, đánh chúng vào góc tính thất bên trong một khối dùng để luyện tập bia ngắm. Bia ngắm trung tâm xuất hiện một cái bóng loáng, sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Nhìn thấy không? Dù kỳ cụ dạ thu tay lại chỉ, cái này mới là hộ dụ kỳ nhất tộc phương thức chiến đấu. Đáng giận, hồn đạm ô nị cun, ngươi nói cái gì? Dù kỳ ở tổ lông mày lập tức thụ bắt đầu. Cụ dạ cầm lấy một thanh vừa mới lau chùi sạch phi tiêu, tại đầu ngón tay dạo qua một vòng, thanh âm lãnh đạm, ngươi thuật quá sức tưởng tượng, cũng quá lãng phí trả cờ dạ. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi chiến đấu nghệ thuật. Dù kỳ ở tổ không phục phản bác, giống ngươi như thế, một đao tạch 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 chặt, nhiều không thú vị à? Hai huynh muội lần nữa bởi vì chiến đấu lý niệm khác biệt mà bắt đầu thông thường cãi lộn. Nhưng bọn hắn lẫn nhau trong mắt đều tràn đầy đối nhiệm vụ lần này quyết tâm cùng chờ mong. Tuyết chi nhất tộc trong phòng băng, Du Kịch vẫn như cũng là bộ kia yêu nhã ung dung bộ dáng. Trước mặt hắn băng trên đài trưng bày một tòa mới băng điêu. Băng điêu tạo hình là một cái to lớn, tràn đầy cảm giác thần bí vũ trụ mạ kỳ đồ án. Chính là qua quốc tộc huy. Du Kịch duỗi ra ngón tay thon dài, trên đầu ngón tay ngưng tụ một cây trong suốt sáng long lanh, mảnh như lông châu băng trâm. Hắn nhìn trước mắt tòa này băng điêu, trên mặt lộ ra một cái như là nghệ thuật gia si mê thiếu dung. Cỡ nào mỹ lệ đồ án a, tràn đầy sinh mệnh lực cùng một loại cổ lao trật tự cảm giác. Chi tiết trong mắt của hắn hiện lên một chút tàn nhẫn. Mỹ lệ đến đâu tác phẩm nghệ thuật cũng cuối cùng cũng có vỡ vụn một ngày. Dù kịch trong tay băng trầm nhẹ nhàng điểm vào tòa kia vũ trụ mạ kỳ băng điều trung tâm, giang giác một tiếng rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Tòa kia hoàn mỹ không một tì vết băng điều bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết dạng. Ngay sau đó cái kia đạo vết dạng giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Cuối cùng tại một trận tiếng vang lanh lảnh bên trong, cả tòa băng điều ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời trong suốt vụ băng. Tại mờ tối trong phòng băng phản xạ màu u lam hỉ cả gì. Du Kịch nhìn xem cái kia mạn thiên phi vũ vụ băng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái này mới là ta theo đuổi điêu sệ rộ vẻ đẹp. Hắn chậm rãi xoay người đi ra băng thất. Bên ngoài, Tuyết Chi nhất tộc các tinh anh đã sớm tập kết hoàn tất, im lặng chờ đợi tộc trưởng của bọn họ. Một trận vì riêng phần mình vinh quang, nghệ thuật cùng dã tâm mà phát động chiến tranh, sắp mở màn. Chương 146, vụ nhận đũ linh hạm đội. Chương 146, vụ nhận đũ linh hạm đội. Đêm sâu hơn, bao phủ làng sương mù dày đặc, tại gió biển quét dưới trở nên càng thêm dày hơn nặng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ. Thôn đông bộ biến cảng lại thái độ khác thường, địa đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Nơi này đã biến thành một tòa cự đại căn cứ quân sự. Mấy chục chiếc hình thể khổng lồ, toàn thân đen kịt chiến thuyền, như là ẩn nút sắt thép cự thú lẳng lặng địa rừng sắt ở trên bến tàu, hình thành một mảnh làm cho người nhìn mà phát khiếp rừng sắt thép. Những này chiến thuyền là làng sương mù kiêu ngạo. Bọn chúng thiết kế hoàn toàn là vì thích ứng thủy quốc mảnh này phức tạp mà nguy hiểm hải vực. Thân thuyền hẹp dài, có thể mức độ lớn nhất địa giảm thiếu dòng nước lực cản. Thân tàu từ đặc thù sắt gỗ hỗn hợp có kim loại chế tạo, kiên cố vô cùng. Vừa bên trên càng là khắc rõ phong độn âm dương phong tổng cùng thủy độn thuật thức, có thể tại không gió tình huống dưới y nguyên bảo trì cao tốc đi thuyền. Mà giờ khắc này, những này chiến thuyền đều bao trùm lên một tầng đặc thù từ làng xương mù chế tạo, có thể hấp thu tia sáng màu đen sơn phủ. Vừa bên trên cũng triệt hạ tất cả đại biểu làng xương mù tiêu chí, đổi lại một chút thoạt nhìn như là hải tặc hay là phổ thông thương thuyền lộn xộn cờ xí. Đây chính là sắp viễn chinh lũ linh hạm đội.
Vũ ẩn các nhị dạ chính sắp xếp đội ngũ chỉnh tề tại trên bến tàu tập kết, trên người bọn họ tản ra băng lãnh mà khí tức túc sát. Các cụ dạ bộ tộc chiến sĩ gánh vác lấy dữ tợn cốt nhận, ánh mắt cuồng nhiệt mà khát máu. Hồ dù kỳ tinh anh thì giống từng đạo cái bóng, lặng yên không một tiếng động dung nhập tại trong đội ngũ. Còn có cái khác từng cái gia tộc nhị dạ, bọn hắn mặc dù không có cường đại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cãi, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra đối với chiến tranh khát vọng cùng đối thắng lợi quyết tâm. Bọn hắn là làng xương mù nhất đao sắc bén. Tại bến tàu chỗ cao nhất, một tòa lâm thời dựng trên đài chỉ huy. Đệ tam mỹ dục mỹ sủ kỳ, người khoác mỹ dục ngự thần bảo, đầu đội mũ rộng vành, đứng chắc tay, lặng lặng địa phủ khám lấy phía dưới chi này sắp xuất chinh đại quân. Phía sau hắn, đứng đấy gần gì, cùng cả cụ già, tuyết, hồ rủ kỳ ba tộc trưởng của đại gia tộc. Mỹ dục đại nhân, tất cả bộ đội, đồng đều đã tập kết hoàn tất. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Dù kỳ cụ già làm hành động lần này tổng chỉ huy thứ nhất, tiến lên một bước, thanh âm lạnh như băng báo cáo. Mỹ sủ kỳ nhẹ gật đầu, không nói gì. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới cái kia từng trương tuổi trẻ mà cùng nhiệt mặt, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Đây chính là hắn thôn, quân đội của hắn. Một chi khát vọng máu tươi, khát vọng chiến đấu hổ lang chi sư. Đệ tam mỹ dục hít sâu một hơi, cái kia cố mang theo tanh nồng bị gió biển rót đầy phế phủ. Sau đó, hắn tiến về phía trước một bước, thanh âm rõ ràng chuyển đến mỗi một cái nỉ dạ trong hai. Vũ ẩn các nỉ dạ, mỹ sù kỳ thanh âm mang theo một loại có thể xuyên thấu lòng người lực lượng. Các ngươi là sinh hoạt tại trong xương mù dày đặc lưỡi dao. Hòa bình, để lưỡi dao của các ngươi trở nên chỉ độn. An nhàn, để sát khí qua các ngươi dần dần làm hao mòn. Nhưng hôm nay, mỹ sù kỳ thanh âm đột nhiên cất cao. Ta đem dẫn đầu các ngươi đi tìm một cái mới đá mài đao. Ta đem dẫn đầu các ngươi đi dùng máu tươi của địch nhân một lần nữa đánh bóng lưỡi đao của các ngươi. Qua quốc, tòa kia màu mỡ hòn đảo, tòa kia cất giấu vô số phong ấn thuật thánh địa đang chờ đợi chúng ta đi chinh phục. Dùng các ngươi lợi chảo đi xé nát phòng ngự của bọn hắn. Dùng các ngươi răng nanh đi thôn vệ của cải của bọn họ. Để bọn hắn tại vụ nhẫn tên hạ run rẩy a. Mitsuki giống một mùi lửa trong nháy mắt đốt lên tất cả nhị dạ trong lòng cái kia phần khát máu khát vọng. Bọn hắn giơ cao lên binh khí trong tay, đáp lại bọn hắn mỹ dục hiệu triệu. Mitsuki thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này, không cần dùng cái gì hỏa chi ý chí đi tô son chất phấn chiến tranh, chỉ cần tỉnh lại những nị dạ này thực chất bên trong, nguyên thủy nhất dục vọng. Cái này, liền là làng xương mù sinh tồn chi đạo. Xuất phát. Mitsuki bỗng nhiên vung tay lên, hạ sau cùng mệnh lệnh. Xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, to lớn mỏ neo thuyền bị chậm rãi kéo. Mấy chục chiếc chiến thuyền như là màu đen đu linh, lặng yên không một tiếng động, trượt vào cái kia phiến bị bóng đêm cùng xương mù dày đặc bao phủ trên mặt biển. Trên thuyền, gánh chịu lấy làng xương mù bật khởi dạ tâm, cũng gánh chịu lấy vô số sắp điêu sệ rồ sinh mệnh. Mà tại hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, đệ tam mỹ dục mỹ sủ kỳ trong phòng, gần gì đang cùng mỹ sủ kỳ tiến hành sau cùng nói chuyện với nhau. Mỹ dục đại nhân, lần này đi qua quốc, mặc dù có vân ẩn thôn làm minh hữu, nhưng vẫn như cũng không thể chủ quan. Gần gì trên khuôn mặt giàn mua mang theo một tia lo lắng, nhất là cái kia xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, ta luôn cảm thấy hắn sẽ không như vậy mà đơn giản địa liền để chúng ta đã thủ. Ta minh bạch. Mỹ sủ kỳ nhẹ gật đầu, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cái kia phiến mênh mông bụi hải, ánh mắt thâm thúy, gần gì, ngươi yên tâm, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. A, ta phái ra bên trong làng của chúng ta, am hiểu nhất ngụy trang cùng tiềm hành bị nước tiểu đội, để bọn hắn trước chui vào làng lá. Mitsuki khoe miệng, câu lên một vòng cười lạnh, nhiệm vụ của bọn hắn, không phải đi chiến đấu, mà là đi phóng hỏa, chế tạo mấy trận không lớn không nhỏ hỗn loạn, không cần tạo thành bao lớn thương vong, chỉ cần có thể đem cổ nổ hạ lực chú ý, tạm thời hấp dẫn tới là đủ rồi. Đợi đến xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn kịp phản ứng, phát hiện cái này chỉ là chúng ta thả ra bom khói lúc, hạm đội của chúng ta chỉ sợ đã sớm đạp bằng qua quốc. Gần gì nghe xong, trong mắt lóe lên khen ngợi. Dương Đông kích Tây, Mỹ Dục đại nhân, mưu tính sâu xa, lão phu bội phục. Cái này cũng là theo ngươi học. Mitsuki xoay người, khẽ cười nói. Một trận quét sạch giới nhị dạ phong bạo đã xuất phát, mà nó mục tiêu thứ nhất là cái kia không tranh quyền thế, an phận ở một góc đảo quốc. Chương 147, mưa gió nổi lên. Chương 147, mưa gió nổi lên. Sáng sớm ánh sáng nhạt đâm rách sương mù, vì kéo dài nam hạ sông dắt lên một tầng mông lung biển vàng. Nơi này không còn là đi qua cái kia phiến yên tĩnh lòng chảo sông, mà dĩ nhiên biến thành một mảnh khí thế ngất trời to lớn công trường. Cô nộ hạ đập lớn. Cái này từ đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn tự mình định danh, cũng giao cho sĩ mụ dạ đạn rổ toàn quyền phụ trách khổng lồ công trình, bây giờ đã đơn giản hình thức ban đầu. Trên công trường lâm thời dựng chỉ huy trong trứng đồng, sĩ mụ dạ đạn rổ chính cúi đầu, lấy một loại gần như chiến đấu hiệu suất, cấp tốc giải quyết lấy mình bữa sáng. Ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không có rời đi trước mặt mở ra tấm kia to lớn mà phức tạp công trình bản vẽ. Trên bản vẽ lít nha lít nhít đường cong và số liệu, trong mắt hắn phản phất là một loại nào đó huyền ảo phong ấn thuật thức. Ấy, đạn rổ. Uchiha Kagemi thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười từ đối diện chuyển đến. Hắn chậm rãi ăn đồng dạng bữa sáng, tư thái ưu nhã, hắn tinh tế thưởng thức đồ ăn, ôn nhuận mang trên mặt một tia hưởng thụ, cùng đạn rổ ăn như hổ đói hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngươi tử quá dương cương thò đầu ra liền nhìn chằm chằm bức tranh này, đồ ăn đều muốn bị ngươi nhìn lạnh. Ân. Đạn rổ cũng không ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ đáp lại, giống như là đang nhấm nuốt đồ ăn, lại như là đang nhấm nuốt trên bản vẽ cái nào đó số liệu. Toa này đập lớn, là cổ nổ hạ tương lai mặt khác tưởng thành. Bất kỳ một cái nào chi tiết sơ hở, đều có thể tại mấy chục năm sau biến thành một trận quét sạch thôn tai nạn. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, là trường kỳ tại trên công trường chỉ huy lưu lại ân ký. Uchiha Kagemi nghe vậy, buông xuống đôi đuôi trong tay, ánh mắt vượt qua đạn rộ bà bay, nhìn về phía bên ngoài lều cái kia phiến bận rộn cảnh tượng. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu sương mù, vì toàn bộ công trường rắc lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Các nghị giả cùng công nhân bình thường nhóm thân ảnh đan vào một chỗ, cấu thành một bức tràn ngập sinh mệnh lực bức tranh. Nơi xa, mấy cái cao ngất thổ chế lò cao chính phun ra nóng bỏng hơi khói. Đó là phụ trách nung chạ cờ dạ bê tông địa phương. Mấy tên đủ trí hạ nhất tộc nghị giả đang đứng tại lò cao bên cạnh, bộ ngực của bọn hắn có chút chập trùng, hai tay kết lấy cơ sở nhất hỏa độn âm dương cả tổng ấn thức, tinh chuẩn địa khống chế trong lò nhiệt độ. Dùng cho chiến trường hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt bây giờ bị bọn hắn phá giải, đơn giản hóa, biến thành một loại hiệu suất cao mà ổn định làm nóng công cụ. Trên mặt bọn họ biểu lộ chuyên chú mà bình thản, thậm chí sẽ cùng bên cạnh công nhân bình thường mở vài câu trò đùa, thảo luận ban đêm đi nơi nào uống một chén. Mà tại đập lớn nền tảng một bên khác, mấy vị hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân chính có chút không người, khóe mắt nổi gân xanh. Tầm mắt của bọn họ xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch cùng bùn đất, kiểm tra mỗi một tấc nền tảng mật độ cùng kết cấu, tìm kiếm lấy mắt thường không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé vết nứt cùng ứng lực tập trung điểm. Loại này nguồn gốc từ cổ lao huyết mạch nhìn rõ chi lực, tại lúc này trở thành tinh mật nhất khối lượng dụng cụ đo lường. Uchiha Kagemi khoe miệng không tự giác hướng dương lên. Hồ ca đại nhân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Kagemi từ đáy lòng địa cảm thán nói. Đàn rồ cầm lấy bên cạnh ấm nước, ực mạnh một miệng lớn. Ân. Hắn đem thả xuống ấm nước, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng. Thì dù rèn là một cái, lưng đeo quá nhiều đồ vật, không thể không liều mạng chạy về phía trước người. Chúng ta có thể làm, liền là đuổi kịp cước bộ của hắn. Uchiha Kagemi nhìn xem đàn rồ, vị này đã từng bạn thân kiêm đối thủ, bây giờ chiến hữu. Trên người hắn khí tức âm u tựa hồ bị công trường bụi đất cùng ánh nắng hòa tan không ít, tùy theo mà đến, là một loại như sắt thép kiên cố cùng đáng tin. Đúng lúc này, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại bên ngoài lều. Người tới người mặc áo đen, trên mặt mang theo không có bất kỳ cái gì đường vân mặt nạ màu trắng, là rụt tinh nhuệ nhất lý ra. Cách đó không xa, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cùng hắn huynh đệ sinh đôi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ chính cầm một phần liên quan tới địa chất khảo sát báo cáo, chuẩn bị hướng đạn rồ đại nhân báo cáo. Nhìn thấy tên kia rụt nhị dạ trong ngay mắt, hai người ăn ý dừng bước. Onikun, xem ra chúng ta phải đợi nhất đẳng. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ nhẹ giọng nói ra, hoạt động một chút cổ. Ân. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt trầm ổn. Hắn lôi kéo Hỉ Dạ Sĩ đi đến bên cạnh một khối sạch sẽ trên nham thạch lớn ngồi xuống, ánh mắt không để lại dấu vết địa liếc qua tên kia rụt nhị dạ. Đó là Hồ Ca đại nhân cùng đạn rồ đại nhân cộng đồng chấp trưởng lưỡi dao. Sự xuất hiện của bọn hắn từ trước tới giờ không vì việc nhỏ. Nói lên đến, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc có một ngày biết dùng bị ạ cựu gặng đến xem tảng đá. Hỉ Dạ Sĩ vuốt vuốt khóe mắt của mình, cười trêu chọc nói: "Ta cảm giác con mắt của ta hiện tại đã có thể tại tảng đá hình thành trước đó, liền thấy nó nội bộ ứng lực vết dạng." Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đây chính là đạn rồ đại nhân cần chúng ta làm được chính xác. Hắn nhìn phía xa, những cái kia đang cùng công nhân bình thường cùng nhau vận chuyển tài liệu tộc nhân, nhẹ giọng nói ra: "Với lại, Hỉ Dạ Sĩ, ngươi không cảm thấy dạng này nhìn chằm chằm tảng đá so nhìn chằm chằm đồng tộc trên trán cái kia băng lãnh Hỉ Gạ Sở Kẻ No Rủ Y Rút chú ấn phải tốt hơn nhiều sao?" Hỉ Dạ Sĩ thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt cười trong nháy mắt biến mất. "Đúng vậy a, thật tốt hơn nhiều. Cũng không biết đàn dô đại nhân nhìn thấy ta phần báo cáo này có thể hay không lại yêu cầu chúng ta đem khảo sát độ chính xác lại để cao một thành." Hỉ Dạ Sĩ thở dài, từ trong ngực xuất ra cái kia phần thật dày báo cáo, phía trên dùng hắn xinh đẹp chữ viết ghi chép lít nha lít nhít số liệu. "Hôm nay đến phiên ngươi viết báo cáo, vất vả." Thì ạ sĩ bố đệ đệ bà bay, trở về làm cho người ăn ngon. Ha ha. Hai người huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, loại kia thuộc về người nhà ấm áp, tại sáng sớm trên công trường lặng lặng chạy xuôi. Chương 148, giới nị dạ chi tối chương 148, giới nị dạ chi tối lều vải màn cửa bị một cái khớp xương rõ ràng tay kéo mở, đem sáng sớm cái kia mang theo một chút ý lạnh ánh nắng thả tiến đến. Nói, đàn rồ thậm chí không có ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao đính tại tấm kia to lớn công trình trên bản vẽ, trong thanh âm mang theo trên công trường đặc hữu khàn khàn cũng không kiên nhẫn. Trước mặt hắn, một tên rụt nhị dạ quỳ một chân trên đất, toàn thân đều bao bọc ở màu đen trang phục bên trong, trên mặt là tấm kia không có bất kỳ cái gì đường vân mặt nạ màu trắng. Người nhị dạ này không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là yên lặng từ trong ngực móc ra một cái quyển trục. Quyển trục là màu đen, dùng màu đỏ tươi sợi tơ buộc chặt, phía trên là ấn lấy một cái phức tạp, hình dạng xoắn ốc phong ấn thuật thức. Đẳng cấp cao nhất mã hóa quyển trục, chỉ có hổ cả cùng rụt thủ lĩnh mới có thể mở ra. Trong chướng đồng không khí, tựa hồ ngay trong nháy mắt này trở nên đỉnh trệ bắt đầu. Đối diện, chính ưu nhã mà nhấm nháp lấy bữa sáng ngủ chi hạ cả đêm mì. Cũng buông xuống đôi đuôi trong tay. Đạn rồ cuối cùng từ trên bản vẽ ngẩng đầu lên. Hắn liếc mắt cái kia quần trụ, vừa nhìn về phía trước mặt tên này liền hô hấp âm thanh đều mấy không thể nghe thấy bộ hạ. Vươn tay, nhận lấy quần trụ. Đầu ngón tay chạm đến quần trụ lạnh buốt mặt ngoài, đạn rồ cặp kia bởi vì trưởng kỳ thẩm duyệt bản vẽ mà vằn vện tia máu trong mắt, hiện lên một tia nghi hoặc. Đập lớn công trình tiến hành đến phi thường thuận lợi, thậm chí có thể nói là vượt qua mong muốn thuận lợi. Tại hắn cùng cả gã Mỹ liên thủ giám sát, cùng Hyuga, Uchiha các gia tộc toàn lực phối hợp xuống, cái này khổng lồ công trình chính lấy một loại làm cho người sợ hai thán phục tốc độ tiến lên lấy. Hắn không nhớ rõ có chuyện gì cần vận dụng cấp bậc này quyển trục đến báo cáo. Hắn giải khai sợi tơ, chậm rãi triển khai quyển trục. Két. Một tiếng vang nhỏ, là đàn rồ răng cắn vào thanh âm. Cái kia nhai nuốt lấy tam sắc nắm động tác, đột nhiên đình trệ. Trung quanh cái kêu nào náo động, tràn ngập sức sống công trường tạp âm, phản phất tại thời khắc này bị một bàn tay vô hình triệt để cắt đứt, từ trong thế giới của hắn tách ra ngoài. Ánh mắt của hắn, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Loại kia thuộc về tổng công chính sư, mang theo một tia mỏi mệt nhưng lại tràn ngập cảm giác thành tựu sắc mặt, trong nháy mắt rút đi. Tùy theo xuất hiện, là sâu không thấy đáy, như là vạn năm loại băng hàn ấm lãnh. Đó là một loại thuần túy, không pha bất kỳ tạp chất gì sắc khí. Trong chướng đồng nhiệt độ, phản phất đều giảm xuống vài lần. Uchiha Kagemi cảm nhận được cô này biến hóa. Hắn nhìn xem đạn rổ tấm kia trong nháy mắt trở nên vô cùng xa lạ bên mặt, trái tim không khỏi siết chặt. Từ khi phụ trách cổ nổ hạ kiến thiết đoàn đội đến nay, hắn đã thật lâu không có ở đạn rổ trên thân, cảm nhận được loại này cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sát ý từ một cái nhìn chằm chằm bản vẽ số liệu đốc công, biến trở về cái kia làm cho người sợ hãi nhận chi tối. Xảy ra chuyện gì? Đạn rổ không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm trên quyển trục nào đó một hàng chữ, nắm nuốt quyển trục đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà nổi gân xanh. Sau đó không nói một lời, đem quyển trục đưa cho bên cạnh Uchiha Kagemi. Kagemi nghi ngờ nhận lấy. Khi ánh mắt rơi vào trên quyển trục lúc, cái kia Trương tổng là treo ôn nhuận ý cười khuôn mặt, cũng trong nháy mắt ngưng kết. Thang chi quốc tình báo tổ xác nhận, Vu ẩn sứ đoàn đã ở Lôi quốc cùng đệ tam giới cả bí mật gặp gỡ. Lôi quốc tình báo tổ xác nhận, gặp gỡ về sau, Vân ẩn, Vu ẩn lượng thôn đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Làng xương mù nội bộ cấp bậc cao nhất tuyến nhân hải Âu đưa tin, liên minh mục tiêu, Qua quốc. Mục đích, cướp đoạt tụ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Mỗi một chữ đều đánh tại Uchiha Kagemi trong trái tim. Qua quốc. Đó là cô nộ hạ thân mật nhất, cũng là trọng yếu nhất minh hữu. Đó là đệ nhất hổ cả đại nhân thế tử, tụ rủ mạ kỳ Mito đại nhân đồng tộc thành lập quốc gia. Càng là trong thôn đại bộ phận phong ấn thuật căn nguyên chỗ. Một khi qua quốc xảy ra chuyện, một khi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật rơi vào nước khác chi thủ. Kagemi ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, hắn trong nháy mắt liền hiểu cái này phía sau, đối cổ nổ hạ đến tuột cùng ý vị như thế nào. Cái này không chỉ là đối cổ nổ hạ minh hữu đả kích. Đây là đang đảo cổ nổ hạ căn cơ. Tốt một cái mỹ rúc, tốt một cái giải cả. Đàn rồ đông nhiên một tiếng đứng lên, trên người tán phát ra băng lánh sắc khí, làm cho cả lều vải đều vì đó run rẩy. Hắn thanh âm trầm thấp, giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Cái này đã quên đi, cô nộ hạ răng nành, đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén sao? Uchiha Kagemi cũng chậm rãi đứng người lên, cùng đàn rồ đứng song vai. Hắn đem quyển trục cẩn thận địa cầm chắc, đưa trả lại cho tên kia quỷ một chân trên đất rụt nỉ ra. Ân. Kagemi thanh âm trầm ổn như cũ, nhưng ẩn chứa trong đó quyết tuyệt, lại không thua kém một chút nào đàn rồ sát khí trên người. Hai người liếc nhau, đã không còn bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, cùng nhau bước nhanh đi hướng bên ngoài lều. Ánh nắng sáng sớm vừa vặn, trên công trường tiếng người huyên náo, tràn đầy dâng trào hướng lên sức sống. Mảnh này hòa bình phồn vinh cảnh tượng, cùng trong lòng hai người lạnh thấu xương trời đông giá rét, hình thành vô cùng chướng mắt so sánh. Đàn rồ đại nhân, các lễ mỹ đại nhân. Cách đó không xa, nhìn thấy hai người đi ra hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ huynh đệ, liền vội vàng nên đón, cùng kính hành lễ. Đàn rồ sát khí trên người, khi nhìn đến cái này hai người trẻ tuổi trong nháy mắt, thu liễm một chút. Nhìn xem hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ tấm kia cùng tuổi tác không hợp trầm ổn gương mặt, cùng trong tay hắn cái kia phần kỹ càng địa chất khảo sát báo cáo, trên mặt lộ ra có thể xưng là mỉm cười biểu lộ. Hắn buông tay, nặng nề mà bố bố hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ bà bay. Động tác này, để hỉ ạ sĩ cùng hỉ dạ sĩ đều sửng sốt một chút. Hỉ ạ sĩ, đàn rồ thanh âm khôi phục tổng công trình sư trầm ổn. Ta cùng cả gệ mỹ có chút việc gấp, cần lập tức trở về thôn một chuyến. Nơi này, trước hết giao cho ngươi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cảm nhận được đàn rồ bàn tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, cùng cái kia phần lực lượng phía sau, chiếu nặng tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi. Đàn rồ nhìn xem hỉ ạ sĩ con mắt, gàn từng chưa nói ra. Toàn này đập lớn. Là hồ cả đại nhân tự mình quyết định, cô nộ hạ tương lai mặt khắc tường thành. Nó, không thể có bất luận cái gì chỗ sơ xuất. Vâng. Khi u gạ hỉ ạ xì mãnh liệt mà túi thấp đầu, dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng đáp lại. Xin ngài yên tâm, đạn rồ đại nhân. Ta lấy hỉ u gạ nhất tộc danh nghĩa phát thệ, tuyệt sẽ không để ngài cùng hồ cả đại nhân thất vọng. Áp lực trước đó chưa từng có cùng sứ mệnh cảm giác, như là trào lên nam hạ sông chi thủy, trong nháy mắt lấp kín bộ ngực của hắn. Hắn biết, từ giờ khắc này, toàn này quan hệ đến cổ nộ hạ tương lai khổng lồ công trình, liền rơi vào hắn cùng phía sau hắn hỉ u gạ nhất tộc trên vai. Rất tốt. Đàn rồ hài lòng gật gật đầu. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này khí thế ngất trời công trường, nhìn thoáng qua cái kia đơn giản hình thức ban đầu đập lớn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lao tới mới chiến trường kiên quyết. Một giây sau, hắn cùng Uchiha Kagemi lên nhau. Thân ảnh của hai người, tính cả tên kia rụt nỉ dạ, cùng nhau trở nên mơ hồ. Tại hỉ ủ gạ minh đệ tràn đầy ngưng trọng nhìn soi mói, ba đạo cái bóng lấy cổ nổ hạ thuấn thân thuật dần dần biến mất ở trước mắt, chỉ để lại từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng. Khi Uga Hiyazi nhìn xem cái kia ba đạo cái bóng biến mất phương hướng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Onikun, là phát sinh đại sự gì sao? Ta vừa rồi cảm giác đạn rồ đại nhân ánh mắt thật đáng sợ. Khi Uga Hiyazi không có trả lời, hắn chỉ là nắm chặt báo cáo trong tay, quay người đi hướng tòa kia to lớn công trình bản vẽ. Hiyazi, thanh âm của hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Từ giờ trở đi, treo lên 12 vạn phần tinh thần. Đạn rồ đại nhân đem cổ nổ hạ đập lớn giao cho chúng ta liền không thể để bọn hắn thất vọng. Minh bạch. Một bên khác. Làng lá bên ngoài trong rừng rậm, ba đạo thân ảnh đang lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ ghé qua. Đan Dụ cùng Vũ Trí Hạ Cạ Gệ Mị không nói một lời, trên mặt của hai người đều bao phủ một tầng sương lạnh. Bọn hắn chính tốc độ cao nhất chạy tới ở vào dưới mặt đất rụt căn cứ. Gió đang bên tai gào thét mà qua. Uchiha Kagemi nhìn về phía trước cái kia lánh khớp bóng lưng, trong đầu lại không bị khống chế lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Trọng đại như thế tình báo, Vân ẩn cùng vụ ẩn bí mật kết minh, ý đồ diệt vong qua quốc to lớn âm mưu. Đây hết thảy, đến mức như thế đột nhiên, nhưng lại phản phất tại cái nào đó vô hình trên bàn cờ sớm có báo hiệu. Chuyện này, Hokage đại nhân hắn, phải chăng từ lâu dự liệu được? Chương 149, làng lá biên giới người đánh cờ chương 149. Làng lá biên giới người đánh cờ cùng khí thế ngất trời đập lớn công trường xa xa tương vọng, tại làng lá bên cạnh rõ gì chỉ phiến tĩnh mịch rừng rậm trên đất trống, bầu không khí lại có vẻ hoàn toàn khác biệt. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ người mặc một thân chịu mài mòn nông trường quần áo lao động, xếp bằng ở một đoạn to lớn gốc cây một bên. Đối diện với của hắn, là đồng dạng ngồi xếp bằng nạ dạ xì cạ dù nổ. Giữa hai người, bày biện một bàn cờ đây. Trên bàn cờ hắc bạch tử cài giang lược, tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng đánh cờ hai người lại tư thái khác nhau. Xạ Cụ Mọ cau mày, một tay nâng cầm lên, một cái tay khác nắm nuốt một viên bạch tử, treo trên bàn cờ không hồi lâu, chậm chạp không có rơi xuống. Nét mặt của hắn, so trên chiến trường đối đầu trăm tên địch nhân lúc còn muốn nghiêm trọng. Nạ Dạ Sĩ Cạ Dụ Nột thì lười biếng ngáp một cái, mắt cả cụ dù dịn ra nước mắt. Phiền phức muốn chết. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra một trận tiếng động rất nhỏ. Ta chàng trưởng đại nhân a, ngươi có thể hay không hạ nhanh lên một chút? Từ phía trên sáng xuống đến thiên đều nhanh sáng rồi, ngươi nước cờ này là dự định trực tiếp xuống đến giữa trưa đi sao? Đánh cờ, làm sao khiến cho giống như là tại quy hoạch mì rỉa 3 năm lúa nước gieo trồng kế hoạch. Sạ Cụ Mọ không để ý đến hắn thúc giục, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú tại bàn cờ tấc vuông ở giữa tuần sát. Sĩ Cạ Juno, ngươi không hiểu. Mảnh này trận địa, ta đại dị gặng nhìn liền bị ngươi đổ, quan hệ này đến ta làm kỳ thủ tôn nghiêm. Tôn nghiêm? Nã Dạ Sĩ Cạ Juno giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, rốt cục bỏ được mở ra một con mắt. Ngươi mỗi tuần ngày mượn, vì để cho cao sản heo mẹ tâm tình vui vẻ, tự mình cho chúng nó mở khen ngợi đại hội thời điểm, làm sao không nghĩ tới tôn nghiêm vấn đề? Sạ Cụ Mọ gương mặt có chút khẽ nhăn một cái. Đó là vì tăng lên cổ nổ hạ đồn tổng hợp hậu sản hộ lý trình độ, là hồ cả đại nhân tự mình khẳng định khoa học nuôi dưỡng pháp. Hắn đem trong tay quân cờ đem thả xuống, lại cầm lấy. A Kỷ Mị chia nhà đám người kia đã nghiên cứu ra 17 loại khác biệt bộ vị thịt nướng phương pháp, ta bên này chất thịt nếu là theo không kịp, to dịch tên kia sẽ khóc cho ta nhìn. Xì Cạ Dù Nổ lắc đầu bất đắc dĩ, từ bên cạnh trong túi giấy chậm du du địa lấy ra một cây còn mang theo dư ôn bánh quẩy, đặt ở miệng bên trong cắn một miệng lớn. Răng rắc. Súp giòn thanh âm tại yên tĩnh trong rừng phá lệ rõ ràng. Ân, cái này bánh quẩy hương vị quả thật không tệ. Hắn một bên nhai nuốt lấy, một bên mơ hồ không rõ nói. Sạ Dù Tô Bi bữa sáng cửa hàng tay nghề, thật sự là không thể nói. Sạ Cụ Mò ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bàn cờ, phản phất không nghe thấy hắn. Sĩ Cạ Dù Nô thấy thế, lại thở dài. Khu cụ, kia cái gì? Hắn đem miệng bên trong bánh quẩy nuốt xuống, sau đó quỷ quỷ túy túy xích lại gần chút. Mang rượu tới sao? Sạ Cụ Mò nắm nuốt quân cờ tay, có chút dừng lại. Hắn rốt cục ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Nạ Dạ Sĩ Cạ Dù Nô. Rượu, bánh quẩy phối rượu. Ngươi không cảm thấy có chút chịu tượng sao? Sạ Cụ Mò khó được địa mở câu cho đùa. Hắn thực sự không thể nào hiểu được mình bị thiên tài này quân sư não mạch kín. Người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt mà. Sĩ Cạ Dù Nổ lẽ thẳng khí hùng lung lay đầu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sạ Cụ Mò lắc đầu, một lần nữa đem lực chú ý thả lại trên bàn cờ. Cái này răng khắp nơi đường cong, trong mắt hắn, so trên chiến trường phức tạp nhất địch nhân trận hình còn muốn làm người đau đầu. Từ khi tiếp nhận nông trường đến nay, hắn đã thành thói quen cùng thổ địa liên hệ. Gieo trồng vào mùa xuân, làm cỏ mùa hè, ngày mùa thu hoạch, đông dấu. Vạn vật sinh trưởng đều có nó luật, chỉ cần nỗ lực đầy đủ kiên nhẫn cùng mồ hôi, thổ địa kiểu gì cũng sẽ cho thành thật nhất hồi báo. Nhưng cái này cơ vây, hoàn toàn là một chuyện khác. Mỗi một bước đều tràn đầy biến số, tràn đầy tính toán, tràn đầy để hắn cái thói quen này nhất kích tất sát nghĩ dạ cảm thấy vô cùng xa lạ quanh co cùng thăm dò. Xách. Sạ Cụ Mò không kiên nhẫn chép miệng xuống miệng, cuối cùng vẫn đem trong tay quân cờ, tùy ý địa đập vào bàn cờ một cái góc. Nạ Dạ Sĩ Cạ Dù Nổ lướt qua, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Cờ dở. Sạ Cụ Mò gương mặt khẽ nhăn một cái. Đúng lúc này, trong rừng tiếng chim hót đột ngột biến mất. Nguyên bản bởi vì gió nhẹ mà vang xào xạc lá cây, cũng lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng. Nạ Dạ Sĩ Cạ Dù Nổ cặp kia luôn luôn còn buồn ngủ trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Hắn nắm nuốt bánh quẩy ngón tay, không để lại dấu vết điệu đống lúc đích. Nhưng trên mặt của hắn, vẫn như cũng là bộ kia lười biếng biểu lộ. Thậm chí lại ngáp một cái, phản phất thật chỉ là cái sáng sớm ngồi dưới người cờ người rảnh rỗi. Sạ Cụ Mò lông mày, lại trong nháy mắt này giãn ra. Cái kia bởi vì suy nghĩ mà căng cứng thân thể, cũng lặng yên thả mà sở sỉ ta đến. Cùng lúc đó, dương rậm trong bóng tối, hơn 10 đạo bóng đen như là dung nhập hoàn cảnh tắc kẽ hoa, lặng yên không một tiếng động tại tán cây ở giữa cao tốc ghé qua. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà thống nhất, lúc rơi xuống đất thậm chí không có hù dọa một mảnh lá rụng. Những người này chính là đệ tam mỹ dục mỹ sủ kỳ phái tới tập kích quấy rối cổ nổ hạ tinh nhuệ, ủy nước tiểu đội. Cầm đầu đội trưởng là một tên kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm thượng nhẫn nhị dạ. Ánh mắt của hắn sắc bén, không ngừng quét mắt hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm lấy tốt nhất chui vào lộ tuyến. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn đem từ nơi này phòng thủ yếu nhất khu vực cắt vào, tại làng lá bên trong chế tạo một trận không lớn không nhỏ hỗn loạn. Hấp dẫn cao tầng lực chú ý đây chỉ là bóng khói, là vì chân chính chủ công bộ đội san bằng quốc, tranh thủ thời gian vật hy sinh. Đội trưởng đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không một câu oán hận nào. Vì làng sương mù mị dày bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, làm một cái đỉnh chỉ tiến lên thủ thế. Cả chi tiểu đội, trong nháy mắt như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, đồng loạt ngừng ngay tại chỗ, nằm ở riêng phần mình chỗ ẩn thân. Đội trưởng ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa một mảnh đất trống. Nơi đó có hai cái thân ảnh, hai nam nhân chính nhàn nhã xếp bằng ở gốc cây hai bên, rơi xuống cờ vây. Bên trong một cái còn tại ăn bánh quẩy. Chuyện gì xảy ra? Thời gian này cùng địa điểm, tại sao có thể có người ở chỗ này đánh cờ? Đội trưởng lông mày trong nháy mắt cau chặt, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Không thích hợp. Nơi này là cổ nổ hạ phòng tuyến biên giới, phổ thông thôn dân tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. Với lại, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tóc trắng nam nhân trên thân. Nam nhân mặc phổ thông nông trường quần áo lao động, nhưng bên hông lại tùy ý địa treo một thanh bị vải trắng bao bọc đòn đao. Cái kia tạo hình, cái kia tóc trắng, một cái cơ hồ bị xem như truyền thuyết danh hảo, dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Cổ nổ hạ nhanh trắng. Đội trưởng Thái Dương trong nháy mắt diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thế nào lại là hắn? Cái này tại lần thứ hai giới nhị ra đại chiến bên trong, bằng sức một mình thay đổi cổ nổ hạ phía tây chiến cuộc, để xa nhận đã ghét hận lại sợ sát thần, vì sao lại như cái nông phu ngồi ở chỗ này đánh cờ? Bây giờ đây là giải thích duy nhất. Hắn vừa muốn dùng ám hiệu truyền đạt ra lệnh rút lui, một cái mệt mỏi mang theo vài phần đoán trách thanh âm lại rõ ràng từ trên đất chống chuyển tới. Cái thanh âm kia không lớn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ lực xuyên đấu, tinh chuẩn địa chui vào bọn hắn trong lỗ tai của mỗi người. Hồ ca đại nhân thật sự là thần, vậy mà tính tới các ngươi sẽ đi đường này. Chương 150, một đạo cực hạn bạch sắc quang mang. Chương 150, một đạo cực hạn bạch sắc quang mang trên đất trống. Nạ dạ xỉ cả dù nỗ lười nhác địa rối ra ngón tay, trên bàn cờ tùy ý rơi xuống một viên cụ dầu cổ. Lạch cạch, thanh thúy lạc từ âm thanh hung hăng đập vào mỗi một danh thủy quỷ tiểu đội thành viên trong trái tim. Hồ ca, tính tới. Quỷ nước tiểu đội trưởng, con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn nhìn về phía cái kia đang tại ăn bánh quẩy nam nhân, đầu góc trống rỗng. Tấm kia nhìn như người vật vô hại lười nhác gương mặt, giờ phút này trong mắt hắn, lại so bất luận cái gì hung thần ác sát địch nhân đều muốn đáng sợ. Nguyên lai, bọn hắn cái gọi là bí mật chui vào, cái gọi là dương đông kích tây, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một cái bị an bài tốt kịch bản. Bọn hắn là trên võ đài, tự cho là đúng diễn viên. Mà người xem, thậm chí ngay cả đạo diễn, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Cái kia ngồi ngay ngắn ở hổ cạ trong phòng làm việc, được vinh dự nhị dạ giáo sư nam nhân. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, để đội trưởng thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Mà càng làm cho hắn cảm thấy hoang đường cùng buồn cười là, giữa đất trống, trong truyền thuyết kia cổ nổ hạ nhanh trắng, khi nhìn đến nạ dạ xỉ cả dù nổ rơi xuống cái kia một đứa con về sau, vậy mà ảo não gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Chờ một chút. Sa cụ mò gấp. Một bước này không tính, ta vừa rồi chưa nghĩ ra, ta muốn đi lại. Nạ dạ xỉ cả dù nổ lật cái bì ạ tiểu gặng, đầu đen rau muốn nói. Xin nhờ, chàng trưởng, ngươi có thể hay không đừng luôn muốn đi lại. Đánh cờ cùng là người, lạc tử vô hối a. Nhìn xem một màn này, quỷ nước tiểu đội trưởng cơ hồ muốn hoài nghi mình có phải hay không trúng một loại nào đó cao thâm huyết thuật. Đây là cái kia sát phạt quả đoán cổ nổ hạ nhanh chẳng sao? Đây quả thật là một cái nhằm vào bọn họ những nhị giả này chí mạng bấy dập sao? Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải lập tức rút lui. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, kịch liệt đau nhức để hắn thân thể khôi phục một tia lực không chế. Hắn đang chuẩn bị liều lĩnh phát ra rút lui tín hiệu. Ngay một khắc này, một cỗ kinh khủng sát ý trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn tất cả mọi người. Trên đất trống, cái kia trước một giây còn đang vì đi lại mà khổ não tóc trắng nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn thay đổi. Nếu như nói vừa rồi, đó là một đôi thuộc về nông phu, mang theo một tia chất phác cùng nghiêm túc con mắt. Như vậy hiện tại, đó chính là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Băng lãnh, sắc bén, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Đó là một loại thuần túy, băng lãnh, phản phất có thể đem linh hồn của con người đều triệt để bóc ra chỗ trống. Đó là đao phong nhan sắc, là vô số vong hồn phản chiếu ra, thử vong nhan sắc. Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ chậm rãi đứng người lên. Hắn không có đi nhìn trong rừng rậm những cái kia khách không mời mà đến, mà là cúi đầu nhìn xem trước mặt cái kia bản đã lâm vào tử cục cờ vây. Cù Dầu Cổ đã đem cái kia đầu kéo dài hơi tàn đại lòng, triệt để vây giết. Xách, hắn chép miệng xuống miệng, trên mặt toát ra chân thực ảo não. Bàn cờ này, mình cuối cùng vẫn phải thua. Thua triệt triệt để, không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Đối diện nạ dạ xì cạ dù nổ, khoe miệng đã phủ lên vẻ đắc ý, vẻ mặt mỉm cười. Biểu tình kia phảng phất tại nói, xem đi, sớm sẽ nói cho ngươi biết đừng bùng đấy. Sạ Cụ Mò lông mày chọn lấy một cái, hắn buông tay, không phải vươn hướng bên hông đòn đao, mà là đưa về phía trước người bàn cờ. Sau đó, tại nạ dạ xỉ cả dù nổ trong nháy mắt kia trở nên ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nết lên, xoát, đầy bàn quân cờ đen trắng như là bị kinh bay bởi chim phóng lên tận trời. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, từng quả ôn nhuận quân cờ trên không trung lan lộn, chiết xạ ánh nắng sáng sớm, vạch ra duyên dáng đường vòng cung, xuyên thấu qua cái kia hắc bạch sen lẫn màn sân khấu. Nạ dạ xỉ cả dù nổ cái kia trương tổng là còn buồn ngủ trên mặt, biểu lộ phát sinh cực kỳ đặc sắc biến hóa. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó là không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là đỏ bừng lên phẫn nộ. Hạ Tạc Sạ Cụ Mỏ không có đi nhìn mình hảo hữu tấm kia sắp buộc phát mặt, hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng khoác lên phía sau trôi này bị vải trắng bao bọc đoàn đào trên chuôi đao. Thật có lỗi các ngươi. Hạ Tạc Sạ Cụ Mỏ thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng,
phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa sự thật. Quấy rầy ta cùng Sĩ Cạ Dù Nổ đánh cờ. Vụ nhẫn. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Sạ Cụ Mọ thân ảnh, biến mất. Trong rừng, tên địa quỷ nước tiểu đội trưởng, thân kinh bách chiến thân thể, bản năng muốn làm ra phản ứng. Rút lui. Phòng ngự. Phản kích. Thế nhưng, đầu óc của hắn căn bản không kịp hướng dưới thân thể đạt bất kỳ một cái nào chỉ lệnh. Tư duy, động thái thị giác, hắn hết thể giác quan, đều xa xa đuổi không kịp người kia tốc độ. Hắn chỉ có thấy được một vệt ánh sáng. Một đạo cực hạn, thuần túy, phản phất có thể đem không gian bản thân đều triệt để xé rách màu trắng đao mang. Cái kia đạo bạch mang giữa khu rừng lóe lên một cái rồi biến mất. Không có âm thanh, phong áp, thậm chí không làm kinh động một mảnh lá cây. Nó chỉ là xuất hiện, sau đó lại biến mất. Nhanh đến để cho người ta hoài nghi, vậy có phải chỉ là ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở lúc, ngẫu nhiên sinh ra một cái ảo giác. Bang! Một tiếng cực kỳ nhỏ, lưới đao trở vào bao thanh âm vang lên. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đã một lần nữa về tới cái kia đoạn to lớn gốc cây bên cạnh, phản phất chưa hề rời đi. Những cái kia bay ra trên không trung quân cờ đen trắng, giờ phút này vừa mới bắt đầu hướng về mặt đất. Siêu, hắn vươn tay, tại quân cờ trước khi rơi xuống đất, tinh chuẩn điệu tiếp nhận nào quân cờ. Đem bạch tử bỏ vào mình cờ vây bình bên trong. Sau đó lại đem cụ rổ cổ phóng tới nạ dạ xì cả dù nổ trước mặt bình bên trong. Toàn bộ quá trình, hắn đều làm được cẩn thận tỉ mỉ, chuyên chú mà nghiêm túc giống như là tại hoàn thành một kiện thần thánh làm việc. Làm xong đây hết thảy, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ mới lần nữa ngồi xuống, đem mấy quả bạch tử trong tay vớt vớt, trên mặt lộ ra một cái mang theo ấy nay tiểu dung, nhìn về phía đối diện đã triệt để hóa đá nạ dạ xỉ cả dù nổ. Vừa rồi cái kia thanh không tính, ta một lần nữa hạ. Trong rừng rậm, cái kia hơn 10 tên làng xương mù tinh nhuệ nị dạ, vô luận là đứng tại trên cành cây, vẫn là ẩn nút ở trong bóng tối, thân thể đều cương ngay tại chỗ. Bọn hắn còn duy trì để phòng tư thái. Trên mặt của mỗi người cũng còn ngưng kết lấy kinh ngạc, sợ hãi, cũng không kịp hiện hiện mở mịt. Một trận gió nhẹ thổi qua, trong rừng lá cây phát ra tiếng vang xào xạc. Một đạo, lại một đường, hơn 10 đạo rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác huyết tuyến, lặng yên từ mỗi người bọn họ chỗ cổ nổi lên. Cái kia đạo tơ máu là như thế tinh tế, như thế chắn nhắn, đơn giản tựa như là nghệ thuật gia dùng sắc bén nhất bút, tại bọn hắn trên cổ vẽ ra một đạo hoàn mỹ dây đỏ. Sau một lát, phù phù, phù phù, một khỏa lại một khỏa đầu lâu đã mất đi chèo chống, đều nhịp địa từ trên cổ phóng lên tận trời, lại nặng nặng địa đập xuống đất. Ánh mắt theo trong đó một cái đầu lâu lan lộn, tung tích. Người đội trưởng kia ý thức, tại cuối cùng tiêu tán trong nháy mắt, thấy được xanh tươi bãi cỏ, các đồng bạn thân ảnh. Thấy được mình cô kia vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế không đầu thân thể. Chỗ cổ cái kia chân nhắn như gương vết cắt, phun ra ngoài huyết dịch. Nguyên lai, đây chính là tử vong nhan sắc. Nguyên lai, đây chính là cô nộ hạ nên trắng. Chương 151, chiến tranh, lại muốn bắt đầu chương 151, chiến tranh, lại muốn bắt đầu trên đất trống. Nạ dạ xỉ cả dù nầu ngơ ngác nhìn Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ, lại liếc qua trước mặt bị sắp xếp gọn cụ rổ cổ. Đại não, có như vậy vài giây đồng hồ là đứng máy. Rốt cục, hắn phản ứng lại. Một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hạ Tạc, sóc, mâu. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này. Ngươi cái này không thua nổi ra hỏa. Hạ bất quá liền bén bàn cờ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta. Xạ Cụ Mỏ nhìn xem mình hảo hữu tấm kia mặt đỏ lên, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ta vừa rồi chỉ là tay trượt. Tay trượt. Tay ngươi trượt có thể đem quân cờ đều cho ta phân loại sắp xếp gọn. Nạ dạ xỉ cả dù nổ tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Xạ Cụ Mỏ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cùng gia hỏa này đánh cờ, thật sự là gặp vận đen tám đời. Một canh giờ liền hạ xuống một thanh, thật vất vả muốn thắng, kết quả hắn trực tiếp vật lý hất bàn. Mau mau cút. Nạ dạ xỉ cả dù nổ giống đuổi rồi với tay. Ai còn cùng ngươi đánh cờ? Muốn đi chính ngươi đi, tìm tỏ dịp cái kia ngốc hàng đi. Hắn đầu óc không có ngươi dễ dùng, khẳng định hạ bất quá ngươi. Nói xong, hắn thở phì phò đứng người lên. Cái này cờ là không có cách nào hạ. Xuống lần nữa xuống dưới, hắn sợ mình sẽ nhịn không ở dùng ảnh tử mô phỏng thuật khống chế lại Xạ Cụ Mỏ, sau đó để chính hắn quất miệng mình. Nạ dạ xì cạ dù nổ con mắt có chút nheo lại. Hắn không tiếp tục để ý bên cạnh còn tại ý đồ giải thích thật là tay trượt Xạ Cụ Mỏ, mà là chậm rãi đi vào cái kia phiến yên tĩnh rừng rậm. Mùi máu tươi rất nhạt, cơ hồ đều bị trong rừng có cây mùi thơm ngát che giấu. Xì cạ dù nổ đi đến một cỗ thi thể không đầu bên cạnh, ngồi xổm người xuống. Hắn từ thi thể trên quần áo cầm lên một vật. Đó là một cái kim loại hộp ngạch. Phía trên khắc lấy là một cái bị bốn đầu đại biểu dòng nước đường cong, như là như gợn sóng đồ án. Làng sương ngủ. Nạ dạ xì cạ dù nổ lông mày, thật sâu cao lên đến. Trên mặt hắn cái kia phần lười nhác cùng khó chịu, khi nhìn đến cái này hộ ngạch trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tùy theo mà đến, là một loại thuộc về cổ nổ hạ quân sư sắc bén cùng ngưng trọng. Xì cạ dù nổ đứng người lên, quay đầu nhìn về phía Xạ Cụ Mỏ. Quả nhiên là vụ ẩn. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp. Xem ra, hồ cả đại nhân cái kia phần dự cảm, muốn thành thật. Chiến tranh, lại muốn bắt đầu. Hồ cả trong văn phòng, ngày mùa thu nắng sớm xuyên thấu qua hoa điều cửa gỗ, nhu hỏa vẩy vào mấy buồn mới thêm lục thực bên trên. Một chậu là mang theo quật cường gai nhọn cây xương rồng cảnh, một cái khác buồn thì là thư triển màu xanh bóng phiến lá lục la, vì căn này tượng trưng cho cổ nổ hạ cao nhất quyền lực phòng, tăng thêm mấy phần tầm thường nhân gia sinh hoạt khí tức. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn tựa ở rộng lượng trên ghế làm việc, cũng không có xử lý trồng chất như núi văn bản tài liệu. Hắn chính nhàn nhã bưng một chén nóng hôi hổi trà, trà là thê tử bị họa cổ buổi sáng trước khi ra cửa đặc biệt vì hắn cua, bên cạnh còn để đó một đĩa tinh xảo trà bánh. Cách đó không xa đại khách trên ghế salon,
một thiếu niên chính buồn bã hiệu sự địa sửa sang lấy một chồng văn bản tài liệu. Thiếu niên có nạ dạ nhất tộc mang tính tiêu chí cây thơm đầu, một đôi vốn nên tràn ngập linh khí con mắt giờ phút này lại viết đầy phiền phức muốn chết bốn chữ lớn. Hắn chính là nạ dạ xì cạ dù nội nhi tử, nạ dạ xì cạ cụ. Xa dù tổ bí hỉ dù rèn nhìn xem hắn bộ kia phảng phất tùy thời đều có thể nằm xuống ngủ bộ dáng, không thể nín được cười cười. Hắn cầm lấy trên bàn một cái hộp bằng giấy, đưa tới. Xì cạ cụ, đừng tổng cao mày, nếm thử cái này. Nạ dạ xì cạ cụ ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia tản ra mùi hương ngây ngất hộp giấy, nguyên bản lười biếng trong ánh mắt, rốt cục nổi lên một chút ánh sáng nhạt. Tạ ơn hồ cả đại nhân. Hắn tiếp nhận hộp, dùng thăm chúc ghim lên một cái tròn vo nhỏ viên thuốc, bỏ vào trong miệng. Vỏ ngoài hơi cháy, bên trong mềm đu, bạch tuộc ngon hỗn hợp có nước tương mặn ngọt, trong nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung. Ân, hương vị rất tán. Xì cả cù mơ hồ không do nói, động tác trên tay cũng không dừng lại, lại ghim lên một cái. Nước tương ngọt độ hơi cao một chút xíu, nếu như có thể gia tăng 3% tả hữu chua độ lai trung hòa, cảm giác sẽ càng có lực trùng kích. Còn có mơ hoa, dùng không phải đẳng cấp cao nhất, ảnh hưởng tới phong vị cấp độ. Hắn một bên ăn, một bên vô ý thức phân tích bắt đầu. Sa dù tổ bi hi dù rèn lặng lặng nghe, nụ cười trên mặt càng đậm. Không hổ là nạ dạ nhà hải tử, ngay cả ăn cái gì đều có thể phân tích đến đạo lý rõ ràng. Đây là hổ cả trên đại đạo, nhà kia vũ trì hạ tộc nhân mới mở bạch tuộc viên thuốc cửa hàng. Hương vị quả thật không tệ, về sau có cơ hội có thể mình đi nếm thử. Xì cả cú nhẹ gật đầu, nhưng mình đi ra ngoài đều ngại phiền phức, hẳn là sẽ không vì ăn chạy xa như thế. Bất quá, miễn phí một viên, cũng không tại phiền phức trong phạm vi. Ngay tại mảnh này tường hòa an nhàn bầu không khí bên trong, một bóng người như là từ trong bóng tối thẩm thấu ra, vô thanh vô tức xuất hiện ở văn phòng trung ương. Người tới toàn thân đều bao bọc ở màu đen trang phục bên trong, trên mặt là tấm kia không có bất kỳ cái gì đường vân mặt nạ màu trắng, vì một chân trên đất, toàn bộ quá trình không có phát ra một thanh âm nào. Là rút ni ra. Trong văn phòng không khí, tựa hồ ngay trong nháy mắt này trở nên đỉnh trệ bắt đầu. Đang tại hưởng thụ lấy bạch tuộc viên thuốc nạ dạ xì cạ cụ, động tác cũng bỗng nhiên một trận. Viên kia viễn siêu cùng tuổi đại não của con người, trong nháy mắt liền đánh giá ra thân phận của người đến, cùng loại này ra sân phương thức phía sau đại biểu khẩn cấp tình thế. Nhưng mà, để hắn cảm thấy vô cùng hoang mang chính là, ngồi tại chủ vị đệ tam hồ cả, biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Rút ni ra yên lặng từ trong ngực móc ra một cái quần trục, hai tay chỉnh lên. Quần trục là màu đen, dùng màu đỏ tươi sợi tơ buộc chặt, phía trên là ấn lấy một cái phức tạp, hình dạng xoắn ốc phong ấn thuật thức. Đẳng cấp cao nhất mã hóa của chủ. Nạ dạ xì cả cụ trái tim, không khỏi để lọt ngảy bố. Hắn biết, loại này đẳng cấp tình báo, đủ để cho toàn bộ cổ nổ hạ đều vì thế mà chấn động. Nhưng mà, xa dù tổ bi hi dù rèn biểu lộ, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cầm trong tay cuối cùng một ngụm cùng trái cây ăn xong, sau đó lại nâng chung trà lên, đem chiếc kia mang theo dư ôn uống cạn nước trà. Làm xong đây hết thảy, xa dù tổ bi hi dù rèn mới bước tay, cầm lên cái kia màu đen quyển trục. Thậm chí không có đi giải cái kia phức tạp phong ấn thuật thức, chỉ là đầu ngón tay tại trên quyển trục một vòng, cái kia màu đỏ tươi sợi tơ liền tự động chóc ra. Hắn triển khai quyển trục, đọc nhanh như gió địa đảo qua. Nạ dạ xỉ cả cụ con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hổ cả đại nhân bên mặt, ý đồ từ phía trên bắt được dù là một tơ một hào tâm tình chập chờn. Kinh ngạc, ngưng trọng, phẫn nộ. Nhưng mà, không có cái gì. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn biểu lộ không có biến hóa chút nào, bình tĩnh đến tựa như là đang nhìn một phần liên quan tới hạ cái nguyệt nhẫn người trưởng học quán cơm mua sắm danh sách phổ thông báo cáo. Sau khi xem xong, hắn tiện tay đem quyển trục để lên bàn. Biết. Hắn đôi tên kia quỳ một chân trên đất rụt nị dạ, lạnh nhạt nói. Vâng. Rụt nị dạ lên tiếng, thân ảnh tựa như đồng xuất hiện thời, lặng yên không một tiếng động hóa thành một sợi bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Trong văn phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại có ngoài cửa sổ đường đi ồn ào náo động, cùng lục la phiến lá rất nhỏ lay động âm thanh. Biết. Liền cái này. Nạ dạ xỉ cả cụ cảm giác đầu óc của mình có chút đứng máy. Đây chính là rụt đưa tới, đẳng cấp cao nhất mã hóa quyển trục a. Phụ thân nói qua, lần trước xuất hiện loại này quyển trục vẫn là lần trước giới nghị dạ đại chiến thời điểm. Nhưng hồ cả đại nhân đây là nhìn không hiểu tình báo tầm quan trọng, vẫn là nói một cái để nạ dạ xỉ cả cụ mình đều cảm thấy hoang đường suy nghĩ không bị khống chế từ đáy lòng xông ra. Chương 152, núi lở trước mặt không đổi sắc. Chương 152, núi lở trước mặt không đổi sắc. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn không để ý đến nạ dạ xỉ cả cụ cái kia tràn đầy chấn kinh cùng khốn ánh mắt mê hoặc. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng người lên, đi tới to lớn cửa sổ phía trước. Ngoài cửa sổ là sinh cơ bừng bừng cổ nô hạ, rộng lớn bằng phẳng hổ cả trên đại đạo, người đến người đi. Hai bên đường phố trong cửa hàng, chuyến ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ. Bọn nhỏ top 5 top 3 địa truy đuổi đùa giỡn, trên mặt tràn đầy không buồn không lo tiếu dung. Xa xa nam hạ sông phương hướng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa to lớn đập lớn hình thức ban đầu, trên công trường bóng người đông đảo, tràn đầy dâng trào hướng lên sức sống. Cái kia phiến bị to lớn kết giới bao phủ sinh thái nông trường, dù cho cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được cái kia phần bội thu vui sướng. Đây hết thảy đều là hắn đi vào cái thế giới này về sau, từng giờ từng phút tự tay sáng lập, cũng là hắn nhất định phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên tấu thời không, thấy được cái kia phiến xa xôi hải vực bên trên, đang tại lặng yên tập kết u linh hạm đội, thấy được vân ẩn thôn tòa kia xây dựng ở lôi vân chi đỉnh trong thôn làng, đang bị nhóm lửa hừng hực chiến y, hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm kia rất nhẹ, nhẹ phản phất chỉ là trong gió thở dài một tiếng. Rốt cuộc đã đến a. Thời gian ngược lại là giống như lúc. Câu này không đầu không đuôi lời nói, để sau lưng nạ dạ xỉ cả cụ càng thêm mờ mịt. Rốt cuộc đã đến. Nhưng mà, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn không tiếp tục cho hắn suy nghĩ thời gian. Hắn xoay người, trên mặt cái kia phần thuộc về trưởng giả ôn hòa cùng nhàn nhã đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tùy theo mà đến là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bình tĩnh cùng uy nghiêm. Đó cũng không phải là tận lực triển lộ khí thế, mà là một loại trải qua vô số sóng gió, chấp trưởng qua sinh tử lắm đạo. Là một loại đem toàn bộ thế giới đều xem như bàn cờ, đem tất cả cường giả đều coi là quân cờ thông dong. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn xoay người, hắn không tiếp tục đi xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, mà là chậm rãi đi hướng văn phòng một bên khác, cái kia chuyên môn dùng để treo quần áo giá áo. Ở nơi đó, lặng lặng địa treo bộ màu trắng ngự thần bảo. Áo choàng rất dài, và áo vị trí dùng màu đỏ sợi tơ thêu lên một vòng liệt diễm tiêu đốt đường vân. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn buông tay, đem món kia đại biểu cho hộ cả thân phận cùng trách nhiệm ngự thần bảo lấy xuống, rồi ra hai tay bình tĩnh đem áo khoác mặc lên người. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy nghi thức cảm giác, phảng phất hắn mặc vào không chỉ là một bộ y phục, mà là toàn bộ cô nổ hạ trọng lượng, là vô số thôn dân tín nhiệm cùng chờ đợi. Càng là thân là hộ cả, cái kia không thể nghi ngờ trách nhiệm cùng ý chí. Khi hắn lấy sau cùng lên cái kia đỉnh mũ rộng đành, đội ở trên đầu, vành nón bóng ma che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái hình dáng rõ ràng cái tầm lúc. Trong phòng làm việc bầu không khí đã triệt để thay đổi. Nếu như nói vừa rồi, ngồi ở chỗ này chính là xạ dụ tổ bi hỉ dụ rèn, là một cái sẽ cùng ái địa mời hậu bối ăn một viên, sẽ hưởng thụ thê tử pha trà, ôn hòa trưởng giả. Như vậy hiện tại, đứng ở chỗ này, là cô nô hạ ẩn thôn hổ ca đệ tam, là cái kia lấy lực lượng một người đánh lui đệ tam giải ca, dùng bị thần khó lường nhu trí, thắng được lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến nhị dạ giáo sư. Nạ dạ xỉ cả cụ không tự giác địa từ trên ghế xạ lòn đứng lên, thậm chí quên đi mình ghét nhất phiền phức. Hắn nhìn trước mắt cái thân ảnh kia, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hồ ca đại nhân không phải không thèm để ý, càng không phải là nhìn không hiểu, mà là hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia phần tình báo đối với người khác mà nói là đủ để nhấc lên kinh đảo hải lãng phong bạo, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là sớm đã viết xong kịch bản bên trên, một cái tất nhiên sẽ đúng giờ vang lên sân khấu thanh âm nhắc nhở. Một cố khó nói lên lời kính sợ cùng sùng bái từ nạ dạ xỉ cả cụ ở sâu trong nội tâm, như là dâng trào như nước suối mãnh liệt mà ra. Dài tốt mũ rộng ảnh, xa dù tô bi hị dù rèn thân ảnh động, chậm rãi đi tới văn phòng bên tường, bộ kia to lớn giới nhị dạ địa đồ trước. Ngón tay của hắn tại trên địa đồ chậm rãi sẽ qua, cuối cùng rơi vào hỏa quốc đông phương, cái kia phiến bị ý lam sắc hải dương vây quanh trên hòn đảo. Qua quốc, rụt trụ sở dưới đất. Nơi này là cổ nổ hạ thâm trầm nhất hắc ám, một cái trên bản đồ không tồn tại, cũng tuyệt sẽ không bị bất luận cái gì hồ sơ đề cập địa phương. Trong không khí tràn ngập bùn đất ở mức khí tức, hỗn hợp có một loại nào đó trừ độc thuốc mùi vị của nước. To lớn làm bằng đá đại sảnh hoàn toàn do tự nhiên hang mở mà thành, thu kịch mà nguyên thủy, trên vách tường cách mỗi 10 mét mới có một chi bó đuốc, mở nhạt quang mang cố gắng xua tan lấy hắc ám, lại chỉ có thể bỏ ra càng nhiều, càng dương nhanh múa vút to lớn bóng ma. Không khí ngột ngạt đến như là ngưng kết sắt, thậm chí so với sắt trầm hơn nặng. Mười mấy tên mang theo không có bất kỳ cái gì đường vân mặt nạ màu trắng đi ra, phân loại đại sảnh hai bên, lấy một loại tuyệt đối bất động tư thái đứng trang nghiêm lấy. Bọn hắn đến từ cổ nổ hạ các ngóc ngách, có xuất thân hiển hách rủ trí hạ, có trung thành xạ rủ Toby, có phải thiết thực sĩ mũ dạ, cũng có càng nhiều tại học viện nhị dạ bên trong bị khai quật ra bình dân tinh anh. Nhưng giờ phút này, xuất thân của bọn họ, tính danh, đi qua, đều đã bị tấm kia tái nhợt mặt nạ thôn vệ. Bọn hắn chỉ có một cái thân phận, rụt. Là hồ cả vì thủ hộ cổ nổ hạ cây to này, tự tay vùi sâu vào hắc ám thổ nhưỡng bên trong sợi rễ. Trên đài cao, sĩ mũ dạ đạn rổ cùng ngũ trí hạ cả gã mì đứng sóng vai, quan sát phía dưới chi này trầm mặc bộ đội. Đạn rổ sắc mặt như dưới chân như là nham thạch lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một trường không cách nào bị phân biệt gương mặt. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ từ mình tự tay rèn đúc lực lượng. Cỗ lực lượng này trầm mặc, hiệu suất cao, tuyệt đối phục tùng. Nhưng mà, đạn rổ trong lòng nhưng không có nửa phần đắc ý, chỉ có một loại mưa gió sắp đến trước nặng nề. Hắn biết, cây đao này bị mài lâu như vậy, rốt cục đến muốn gặp máu thời điểm. Cái này mới là hắn, sĩ mũ dạ đạn rổ, tồn tại ý nghĩa. Không chỉ là hưởng thụ dưới ánh mặt trời vinh quang, mà là trong bóng đêm, vì cái kia phần vinh quang bình định hết thảy chướng ngại. Uchiha Kagemi ánh mắt thì lộ ra phức tạp rất nhiều. Hắn ánh mắt vượt qua từng trương mặt nạ màu trắng, cuối cùng rơi vào đám người hàng trước nhất một cái đồng dạng mang theo mặt nạ thân ảnh bên trên. Uchiha Toko. Còn có càng nhiều, bị hắn cùng hộ cả đại nhân cùng nhau từ gia tộc thành kiến cùng gông cùng xiển xích bên trong giải phóng ra ngoài tuổi trẻ gương mặt. Kagemi trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vì những người này cảm thấy kiêu ngạo. Bọn hắn đứng ở chỗ này là vì thủ hộ toàn bộ thôn. Muốn thủ hộ qua mình, nhất định phải có người nguyện ý đứng ở trong bóng tối. Mà những người tuổi trẻ này, đi lên đầu này gian nan nhất, nhất không người biết đến con đường. Chương 153, đài cao sau đi ra một bộ áo bào trắng chương 153, đài cao sau đi ra một bộ áo bào trắng nhưng vào lúc này. Đông, đông, đông. Một trận đều nhịp, phản phất dùng có thước đo tiếng bước chân, từ đại sảnh duy nhất lối vào chuyển đến, phá vỡ trầm tĩnh. Thanh âm tại trống trại trong nham động quanh quẩn. Một chi bộ đội khác tràn vào. Bọn hắn đồng dạng thân mang màu đen trang phục, nhưng trên mặt mang theo lại là đủ loại kiểu dáng giữ tận động vật mặt nạ. Sản dù ăn ngon, mãnh hổ, viên hầu, liệp ưng, hồ cá lệ thuộc trực tiếp ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, ạ bù. Hai cố cô nổ hạ tinh nhuệ nhất, cũng thần bí nhất hắc ám lực lượng, tại lúc này tụ hợp. Bên trong đại sảnh không khí, tựa hồ trở nên càng thêm đình trệ. Không có nói chuyện với nhau, ánh mắt giao lưu, thậm chí không có một tơ một hào bạo động. mới đến tới ạ bù thành viên cấp tốc mà im lặng ở đại sảnh một bên khác đứng vững, cùng rụt nhị dạ hình thành phân biệt rõ ràng, nhưng lại khí tức tương liên hai cái phương trận. Cái kia cỗ trầm mặc khí tức sơ sát, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất. Phản phất chỉ cần một câu, một đạo mệnh lệnh, cái này hai cỗ lực lượng liền sẽ trong nháy mắt hóa thành xé rách hết thể dòng lũ. Uchiha Kagemi nhìn xem này tấm cảnh tượng, tiết hầu có chút phát khô. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Đàn Rồ. Đàn Rồ vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng cả gệ mị có thể từ cái kia có chút nắm chặt trên nắm tay, cảm nhận được một tia đè nén hưng phấn, đó là lưỡi dao sắp ra khỏi vỏ trước chiến minh. Bọn hắn, rốt cục thành ngươi kỳ vọng dáng vẻ. Cả gệ mị nhẹ giọng nói ra, trong thanh âm mang theo cảm khái. Đàn Rồ ánh mắt không hề rời đi phía dưới phương trận, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Không, cả gệ mị, đây không phải ta kỳ vọng dáng vẻ. Đây là hổ cả đại nhân kỳ vọng dáng vẻ. Hắn dừng lại một lát, nói bổ sung. Cũng là cô nô hạ, cần bộ dáng. Cả gệ mị nghiêng đầu, nhìn thoáng qua mình vị này nhiều năm đồng bạn. Hắn có thể từ Đàn Rồ tấm kia vạn năm không đổi mặt bộ kẹ bên trên đọc lên một tia ẩn tàng cực sâu. Hưng phấn? Không, đây không phải là hưng phấn, càng giống là một loại không kịp chờ đợi. Ngươi nhìn lên đến, rất muốn cho đây hết thể nhanh lên bắt đầu. Cả gệ mị nói ra. Đàn Rồ không có nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại người phía dưới trong đám. Đương nhiên, Nam Hạ sông công trình đập nước, giai đoạn thứ hai bản vẽ còn không có tối chung quyết định. Khi u gạ nhà đám tiểu tử kia đối với đập thể kết cấu bên trong nhận ép kiểm chắc lại đưa ra mới tiêu chuẩn. Đàn Rồ chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Sớm một chút đánh xong, ta còn muốn trở về nhìn chằm chằm thi công. Chiến tranh sẽ chết người, nhưng bã đậu công trình sẽ chết càng nhiều người. Vũ trí cả gệ mị ngay vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức khoe miệng không tự chủ được có chút dương lên. Hắn muốn cười, nhưng ở loại trường hợp này, hắn lại nhất định phải cưỡng ép nhìn xuống. Lời nói này quá có Đàn Rồ phong cách, cũng quá có. Hiện tại cái này Đàn Rồ phong cách, chỉ sợ toàn bộ giới lý ra, cũng chỉ có hắn sẽ ở hai chi đỉnh cấp ám sát bộ đội tập kết, đại chiến hết sức căng thẳng trước giờ, trong lòng còn băn khoăn đập chứa nước đập lớn công trình bản vẽ. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng bước chân đột ngột từ đài cao hậu phương trong bóng tối vang lên. Thanh âm kia rất nhẹ, lại tinh chuẩn địa đánh ở đây trái tim của mỗi người bên trên. Không nhanh không chậm, chân ổn mà hữu lực. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở một loại nào đó đặc biệt tiết tấu bên trên, trong nháy mắt liền nắm trong tay toàn bộ không gian mạch đập. Nguyên bản đè nén làm cho người hít thở không thông không khí, bị cái này đơn giản tiếng bước chân tùy tiện xé mở một lỗ lớn. Một loại to lớn hơn, thâm thúy ý chí, giáng lâm. Không cần ngôn ngữ, cũng không cần tận lực phóng thích khí thế. Vẹn vẹn tồn tại, liền đủ để cho ở đây tất cả tinh anh nị dạ cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ. Một thân ảnh chậm rãi từ đài cao hậu phương trong bóng tối đi ra. Hắn người khoác không nhốn bụi trần màu trắng ngự thần bảo, áo khoác và táo vị trí dùng đỏ tươi sợi tơ thêu lên một vòng liệt diễm thiêu đốt đường vân, theo hắn đi lại mà khẽ đung đưa. Trên đầu mang theo cái kia đỉnh tượng trưng cho làng lá cao nhất quyền lực mũ rộng ảnh. Sazuto Bihizuzen, hắn đến. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, hoa phản phất là diễn luyện trăm ngàn lần bản năng phản ứng. Dưới đài, vô luận là mang theo màu trắng không mặt mũi cố ruột, vẫn là mang theo giữ tận động vật mặt nạ áp ủ, hết thảy mọi người đều tại cùng thời khắc đó làm ra cùng một động tác, quỳ một chân trên đất, gục đầu xuống. Toàn bộ quá trình đều nhịp, mang theo phong thanh hợp thành một tiếng trầm muộn gào thét. Như thế tiếng vang là bên trong vùng không gian này đối đạo thân ảnh này nhất cung kính đáp lại. Liền ngay cả trên đài cao Đàn Rồ cùng Uchiha Kagemi cũng đồng thời quay người, không chút do dự không người xuống. Toàn bộ to lớn dưới mặt đất thạch sành, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một bóng người, vẫn như cũ thẳng tắp. Sazuto Bihizuzen đi đến đài cao phía trước nhất, vành nón bóng ma che khuất hắn tất cả biểu lộ, chỉ lưu cho đám người một cái hình dáng rõ ràng cái cảm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới quỳ sát hai cái phương trận, không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Đây không phải là sát khí, cũng không phải tận lực thả ra trả cờ dạ uy áp. Sazuto Bihizuzen trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới quỳ xuống bóng đen. Toàn bộ dưới mặt đất sảnh uổng phí xuất hiện một cỗ áp suất thấp, đặt ở mỗi người trên vai. Dưới mặt nạ là từng đôi cùng nhiệt mà sùng tính con mắt, bọn hắn chính là cổ nổ hạ nhất đao sắc bén, sâu nhất cái bóng. Đều đứng lên đi. Sazuto Bihizuzen thanh âm không lớn, không có ẩn chứa bất luận cái gì trả cơ dạ, lại rõ ràng xuyên thấu mảnh này trầm tĩnh, chuyển khắp toàn bộ đại sảnh. Một đám nị dạ lập tức đứng dậy. Bá, không có một tia tạp âm, không có nửa phần chần chờ. Rút cung á bù nị dạ, phản phất một cái cân đối đến cực hạn chính thể, lặng yên im lặng đứng người lên. Chỉ có quần áo ma sát phát ra rất nhỏ tiếng vang, rót thành một đạo gió nhẹ, dưới mảnh đất này trong không gian lướt qua. Bọn hắn đứng bình tĩnh lấy, mang theo các thức mặt nạ gương mặt, đứng nghiêm, thân hình bất động như núi. Ánh mắt tụ vào tại trên đài cao, cái kia đạo duy nhất thân ảnh màu trắng. Sazuto Bihizuzen ánh mắt từ bên trái rụt, chậm rãi chuyển qua phía bên phải ạ bụ. Từng trương không mặt mặt nạ màu trắng, từng trương giữ tận động vật mặt nạ. Đây là thôn hai thanh kiếm, một thanh hiện thân tại quan mình, một thanh cắm rễ tại hắc ám. Nhưng hoạch tâm đều là thủ hộ. Sazuto Bihizuzen đi về phía trước hai bước, đứng ở đài cao phía trước nhất. Mũ rộng vành vành nón che cản hắn ánh mắt, cũng làm cho người phía dưới không cách nào thấy rõ nét mặt của hắn. Hắn quan sát phía dưới, lại một lần nữa mở miệng. Các ngươi biết Quá Quốc là địa phương nào sao? Sazuto Bihizuzen mở miệng hỏi, ngữ khí bình thản, tựa như tại hỏi thăm thức ăn hôm nay giá. Vấn đề này, để dưới đại các nị ra nao nao. Uchiha Kagemi tầm mắt cũng nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn nhìn về phía bên cạnh Đàn Rồ, Đàn Rồ vẫn như cũng là bộ kia không lộ vẻ gì bộ dáng, nhưng này song lộ bên ngoài trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Toàn bộ không gian an tĩnh một cái trước mắt. Một giây sau, biết là minh hữu của chúng ta. Đều nhịp trả lời, như là sắt thép va chạm, từ hai cái trong phương trận đồng thời bạo phát đi ra, thanh âm tại trống trải trong nham động kích thích trầm muộn tiếng vọng. Chương 154, Qua quốc, là Cổ Nộ Hạ không thể chia cắt hải ngoại bản khối. Chương 154, Qua quốc, là Cổ Nộ Hạ không thể chia cắt hải ngoại bản khối. Đây là khắc vào mỗi một cái Cổ Nộ Hạ nghi dạ thực chất bên trong nhận biết. Qua quốc, Uzumaki nhất tộc, Cổ Nộ Hạ thân mật nhất minh hữu, đệ nhất hổ cả thê tử Cố Hương, Cổ Nộ Hạ cùng bọn hắn có được vững chắc nhất minh ước. Trên đài cao, Sazutobi Hiju rèn khẽ gật đầu, tựa hồ đối với đáp án này rất hài lòng. Không sai, hắn nhẹ giọng nói ra, là minh hữu. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái đề tài này muốn kết thúc lúc, Sazutobi Hiju rèn thanh âm đột nhiên trầm xuống. Cái kia cố thuộc về hổ cả, như là sơn nhạc sụp đổ uy nghiêm, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Nhưng không chỉ là minh hữu, hắn dừng lại một chút, tựa hồ là đang cho giới đài các nghị ra một cái suy nghĩ cùng lý giải khoảng cách. Trên đài cao đạn rổ cùng ngụ chỉ hạ cả Gemi cũng bởi vì câu nói này mà đem lực chú ý hoàn toàn tập trung. Bọn hắn đều phát giác được, hồ ca đại nhân sau đó phải nói mới thật sự là hải tâm. Từ Cổ Nộ Hạ xây thôn ngày lên, Qua quốc liền cùng chúng ta huyết mạch tương liên. Đệ nhất hồ ca đại nhân thế tử, dù dù mạ kỳ mi tô đại nhân liền tới từ ở vùng đất kia. Sau đó càng trở thành cựu vĩ dị nụ dị kỳ. Mấy năm qua, những thôn khác đều gặp vi thú liên lụy, mà Cổ Nộ Hạ khác biệt, mi tô đại nhân vì thôn ổn định lập xuống bất hủ công vân. Phần này huyết mạch ràng buộc, phần này lịch sử nguồn gốc, để Qua quốc cùng Hòa quốc từ xưa đến nay liền là đồng khí liên chi huynh đệ chi bang. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn thanh âm bình ổn mà hữu lực, giống như là đang trần thuật một đoạn không dung cãi lại lịch sử. Nhưng mà câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển, trở nên lăng lệ mà bá đạo. Cho nên Qua quốc cũng có thể coi như là Cổ Nộ Hạ tại hải ngoại không thể chia cắt thế lực lãnh thổ. Câu nói này tại trống trải dưới mặt đất trong đại sảnh ầm vang nổ vang. Dưới đài các nhị dạ thân thể cùng nhau chấn động, dưới mặt nạ trong ánh mắt trong nháy mắt dấy lên một loại nào đó dị dạng quan mang. Liền ngay cả ủ trí hạ cả lệ mì, vị này hỏa chi ý chí trung thành nhất người thừa kế, giờ phút này cũng mở to hai mắt, trái tim kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Đem một cái chủ quyền liên bang trực tiếp định nghĩa vì mình thần thánh lãnh thổ. Đây là cỡ nào? Bá đạo. Đây là hắn chưa hề tại đệ nhất, đệ nhị trên người người lớn thấy qua ý chí. Đạn rồ con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, cái kia trương lâu dài mặt âm trầm bên trên, cơ bắp không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái. Nhìn xem trên đài cái kia bị ngự thần bảo bao phủ thân ảnh, trong lòng quẩn quẩn lên kinh đào hải lãng. Hắn trong nháy mắt liền hiểu xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn ý đồ. Đây là một loại cao minh nhất, cũng triệt để nhất chiến tranh động viên. Nó đem một trận vì minh hữu mà chiến ngoại bộ can thiệp, trực tiếp thăng cấp vì bảo vệ quốc gia bản thổ phòng ngự. Có thể trong nháy mắt xóa đi tất cả nghi dạ trong lòng khả năng tồn tại bất luận cái gì một tia lo nghĩ cùng cân nhắc, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất thủ hộ ý chí cùng bản năng chiến đấu. Cao minh, thật sự là thật cao minh. Đạn rỗ lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp đều trở nên thô trọng bắt đầu. Nhìn xem xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bóng lưng, cặp kia âm trầm trong mắt sáng lên một đoàn tên là cùng nhiệt hỏa diễm. Cái này mới là hồ cả. Cái này mới là hắn xì mù dạ đạn rỗ, nguyện ý dâng lên hết thể đuổi theo hồ cả. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn không để ý đến phía dưới bạo động, thanh âm của hắn vẫn còn tiếp tục, lo dịp rõ ràng, tầng tầng tiến dần lên, không cho bất luận kẻ nào suy nghĩ chỗ trống. Từ Cổ Nộ Hạ xây thôn ngày lên, Qua quốc liền cùng chúng ta kết minh. Chúng ta các loại phong ấn thuật, phong ấn kết giới, cùng ngũ dù mạ kỳ nhất tộc cùng một nhị tờ. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thanh âm đã không còn bình tĩnh nữa. Một cỗ như là núi lửa sắp phun trào lửa giận cùng sát ý, bắt đầu ở hắn ngôn ngữ bên trong ngưng tụ, sôi trào. Cho nên, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thanh âm lần nữa cất cao, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Nó. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn vươn tay, chỉ hướng thạch sảnh trên vách tường bộ kia to lớn giới nỉ ra địa đồ, ngón tay tinh chuẩn địa điểm tại Hỏa quốc Đông Vương, cái kia phiến bị hải dương vây quanh trên hòn đảo, là Cổ Nộ Hạ không thể chia cắt một bộ phận. Mỗi một chữ hung hăng đánh tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Toàn bộ dưới mặt đất thạch sảnh lâm vào so vừa rồi càng thêm triệt để yên lặng. Nếu như nói câu nói trước là kinh lôi, như vậy câu này liền là cuối cùng sắc lệnh. Nó triệt để đánh nát tất cả mọi người trong đầu cố hữu quan niệm. Minh hữu, không, đó là thổ địa của chúng ta. Trong sảnh, một cái tuổi trẻ Abu Nida giấu ở gương mặt dưới mặt nạ vàng đỏ bừng lên, trái tim của hắn điên cuồng địa nhảy lên, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới, cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang tiêu đốt. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Loại này nhận biết bên trên chuyển đổi mang tới là một loại không cách nào miêu tả sứ mệnh cùng binh dự cảm giác. Chúng ta che chở nó cũng không phải là xuất phát từ giá rẻ thiện tâm, mà là thực hiện chúng ta thân là tông chủ thôn trách nhiệm. Bất luận cái gì đối qua quốc ngấp nghé, liền là đối Cổ Nộ Hạ tuyên chiến. Bất luận cái gì vươn hướng qua quốc đồng bào lưỡi lao, liền là đối hỏa chi ý chí trực tiếp nhất khiêu khích. Sa dù tổ bi hi dù rèn thanh âm đã không còn bình tĩnh nữa. Bây giờ có hải ngoại đạo trích, có chiến bại chi khấu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối địch nhân miệt thị cùng kinh thường. Bọn hắn coi là thắng được lần thứ hai giới nghị ra đại chiến Cổ Nộ Hạ sẽ đắm chìm ở hòa bình mộng đẹp, sẽ bề bộn nhiều việc kiến thiết gia viên, sẽ bỏ bê phòng bị, đối mỏ về huynh đệ nhanh đuốt làm như không thấy. Cho là chúng ta đao kiếm trong tay đã dỉ xét, ý chí đã làm hao mòn. Một cố khó mà ức chế lửa giận cùng sát ý từ Sa dù tổ bi hi dù rèn trên thân bay lên, hóa thành vô hình phong bạo quét sạch toàn bộ thạch sảnh. Thế là bọn hắn liền có can đảm ngấp nghé hải ngoại thổ địa. Tội ác bàn tay lớn sắp bao phủ tòa kia hòa bình hòn đảo. đồ sát cùng cướp đoạt, chẳng mấy chốc sẽ ở nơi đó phát sinh. Đồng bào của chúng ta sẽ giống súc vật bị sâu xé. Bọn hắn phong ấn thuật, bọn hắn hết thảy đều đem trở thành địch nhân lớn mạnh chính mình tư lương. Sạ dù tổ bi hỉ dù rèn nhìn chung quanh phía dưới, cái kia từng trương dưới mặt nạ, nguyên bản sùng kính ánh mắt, giờ phút này đã bị ngập trời phẫn nộ cùng sát ý thay thế. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, như là trời đông giá rét của phòng, quét sạch toàn bộ đại sảnh. Các ngươi có thể hay không cho phép? Cuối cùng bốn chữ, như là thiên lôi cuộn cuộn, oanh minh xuống. Dưới đài vô số nị dạ, bị cố này bàng bạc ý chí cùng lửa giận triệt để nhóm lửa. Bọn hắn trong lồng ngực huyết dịch đang thiêu đốt, linh hồn tại run rẩy. Cái kia tích xúc đến cực hạn cảm xúc, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết cửa ra vào. Tuyệt đối không cho phép. Như núi kêu biển gầm gầm hét, từ vô số nị dạ trong lồng ngực đột nhiên bạo phát đi ra. Thanh âm kia là như thế to lớn, hội tụ thành một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khủng ý chí, hung hăng đụng vào hàng bốn vách tường bên trên, chấn động đến toàn bộ trụ sở dưới đất đều tại ông tác hưởng. Đây cũng không phải là trả lời, đây là lời thề, là dùng sinh mệnh cùng linh hồn lạc ấn dưới sắt thép lời thề. Uchiha Kagemi nhìn phía dưới đám kia chiến ý trùng thiên nị dạ, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên đài cao bản thân. Thân thể của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Phảng phất thấy được một cái mới tinh, trước nay chưa có Cổ Nộ Hạ, đang tại từ hắn bản thân trong tay từ từ bay lên. Cái này Cổ Nộ Hạ không còn vẹn vẹn thủ hộ gia viên kiên thuẫn, càng là một thanh có thể chủ động xuất kích, đem tất cả uy hiếp đều chặt đứt tại này sinh trạng thái, vô thượng lợi kiếm. Chương 155, phía sau của chúng ta là Cổ Nộ Hạ, cái này đủ. Chương 155, phía sau của chúng ta là Cổ Nộ Hạ, cái này đủ. Đàn Dỗ nhìn chằm chằm xạ dụ Tô Bi Hi dụ rèn bóng lưng, siết chặt nắm đấm. Trong mắt của hắn rung động, không thể so với Uchiha Kagemi thiếu, nhưng rung động là một loại khác đồ vật. Vốn cho rằng mình đã đủ rồi giải xạ dụ Tô Bi Hi dụ rèn, hiểu rõ trí tuệ của hắn, hiểu rõ thủ đoạn của hắn. Cho tới hôm nay phát hiện, mình nhìn thấy, có lẽ vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn. Hi dụ rèn không chỉ có thể đem mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng có thể sử dụng đơn giản nhất ngôn ngữ, dễ dàng kích động lên toàn bộ thôn sắc bén nhất lực lượng. Đàn Dỗ khoe miệng, tại không người phát giác nơi hẻo lánh, khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhỏ độ cong. Đó là một loại hôn tạp cùng nhiệt tiêu dung. Chiến tranh. Vậy liên đánh. Chỉ có dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, đem tất cả có can đảm rình mỏ Cổ Nộ Hạ địch nhân đều triệt để đánh sợ. Đến tiếp sau kiến thiết, mới có thể có được chân chính an ổn hoàn cảnh. Nghĩ thông suốt điểm này, đàn rồ toàn thân dâng lên cùng phía dưới những nỉ dạ kia không khác nhau chút nào, trùng thiên chiến ý xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn giơ tay lên, hướng phía dưới hư hư nhấn một cái. Một cái đơn giản, không có bất kỳ cái gì trả cờ dạ ba động tác. Cái kia cỗ phảng phất muốn đem hang mái vòm đều lật tung núi kêu biển gầm, lại trong nháy mắt này im bặt mà dừng. Xôi trào sát ý cùng cùng nhiệt ý chí, bị vô hình bàn tay lớn trong nháy mắt vút lên, một lần nữa quy về thâm trầm yên tĩnh. Toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh, chỉ còn lại có bó đuốc thiêu đốt lúc phát ra đôm đốt âm thanh. Cái này cực hạn động cùng cực hạn tĩnh ở giữa chuyển đổi, cho thấy đặc biệt lực khống chế. Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn xoay người, không nhìn nữa phía dưới đám kia trầm mặc như núi lì ra. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh đàn rỗ cùng Uchiha Kagemi trên thân. Đàn rỗ, Kagemi. Thanh âm của hắn khôi phục đã từng bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Rút cung A Bù là thôn sắc bén nhất hai thanh đao. Một thanh ở ngoài sáng, một thanh ở trong tối. Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn ánh mắt, đầu tiên dừng lại tại đàn rỗ tấm kia như là nham thạch lạnh lẽo cứng rắn trên mặt. Rút là vì thôn diệt trừ hết thể uy hiếp cái sắt. A Bù là thủ hộ hổ cả ý chí cái bóng. Đàn rỗ mặt nạ phía dưới, hai mắt hơi khép, nhưng này có chút nắm chặt nắm đấm, tiết lộ hắn giờ phút này dẹp sự không an tĩnh nội tâm. Mà Uchiha Kagemi thì cảm giác được một cỗ trước nay chưa có trọng lượng đặt ở trên vai của mình. Đó là hổ cả không giữ lại chút nào tín nhiệm. Từ hai người các ngươi, cộng đồng thống soái ruột cùng A Bù, tạo thành cô nổ hạ thứ nhất tiên phong bộ đội, lập tức xuất phát, gấp rút tiếp viện qua quốc. Vâng. Đàn rỗ cùng Uchiha Kagemi thanh âm dưới mảnh đất này trong không gian ầm vang đáp lại. Sazuto Bihi dù rèn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đi xuống đài cao, màu trắng ngự thần bảo và táo theo động tác của hắn, vạch ra một đường vòng cung. Tại cung Uchiha Kagemi sượt qua người lúc, bước chân hắn hơi ngừng lại. Một cái cực nhẹ thanh âm, dù chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được cấp lượng, truyền vào Kagemi trong tai. Kagemi, bảo vệ tốt mình. Uchiha Kagemi thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Con ngươi của hắn có rút lại một chút. Trong lời này, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó hắn tạm thời không thể nào hiểu được thâm ý, còn không đợi hắn nghĩ lại, Sazuto Bihi dù rèn đã cùng hắn thắt thân mà qua, hướng về đài cao hậu phương bóng ma đi đến, không tiếp tục quay đầu. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Uchiha Kagemi mạn dễ kỳ ổ xạ gì đặng. A, thật là khiến người chờ mong đâu. Sazuto Bihi dù rèn sau khi đi, trên đài cao chỉ còn lại có đạn rổ cùng Uchiha Kagemi hai người. Dưới đài, rốt cùng Á Bù các nị dạ vẫn như cũ đứng trang nghiêm lấy, chờ đợi bọn hắn tân nhiệm quan chỉ huy mệnh lệnh. Đè nén trong yên tĩnh, tràn ngập một cỗ sắp ra khỏi vỏ phong duệ chi khí. Uchiha Kagemi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh đàn rồ. Cái này cùng hắn quen biết nhiều năm, Cú Minh tranh ám đấu nhiều năm đồng bạn. Đàn rồ. Kagemi thanh âm mang theo một tia cảm khái. Ta chưa hề nghĩ tới, có một ngày sẽ lấy loại phương thức này kể vai chiến đấu. Đàn rồ không có nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ quan sát phía dưới cái tia hai chi trầm mặc bộ đội, thanh âm hoàn toàn như trước đây địa khàn khàn. Người còn sống dài, cần nghĩ sự tình có rất nhiều. Uchiha Kagemi nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa, ý nói cũng phải.
như vậy liền để chúng ta không cần cô phụ hổ cả đại nhân kỳ vọng a. Đàn rồ rốt cục quay đầu, cặp kia thâm tàng tại trong bóng tối con mắt đối mặt ủ chỉ hạ cả gệ mì ánh mắt, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng nâng lên hữu quyền của mình, trên nắm tay mang theo màu đen găng tay chiến thuật. Uchiha Kagemi nhìn xem cái kia nắm đấm, sửng sốt một chút, lập tức cũng cười bắt đầu. Hắn cũng nâng lên nắm đấm của mình. Phanh! Hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang nặng nề. Đây cũng không phải là hữu nghị biểu thị, đây là một cái hứa hẹn. Một cái hướng hồ cả, cũng hướng lẫn nhau ưng thuận, liên quan tới thắng lợi hứa hẹn. Nắm đấm tách ra, hai người đồng thời quay người, mặt hướng phía dưới. Một khắc này, bọn hắn không còn là sĩ mù dạ đạn rồ cùng Uchiha Kagemi, bọn hắn là Cổ Nổ Hạ Tiên Phong bộ đội tổng chỉ huy quan. Đạn rồ cái kia âm trầm thanh âm dẫn đầu vang lên, như là ra khỏi vỏ lưới dao. Rút cùng ạ bù sở thuộc. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp S. Trừ ra duy trì trong thôn cảnh giới ạ bù phân đội, còn lại phân đội, lập tức chỉnh lý hành trang. Tất cả thành viên, kiểm tra vũ khí trang bị, đùa nổ, binh lương hoàn, bảo đảm vạn vô nhất hết. Sau 5 phút, tại số thứ 3 lối ra tập kết. Vâng. Mệnh lệnh được đưa ra. Nguyên bản như là như pho tượng đứng im hai cái phương trận, trong nháy mắt xuống lại. Bọn hắn không có một tơ một hào nói chuyện với nhau, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Rút đi ra. Cấp tốc mà có thứ tự điệu từ thạch sảnh hai bên thông đạo thối lui, thân ảnh không có vào càng sâu hắc ám, tiến về vũ khí của bọn hắn kho. Abunija thì hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất tại cửa vào phương hướng. Toàn bộ quá trình, hiệu suất cao, trầm mặc, tràn đầy máy móc tinh chuẩn. Uchiha Kagemi nhìn xem đây hết thảy, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ hoàn toàn mới ý chí đang tại chi bộ đội này trung thành hình. Bất quá, ta rất hiếu kỳ. Hoka đại nhân, vì sao lại để rụt cùng Abu cùng một chỗ hành động? Đàn rồ bước chân dừng lại một chút. Ánh mắt của hắn trở nên có chút thâm thúy. Kagemi, ngươi còn chưa rõ sao? Cái gì? Hoka đại nhân là bị dung hợp. Dung hợp? Uchiha Kagemi chân mày hơi nhíu lại. Không sai. Đàn rồ ánh mắt từ những cái kia mặt nạ màu trắng chậm rãi chuyển qua những cái kia động vật trên mặt nạ, tán là mãn thiên tinh, tụ là một đám lửa. Đi qua, mỗi người bọn họ vì chiến. Mà từ hôm nay trở đi, Hoka đại nhân muốn để chúng ta học được như thế nào trở thành một cái chính thể. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Uchiha Kagemi một chút. Trận chiến tranh này không chỉ là vì gấp rút tiếp viện qua quốc, nó cũng là một trận đối rụt cùng ạ bù. Thí luyện, Hoka đại nhân đang dùng một trận chiến tranh chân chính đến rèn đúc một thanh hoàn toàn mới lợi kiếm. Trên đài cao, Đàn Dồ cùng Uchiha Kagemi đứng sóng vai, trong mắt của bọn hắn thiếu đốt lên đồng dạng tên là bảo vệ hỏa diễm. Phía trước là sóng cả mãnh liệt không biết hải vực, là nguy cơ tứ phía chiến trường, nhưng phía sau của bọn hắn là Cổ Nổ Hạ. Cái này đủ. Chương 156, cao nhất hội nghị xôi trào hổ cả cao ốc. Chương 156, cao nhất hội nghị xôi trào hổ cả cao ốc. Hổ cả cao ốc. Cao nhất phòng họp đại cửa bị đẩy ra, ngày mùa thu ánh nắng tranh nhau chen lấn mà tràn vào, chiếu sáng trong không khí trôi nổi rất nhỏ bụi bặm. Căn này tượng trưng cho Cổ Nổ Hạ quyền lực trung tâm gian phòng, thời khắc này bầu không khí lại cùng ngoài cửa sổ tươi đẹp hoàn toàn khác biệt. Trang nghiêm túc mục, to lớn hình khuyên bản hội nghị từ nguyên một khối nam hạ sông hạ du sản xuất chân quý sắc hoa gỗ chế tạo, mặt ngoài bị mài bóng loáng như gương, phản chiếu lấy từng khuôn mặt. U Tạ Tản Cô Hạt cùng Mị Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Dạ hai vị cố vấn, một trái một phải, ngồi tại nhất tới gần hồ cả chủ vị vị trí, thần tình nghiêm túc, bọn hắn đã mơ hồ cảm giác được một tia khí tức không giống bình thường. Inoshi cả cờ hờ tam tộc tộc trưởng liên tiếp ngồi cùng một chỗ. A Kỷ Mị chỉ tỏ dịp cái kia thân thể cao lớn cơ hồ chiếm cứ hai người vị trí, hắn chính len lén từ trong ngực móc ra một bao thịt khô, ý đồ lặng yên không một tiếng động nhét vào miệng bên trong. Bên cạnh nạ giả sĩ cả dù nỗ lười biếng ngáp một cái, khỏe mắt treo nước mắt, lấy tuổi trò bất động thanh sắc đỉnh đỉnh hắn. Tỏ dịp, thu liễm một chút. Khu cụ, A Kỷ Mị chỉ tỏ dịp đành phải hợp lực đem thịt khô lại lấp trở về, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, họp trước không đệm á ý đồ, đầu óc sẽ chuyển bất động. Dạ Mã Nạ cả ruộng một mặt cho trầm tĩnh, chỉ là nhắm mắt lại, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Đối diện với của bọn hắn là mới nhậm chức không lâu Hỉ ủ gạ tộc trưởng, Hỉ ủ gạ Hỉ Ashi. Hắn ngồi thẳng tắp, trên gương mặt trẻ trung mang theo một tia cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, trong ánh mắt lại khó nén khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia đẳng cấp này hội nghị. Sẽ đi qua là bộ đội canh gác bộ trưởng Uchiha Tetsuno. Hắn thân mang bộ đội canh gác chế thức trang phục, hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình, nhưng này song sắc bén con mắt quét mắt ở đây mỗi người. Cô nộ hạ chữa bệnh bộ hai vị từ đầu. Chú nạ cùng Orochimaru cũng vai mà ngồi. Orochimaru cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì, khỏe môi nết lên một tia nụ cười như có như không. Mà tại bàn hội nghị cuối cùng, Hạ Tạc Sạ Cù Mò ngồi an tĩnh. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân chịu mài mòn nông trường quần áo lao động, phản phất mới từ bờ ruộng bên trên chạy đến. Mặc đồ này tham dự hội nghị nghị thất không khí không hợp nhau, nhưng không ai có can đảm khinh thị hắn. Bởi vì tất cả người đều biết, ngay hôm nay sáng sớm, cái này nam nhân dùng bên hông hắn trôi này bị vải trắng bao bọc đòn ao, đem một chi ý đồ chui vào thôn vụ ẩn tinh nhuệ tiểu đội, vĩnh viễn lưu tại ngoài thôn trong rừng rậm. Phòng họp đại môn bị lần nữa đẩy ra. Sazuto Bihi dù rèn đi đến. Hắn người khoác màu trắng hổ cả ngự thân bảo, đầu đội mũ rộng đành, bộ pháp trầm ổn, trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Bên trong phòng họp xì xào bàn tán, im bặt mà dừng. Sazuto Bihi dù rèn đi đến chủ vị, bình tĩnh ngồi xuống. Hắn không nói gì, chỉ là đem mũ rộng đành chậm rãi lấy xuống, để lên bàn. Trái tim tất cả mọi người đều theo cái này động tác đơn giản để bắt đầu. Người đều đến đông đủ.
Sạ dù tổ bị hì dù dẹn thanh âm bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời dạo đầu, chỉ là đối sau lưng chỗ bóng tối, khẽ bước cằm. Một tên mang theo viên hầu mặt nạ ạ bù nì ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bản hội nghị trung ương. Trong tay hắn bưng lấy hai dạng đồ vật. Một cái là dùng màu đỏ tươi sợi tơ buộc chặt màu đen của chủ. Một cái khác thì là một viên nhiễm lấy một chút bùn đất kim loại hộ ngạch. Ạ bù nì ra đem hai dạng đồ vật đặt lên bàn, sau đó thân ảnh tựa như cùng thủy mặc tan ra, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong phòng họp không khí, tựa hồ ngay trong nháy mắt này trở nên đình trệ bắt đầu. Đây là dù truyền về đẳng cấp cao nhất tình báo. Đây là xạ cụ mò buổi sáng hôm nay từ khách nhân trên thân mang về lễ vật. Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tất cả xem một chút ta. Cách gần nhất mỹ tổ cạ đỏ hồ mù dạ vươn tay đem cái kia màu đen quyển trục cầm bắt đầu. Hắn giải khai sợi tơ, chậm rãi triển khai. Chỉ nhìn thoáng qua, vị này từ trước đến nay lấy trầm ổn xương hổ cạ cố vấn, lông mày liền đông nhiên vẩy một cái. Sau đó đem quyển trục đưa cho bên cạnh ủ tạ tản của Hà Dị. Cô Hàn phản ứng đồng dạng kịch liệt, cái kia trương tổng là mang theo vài phần cứng nhắc trên mặt, trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh. Quyển trục tại trên bàn hội nghị bị một đôi tay lại một đôi địa truyền lại. Mỗi người sau khi xem, sắc mặt đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Uchiha Hạ Tệ Sú Nổ tại tiếp nhận quyển trục lúc, mu bàn tay bên trên gân xanh đều từng chiếc bạo khởi. Họ đổ xì mặt trên mặt, cái kia tơ nụ cười như có như không biến mất, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia hàn mang. Làm quyển trục cuối cùng truyền đến hạ tạc xạ cụ mỏ trong tay lúc, vị này cổ nổ hạ nành trắng chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào cái bản trung ương cái viên kia kim loại hộ trên trán. Hộ trên trán đồ án, hắn không thể quen thuộc hơn được. Một cái bị bốn đầu đại biểu dòng nước đường cong, như là như gợn sóng đồ án. Làng sương ngủ. Trên quyển trục tình báo, cùng cái này mai hộ ngạch, hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Lôi quốc tình báo tổ xác nhận, gặp gỡ về sau, Vân ẩn, Vũ ẩn lượng thôn đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Làng sương mù nội bộ cấp bậc cao nhất tuyến nhân hải Âu đưa tin, liên minh mục tiêu, qua quốc. Mục đích, cướp đoạt tụ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Yên lặng. Chỉ có ngoài cửa sổ trên đường phố, hai đồng tiếng cười vui mơ hồ truyền đến, lộ ra như thế chói tai. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, phá vỡ mảnh này ngưng kết không khí. Là Akimi chia tỏ dịp. Hắn đông nhiên một bàn tay đập vào kiên cố sắc hoa bàn gỗ trên mặt, lực lượng khổng lồ để cả cái bàn đều vì đó rung dậy, chén trà trên bàn bị chấn động đến nhảy bắt đầu. Lẽ nào lại như vậy? A Kỳ Mị Triệt Tỏ Dịch đông nhiên đứng người lên, cái kia thân thể cao lớn bỏ ra bóng ma, thanh âm tại trong phòng họp nổ vang. Làng xương mù đám hôn đảng kia, là muốn muốn chết sao? Còn có Vân ẩn. Lần trước tại biên cảnh, bị hồ cả đại nhân đánh cho tẻ ra quần, nhanh như vậy liền quên đau. Phẫn nộ của hắn là như thế thuần túy, như thế trực tiếp, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ phòng họp thùng thuốc nổ. Hồ cả đại nhân. Uchiha Hạ Tệ Sú Nô đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, động tác của hắn là như thế tấn mãnh, cho tới dưới thân cái ghế đều phát ra tiếng cọ sát chói tai. Bộ đội canh gác thỉnh cầu xuất chiến. Hắn đối chủ bị xạ rủ Tô Bi Hì Dù Rèn, âm âm vang hữu lực. Ta nguyện tự mình dẫn đội, nhất định phải khiến cái này dám can đảm khiêu khích cổ nổ hạ hạng giá áo túi cơm, có đến mà không có về. Cái kia đã từng phân ly ở thôn biên giới gia tộc, tại đã trải qua biến đổi cùng dung hợp về sau, bây giờ đã xem thủ hộ cổ nổ hạ vinh quang, đem so với sinh mệnh càng nặng. Nói hay lắm. Dù nạ cũng đông nhiên đứng lên. Nàng sợi tóc màu vàng nóng bởi vì chủ nhân kích động mà có chút rung động, một quyền nện ở trên bàn. Lão sư, Qua Quốc là minh hữu của chúng ta, là tổ mẫu cố hương. Bọn hắn dám động Qua Quốc, liền là đánh chúng ta cổ nổ hạ mặt. Chương 157, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chương 157, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chiến ý sôi trào chiến ý, tại phòng họp mỗi trong khắp ngõ ngách bốc lên, hội tụ. Liền ngay cả luôn luôn ổn trọng Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si, giờ phút này cũng đứng lên, cái kia trương tuổi trẻ mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Hô ca đại nhân, Hiu gã nhất tộc cũng nguyện vì thủ hộ Minh Hiếu cống hiến ra toàn bộ lực lượng, toàn bộ phong họp, quần tình sục sôi. Từng khuôn mặt giờ phút này đều bởi vì cùng một cái lý do mà thiêu đốt lên đồng dạng lửa giận. Không ai đưa ra dị nghị, không ai đưa ra lùi bước, không ai cân nhắc lợi hại. Tại chứng cơ xác thực trước mặt, tại đối Minh Hiếu công nhiên xâm phạm trước mặt, cái này tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong tay bằng kết cổ nổ hạ, cho thấy nó sắc bén nhất, cũng nhất giữ tận một mặt. Ân, nã dạ xỉ cả rủ nổ cặp kia luôn luôn lười biếng trong mắt, giờ phút này nhưng không có một tơ một hào đủ rũ, chỉ có thuộc về cổ nổ hạ quân sư. Tính toán hết thể tinh quang, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hạ tạc xạ cụ mỏ. Hạ tạc xạ cụ mỏ không nói gì, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng địa để lên bàn cái viên kia vụ ẩn hộ trên trán. Ngón tay của hắn tại cái kia băng lãnh đồng hồ kim loại mặt chậm rãi xẹt qua, một động tác liền thắng qua thiên ngôn bằng ngữ. Ai nha nha, thật sự là kinh người. Họ đổ xì mà liếm môi một cái, kim sắc mắt rắn bên trong chẳng những không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại tràn đầy nhà khoa học nhìn thấy chân quý hàng mẫu lúc cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Tại to lớn như vậy ngoại bộ áp lực dưới, lại còn có thể làm ra loại này không lý trí tập thể quyết sách, Vân ẩn cùng vụ ẩn cao tầng tâm lý cấu tạo, thật sự là tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu. Sạ dù tổ bi hỉ dù rèn lặng lặng nghe, hắn không có ngăn lại cỗ này tại trong phòng họp lan tràn, tên là tức giận liệt hỏa. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem vụ chỉ hạ tệ sủ nổ tấm kia bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, nhìn xem sủ nạ cặp kia thiêu đốt lên nộ diễm con mắt màu vàng nóng, nhìn xem hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cái kia bởi vì ý thức trách nhiệm mà thẳng tắp sống lưng. Rất tốt, cái này mới là hắn muốn cổ nổ hạ. Một cái tại đối mặt ngoại địch lúc, có thể trong nháy mắt bệnh thành một sợi dây thừng cổ nổ hạ. một cái tất cả mọi người đều đem thôn vinh quang đem so với sinh mệnh càng nặng cô nổ hạ, làm bên trong phòng họp chiến ý nhảy lên tới đỉnh điểm trong mấy mắt. Khục, một tiếng cực kỳ nhỏ ho khan, nguyên bản ồn ào náo động sôi trào, cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung phòng họp, trong nháy mắt này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người động tác đều cứng đờ. Uchiha Tệ Sú nổ cái kia giơ cao nằm đấm, Akimi chĩa tỏ dịp cái kia mặt đỏ lên, chú nạ cái kia sắp vung ra tay, đều tại thời khắc này dừng lại. Tầm mắt mọi người đều vô ý thức hội tụ đến chủ vị phía trên. Sazuto bị hỉ dụ rèn bình tĩnh như trước mà ngồi xuống, hắn chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà. Bộ kia nhàn nhã tư thái, cùng quanh mình kiếm bạc nô trương bầu không khí, hình thành vô cùng quỷ dị cắt đứt. Hắn chậm rãi đứng người lên. Động tác không vui, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác tiết tấu. Màu trắng ngự thần bào theo động tác của hắn nhẹ nhàng lắc lư, và áo hỏa diễm đường vân phảng phất xuống lại. Hắn không có đi nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là chậm rãi đi đến to lớn giới nỉ dạ địa độ trước. Cổ uy áp vô hình kia, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức đứng thẳng lên lưng, bình tĩnh lại. Phẫn nộ của các ngươi, ta cảm nhận được. Sazuto bị hỉ dụ rèn thanh âm, như cùng hắn người, bình tĩnh mà trầm ổn. Rất tốt. Điều này nói rõ, đệ nhất đại nhân truyền thừa xuống hỏa chi ý chí, cũng không có tại hòa bình tuế nguyện bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn đầu tiên khẳng định đám người chiến ý, cái này khiến vừa mới còn kích động không thôi Uchiha Tệ Suno, Akimi chĩa tỏ dịp bọn người, cảm giác giống một quyền đánh vào trên đông, nhưng trong lòng lại không hiểu ý tiếp. Sau đó, Sazuto bị hỉ dụ rèn câu chuyện, đống nhiên nhất chuyển. Nhưng là, ta biết, trong các ngươi một số người, có lẽ còn có lo nghĩ. Câu nói này, để phòng họp không khí lần nữa siết chặt. Có người có thể sẽ cảm thấy, qua quốc an phận ở một góc, cùng cô nô hạ cách xa chủng dương, cho dù bị công phá, đối với chúng ta bản thổ ảnh hưởng cũng có hạn. Có người có thể sẽ cảm thấy, vì một cái minh hiếu, để cho chúng ta vừa mới đi đến quỹ đạo kiến thiết đình trệ, để cho chúng ta nghỉ dạ lần nữa đổ máu hy sinh, là một bút không có lời mua bán. Sazuto bị hỉ dụ rèn thanh âm, rõ ràng quanh quẩn tại trong phòng họp, mỗi một chữ đều tinh chuẩn địa đâm trúng một số nhỏ trong lòng người bí ẩn nhất lo lắng. Nạ dạ xỉ cả dù nổ mí mắt nhảy một cái, hắn nhìn xem hổ cả đại nhân bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cao minh. Cùng để loại nghi ngờ này tại trong âm thầm lên men, trở thành không ổn định nhân tố, không bằng từ hổ cả tự mình nói ra, hôn lại tay đem triệt để vỡ nát. Thậm chí, có người sẽ cảm thấy, chúng ta có thể lựa chọn thỏa hiệp, dùng kiến trách, dùng đàm phán, đem đổi lấy tạm thời hòa bình, đem tinh lực tiếp tục đầu nhập vào chúng ta vĩ đại kiến thiết sự nghiệp bên trong. Sazuto bị hỉ dụ rèn trong thanh âm, mang tới một tia như có như không trào phúng. Chậm rãi xoay người, cặp kia thâm thúy con mắt như là ngôi sao trong bầu trời đêm đảo qua ở đây mỗi người. Bị hắn nhìn thấy người, đều cảm giác lòng của mình nghĩ phảng phất bị triệt để xem thấu. Nhưng là, Sazuto bị hỉ dụ rèn thanh âm đột nhiên cất cao. "Ta hỏi các ngươi, thỏa hiệp cùng nội bộ, đổi được đến chân chính hòa bình sao? Chiến quốc thời đại, Senju cùng Uchiha trăm năm chinh phạt, là dựa vào thỏa hiệp kết thúc sao? Một lần lại một lần giới nghĩ ra đại chiến, đặt vững chúng ta làng lá địa vị, là dựa vào nhượng bộ đổi lấy sao? Không, cho tới bây giờ đều không phải là." Sazuto bị hỉ dụ rèn không có cho bất luận kẻ nào trả lời cơ hội, thanh âm của hắn đã mang tới khí thế bằng bạc. "Chúng ta cổ nổ hạ hòa bình, là chúng ta dùng nắm đấm, dùng sinh mệnh, dùng một trận lại một trận thắng lợi, sống sờ sờ đánh ra tới. Hôm nay, chúng ta nếu là từ bỏ qua quốc, đó chẳng khác nào hướng toàn bộ giới nghĩ dạ tuyên cáo, cổ nổ hạ là có thể bị khiêu khích, cổ nổ hạ minh hiếu là có thể bị tùy ý ức hiếp. Như vậy, ngày mai, bọn hắn liền dám đem tham lam nanh bước, vươn hướng chúng ta hỏa quốc thổ địa. Hậu tiên, bọn hắn liền dám quân vây bốn mặt, ngấp nghé chúng ta dưới chân mảnh này chúng ta tự tay kiến thiết quê hương." Lời của hắn giống như một đạo đạo thiểm điện, bổ ra tất cả mọi người trong lòng mê vụ. "Đúng vậy, A Thôn tôn nghiêm, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào người khác bố thí. Lui một bước, không đổi được trời cao biển rộng, sẽ chỉ đổi lấy được một tấc lại muốn tiến một thước." Uchiha Tệ Sú nổ hô hấp trở nên thô trọng, hắn nhìn xem chủ vị cái kia không cao lớn lắm, giờ phút này lại huyền tựa như núi cao vĩ ngạn thân ảnh, cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang tiêu đốt. "Phanh!" Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đánh gây tất cả mọi người suy nghĩ. Sazuto bị hỉ dụ rèn đập vào trước người sắt hoa bàn gỗ trên mặt. Phòng họp, tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn chấn động đến trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Chưa bao giờ thấy qua vị này luôn luôn ôn hòa, trầm ổn, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay hổ cả đại nhân, toát ra như thế. Cuồng bạo một mặt. Cho nên, Sazuto bị hỉ dụ rèn chậm rãi ngẩng đầu, cái kia trương tổng là mang theo ôn hòa ý cười trên mặt, giờ phút này hiện đầy sát ý hắn đối tất cả mọi người ở đây, phát ra câu này nhất định được ghi vào cổ nổ hạ sử sách tuyên ngôn, tại phòng họp mũi trong khắp nóng ngách, ầm vang nổ vang. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh. Với lại phải lớn đánh. Đặc biệt đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Tiếng giống giận dữ tại trong phòng họp quên quẩn, như là quần quần tiên lôi, kéo dài không thôi. Tất cả mọi người đều bị cỗ này bằng bạc, bá đạo ý chí triệt để chấn nhiếp. Dù nã lồng ngực kịch liệt chập trùng, nàng xem thấy lao sư của mình, cặp kia xinh đẹp trong mắt thiêu đốt lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Cái này mới là hổ cả, cái này mới là đệ nhất hổ cả tôn nữ, nguyện ý đi theo hổ cả. Uchiha Tệ Sú nổ thân thể tại run nhẹ nhẹ, đây không phải là sợ hãi, mà là cực hạn hưng phấn. Hắn phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới đại môn ở trước mặt mình mở ra, phía sau cửa là Uchiha nhất tộc đi theo vị này sát huyết hỏa cả, chinh chiến tứ phương vô thượng binh quang. Hạ tạc xạ cụ mỏ cái kia luôn luôn đặt ở trên trôi đao tay, chẳng biết lúc nào đã buông ra. Chỉ là lặng lặng mà nhìn xem xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hắn lại một lần nữa dùng hành động nói cho mình, như thế nào hổ cả suy tính. Liền ngay cả nạ dạ sĩ cả dù nổ, vị này luôn luôn ngại phiền phức cổ nổ hạ quân sư, giờ phút này cũng vô ý thức đứng thẳng người, cặp kia luôn luôn còn buồn ngủ trong mắt, lóe ra tên là lo lắng hết lòng tinh quang. Hắn nhìn xem chủ vị cái kia đạo phảng phất tại thiêu đốt thân ảnh, nhếch miệng lên một vòng khâm phục độ cong. Phiền phức lớn rồi, nhưng cũng quá sảng khoái. Mà trong tất cả mọi người, phản ứng đặc biệt nhất vẫn như cũng là Orochimaru. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem lão sư của mình, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang. Thật kinh người trả cơ dạ ba động. Không, không chỉ là trả cơ dạ, càng là một loại phương diện tinh thần, ý chí cụ hiện hóa. Thông qua ngôn ngữ, động tác cùng cảm xúc, đem tự thân ý chí rót vào cái khác cá thể tinh thần bên trong, từ đó đạt tới tư tưởng thống nhất cùng ý chí đồng bộ. Loại lực lượng này, so bất luận cái gì nhất thuật, đều càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm mê người.